Chương 1497, tại xạ tu nữ chương 1497, tại xạ tu nữ tại Alet nói xong hoa diên vĩ về sau, A Nghẹo lập tức kịp phản ứng, Alet nói tới người là ai? Tại cờ rủ dạ trong giáo đường, trừ Alet cùng bờ rèn làng cha xứ bên ngoài, kỳ thật còn có một cái ở lâu người. Chính là mỗi ngày tại cánh đồng hoa bên trong lao động tại xạ tu nữ. Y dì theo Alet tám chỉ, tại xạ tu nữ chính là cái kia điều khiển vong linh người, cũng là cái kia đem thi thể huyết đục mang đi người. Mà hoa diên vĩ ruộng, sở dĩ có thể mở như thế phù thịnh, cũng là bởi vì tại xạ tu nữ sử dụng phân bón, là những cái kia chết đi người thi thể. A Nghẹo đối với tại xạ tu nữ ấn tượng rất đặc biệt. Trải qua Alet nhắc nhở, A Nghẹo nhớ lại trước đó hắn đã từng nhìn thấy qua cái kia vong linh người điều khiển. Mặc dù A Nghẹo không thấy được đối phương khuôn mặt, nhưng nhìn thấy đối phương một cái đặc thủ, còn lưng. Tại xạ tu nữ niên kỷ mặc dù so bờ rèn làng nhỏ một chút, nhưng cũng có hơn 60 tuổi, dáng người đích thật là thấp bé còn lưng, cùng ngày đó A Nghẹo nhìn thấy bóng lưng, cơ hội là giống nhau như lúc. Như vậy xem ra, bờ rèn làng trong miệng nàng thật sự chính là tại xạ tu nữ. A Nghẹo lập tức cảm thấy thú vị, Alet bên người gần nhất hai người, một cái muốn giết hắn lại từ bỏ, một cái muốn giết hắn lại không thể vượt hơn. Mà hoàn toàn không biết gì Alet, cứ như vậy đi theo hai người kia, sinh sống 3 năm. Vậy ngươi chuẩn bị giết thế nào nàng? A Nghẹo hiếu kỳ hỏi thăm. Alet không có trả lời, xa xa liếc nhìn còn tại cùng bệ gạ tử tức nói chuyện bờ rèn làng cha xứ, quay người liền dọc theo đường nhỏ, rời đi tử tức phủ đệ. Ngươi dự định hiện tại liền đi giết nàng? Alet, nàng bây giờ còn chưa phát hiện bờ rèn làng cha xứ chưa chết, cũng không hiểu rõ ta đã biết trận tướng, sớm làm động thủ là thời cơ tốt nhất. A Nghẹo còn không biết xạ tu nữ thực lực sâu cạn, trực tiếp giết tới sẽ không quá vô đoán. A Nghẹo tiếng nói vừa dứt, một trận tiếng ồn ào liền từ phương xa đường đi truyền đến. Alet cùng A Nghẹo liếc nhau một cái, bước nhanh chạy tới, đã thấy trên đường phố cư dân chạy tứ tán. Alet ngăn lại một người, hỏi thăm tình huống. Người kia nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói đi ra. Nguyên lai là cách đó không xa một tòa lầu 3 trong gian phòng, truyền đến thảm thiết đau đớn. Có người theo trong tòa nhà kia đi ra ngoài, nói lầu 3 cái nào đó hộ gia đình bị sát hại. Bây giờ cái trấn cư dân, người người cảm thấy bất an, tất cả đều thuộc về chim sợ cảnh cong, nghe xong có người bị sát hại, không nói hai lời liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Lúc này mới tạo thành bây giờ con đường này bạo động. Mà căn cứ tự thuật giả thuyết, người bị giết hàng xóm tựa hồ nhìn thấy tội phạm giết người, có hai người, một cái là mặc áo giáp nam tử cao lớn, một cái khác nhìn qua tựa như là trẻ con. Hàng xóm kia vẽ âm thanh hội sắc miêu tả, nói cái kia nam tử cao lớn bóng lưng, có điểm giống trước mấy ngày chết đi giả vần kỵ sĩ, đến nôi đứa bé kia, mang mũ cùng Anthony giống nhau như lúc. Đối với người nghe mà nói, đây chỉ là một tượng trưng miêu tả. Nhưng đối với Alet mà nói, cái này có lẽ cũng không phải là biểu tượng, kẻ giết người chính là giả vần kỳ thật cùng Anthony. Tại rối loạn trong đám người, Alet ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tòa tiểu lâu. Lầu ba cửa sổ một mảnh đen như mực, tựa hồ cũng không có thứ gì, nhưng đột nhiên, một cái sắc mặt trắng bệnh đầu lâu, theo bệ cửa sổ phía dưới, chậm rãi thăng lên. Kia là cái không đủ 10 tuổi nam hải, biểu lộ âm độc nhìn thẳng phía dưới chạy tứ tán cư dân. Làm nam hải này phát hiện Alet đang nhìn mình lúc, khóe miệng của hắn câu lên một vòng âm hiểm cười. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Là Anthony. Alet đè xuống trong lòng cái kia cố run rẩy âm trầm cảm giác, nói khẽ: "Giữa ban ngày liền chế tạo ra lớn như thế rối loạn, quả nhiên như bợ rèn làm cha xứ nói tới, mục đích của bọn hắn chính là muốn đem việc chấn hóa thành quỷ quái, trở thành chân chính tu la chẳng." Alet trầm giọng nói: "Có lẽ quyết định của ta đích xác có chút vô đoán, nhưng nếu như còn màn xuống, dựa theo hiện tại loại tình huống này, muốn tiếp tục duy trì cha xứ chỗ theo đuổi giả tạo cân bằng, cũng cơ bản không thể nào. Không bằng thử nghiệm liệu một phen." Alet đã hạ quyết tâm, bước nhanh hướng cờ rủ dạ giáo đường chạy đi. Bất quá, kế hoạch của hắn còn chưa áp dụng, biến cố lại là trước một bước đến. Tại Alet chuẩn bị xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, muốn theo cờ rủ dạ giáo đường cửa sau xông vào đi lúc, một cái mang theo phi hành mũ tiểu nam hải cản ở trước mặt hắn. Tiểu nam hải đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm khủng bố mặt. Sắc mặt trắng bệch, phần mắt chung quanh tất cả đều là quỷ dị nhăn lại, trong mắt đen nhánh bên trong tràn ngập oán hận. Anthony. Alet nhẹ giọng kêu đi ra người danh tự. Khi hỉ, ngươi thấy ta, ngươi liền nhất định phải đi theo ta. Anthony phát ra nụ cười quỷ quyệt, đáy mắt chớp động lên khát máu khát vọng. Alet nhịn không được lùi lại một bước, nhưng phía sau đột nhiên chuyển đến âm phong trận trận, hắn quay đầu lại xem xét, đã thấy một cái cao lớn kỵ sĩ ngăn lại hắn. Anthony xuất hiện, cái kỵ sĩ này thân phận cũng không cần nói cũng biết, chính là dạ vần kỵ sĩ. Alet không nghĩ tới, chính mình còn chưa có đi tìm tại xạ tu nữ, đối phương cũng đã bắt đầu treo lên chủ ý của hắn. Theo Anthony ý bên trong đến nói, là bởi vì hắn nhìn thấy đối phương, cho nên hắn trước một bước bị tại xạ tu nữ tính toán, lợi dụng quy tắc để vong linh đến tìm bên trên chính mình. Mặc kệ đáp án là cái gì, hiện tại đều không trọng yếu. Tại đầu này chỉ có hẹp hẹp một mình đi đường trong hẻm nhỏ, trước mặt hắn bị Anthony ngăn chặn, đằng sau dạ vần kỵ sĩ lại phong đường, hắn nên làm như thế nào? Alet nắm chặt bị Ang phóng ra huyễn thuật tử khí truy thủ, trong đầu nhớ lại trước đây không lâu, hắn nhớ tới một chút kinh nghiệm chiến đấu. Bây giờ, xem ra muốn đi gặp tại xạ tu nữ, nhất định phải giải quyết trước mặt nguy cơ. Bất quá, hắn có thể thành công sao? Trước hết nhất nổi lên còn không phải Anthony, mà là phía sau cầm kiếm dạ vần kỵ sĩ, chỉ thấy mũi chân hắn chĩa xuống đất, tốc độ cực nhanh hướng Alet lao đến. Alet thân hình vô ý thức nhất chuyển, né tránh dạ vần kỵ sĩ một cách này, còn không chờ hắn nghĩ kỹ bước kế tiếp sách lược, chỗ hai chân liền xuất hiện từng cơn ớn lạnh. Chui xem xét, đã thấy Anthony ôm lấy bắp đùi của hắn, khủng bố khuôn mặt nhìn chằm chằm Alet, móc ra một đạo ác ý tràn đầy cười. Trận gió đánh tới, dạ vần kỵ sĩ kích thứ hai lúc này cũng đến. Alet thuộc về càng đến thời khắc mấu chốt, càng bình tĩnh hơn người. Thân thể của hắn xuống cung thành cầu, tại tránh thoát dạ vận kỵ sĩ công kích về sau, thuận thế cầm ra tử khí chủy thủ cắm vào Anthony phần gáy chỗ. Chỉ thấy Anthony kêu thảm một tiếng, phần gáy phun ra đại lượng hắc khí. Alet thừa cơ đá văng Anthony. Bất quá, hắn lần này động tác còn là quá chậm, dạ vận kỵ sĩ đã lớn người. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Alet một tay chống đất, nhanh nhẹn triệt thoái phía sau, khó khăn lắm tránh thoát dạ vận kỵ sĩ một kích này. Chỉ có điều, Alet mới từ dạ vận kỵ sĩ trong tay tránh thoát, lại xuất hiện một cái nguy cơ mới. Một nữ nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Alet bên cạnh thân. Sản xì may vá. Alet kinh ngạc nhìn mặt mũi của nàng, người này chính là Anthony mẫu thân. Bất quá, cùng mấy ngày trước đây cực kỳ bi ai biểu lộ không giống, sản xì may vá bây giờ mặt mũi tràn đầy oán độc, hai mắt một mảnh đen kịt, hiển nhiên không biết lúc nào, sản xì may vá cũng bị giết chết, biến thành vong linh. Sản xì may vá xuất hiện, để Alet giật mình lăng một lát, cũng là một chút thời gian, dẫn đến Alet lâm vào tuyệt cảnh. Trước đó bị hắn dùng chủy thủ thương tổn Anthony, lúc này lần nữa ngã nhào xuống đất, ôm lấy hai chân của hắn. Sản xì may vá trong tay thì cầm một thanh tràn ngập khí tức âm trầm cái kéo, đối với Alet cổ cắt đi. Mà dạ vận kỵ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm vung lên bổ về phía Alet. Tại cái này trùng điệp vây quanh xuống, Alet chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào ác niệm vực sâu, dù cho hắn không ngừng muốn dãy rủa, cũng không có cách nào tiến hành bất kỳ động tác gì. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, A nghèo xuất thủ. Một đạo huyễn cảnh trực tiếp che đậy ba con vong linh ánh mắt, đồng thời, một cô nhu hòa lực lượng đem Alet theo vây cuốn bên trong kéo đi ra. Alet thoát khốn về sau nhìn lại, đã thấy ba con vong linh lúc này giống như con ruồi không đầu, tại cực nhỏ trong phạm vi không ngừng chuyển động. Khi biết bọn hắn bị huyễn cảnh vây cuốn lúc, Alet không chần chờ, trực tiếp quay đầu tức đi. Bây giờ muốn giết chết cái này ba con vong linh cũng không dễ dàng. Mà Alet mục đích cũng không phải muốn giết vong linh, chỉ cần giết chết xạ tu nữ, hắn điều khiển vong linh quyền hành tự nhiên sẽ rơi xuống bờ rèn lạm tra sứ trong tay. Cho nên, vong linh không phải mục tiêu của hắn. Alet vốn là dự định lặng yên không một tiếng động đánh lén xạ tu nữ, nhưng bởi vì vong linh ngăn cản một màn này, để Alet kế hoạch trước thời hạn sập bàn. Khi hắn đi tới cờ rủ dạ giáo đường phía sau tiểu hoa viên lúc, tài xạ tu nữ thân thể còn xuống, mang theo một cái cắm hoa diên vĩ ngọn đèn, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Alet. Tại toàn bộ phồn thịnh trong tiểu hoa viên, có vượt qua 20 cái vong linh, đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Alet. Tài xạ tu nữ đối với Alet âm độc cười cười, quay người dẫn theo ngọn đèn, liền bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên tài xạ tu nữ đi người chết không gian. Mà còn sót lại hơn 20 cái vong linh, mang nồng đậm ác nghiệm, chậm rãi tới gần Alet. Đấu chương xong, chương 1498. Chống rông chi môn chương 1498, chống rông chi môn hắc thành bảo, dưới mặt đất sân thí nghiệm. Theo áng nghèo mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là sân thí nghiệm cái kia thuần trắng sân bãi, đỉnh đầu nguồn sáng chiếu xuống, hơi có chút chứng mắt. Áng nghèo rôi ra 5 ngón tay, nhéo nhéo. Nắm tay căng đầy cảm giác, để hắn có thể xác định, ý thức của mình đã theo cái kia hư vô mở mịt lồng chim, trở lại chân thực lục thân. Áng quay đầu lại, vừa mới bắt gặp cửa dần dần tiêu tán một màn. Theo hắn ý thức trở về, liên tiếp hai bên cửa cũng sẽ tùy theo tán đi. Áng cảm nhận một chút vu thuật vị bên trên cửa chi mô hình. Phát hiện nguyên bản bao trùm tại cửa chi mô hình bên trong đặc thù năng lượng đã co vào thành một cái điểm. Chính như lúc trước hắn suy đoán như vậy, muốn lần nữa tiến vào đầu kia quái dị thông đạo, còn cần chờ đợi đặc thù năng lượng lần nữa khuyết tán xong mới được. Áng quan sát ước chừng nửa giờ, phát hiện đặc thù năng lượng khuyết tán tốc độ phi thường chậm, nếu như có thể bảo trì tốc độ bây giờ, muốn khuyết tán đầy cũng cần non nửa năm. Nếu là nửa đường xuất hiện biến cố, có lẽ sẽ hao phí thời gian dài hơn. Xác nhận trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khởi động lại đại một lúc, Áng nghèo nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã chí ít cần non nửa năm tài năng lần thứ 2 mở cửa. Như vậy hắn coi như muốn giúp Alet bật điệu, hiện tại cũng hưu tâm vô lực. Thời gian nửa năm, đối với Vu sư mà nói mặc dù rất ngắn, nhưng đã có thể cải biến rất nhiều chuyện. Mà Alet tình huống bên kia đã đến tranh phong tương đối, cấp bách thời điểm. Đừng nói chờ nửa năm, đoán chừng nửa tháng, thậm chí nửa ngày sau, chính là hết thể đều kết thúc thời điểm. Hắn như là đã không thể tới, như vậy lồng chim bên trong trận kia vở kịch sẽ là như thế nào kết thúc, hết thể cũng chỉ có thể nhìn Alet. Chỉ ít, tại hắn trở về trước đó, còn vì Alet giảm bớt một chút gánh vác, thời gian trở lại vài phút trước, tại Alet bị hơn 20 cái vong linh vây quanh thời điểm, A nghèo lần nữa sử dụng huyễn thuật, đem cái kia hơn 20 cái vong linh vây ở tiểu hoa biên. Lần này sử dụng huyễn thuật cùng dĩ vãng không giống, bởi vì dùng một lần muốn mê hoặc nhiều như vậy vong linh, A cơ hồ đem chính mình có khả năng sử dụng tất cả huyễn thuật năng lượng tất cả đều phóng thích ra ngoài. Theo hắn đem huyễn thuật năng lượng dốc toàn bộ lực lượng, duy trì lấy huyễn tượng chi thân năng lượng, cũng bắt đầu nhịn không được. Thân hình trở nên hư vô mà mịt. Không có huyễn thuật năng lượng chèo chống, ý thức hạch tâm liền không có vật dẫn, A có thể cảm giác được rõ ràng, cửa lực hấp dẫn bắt đầu gia tăng. Tựa hồ đang thúc dục gấp rút hắn, để hắn lập tức trở về. Áng chỉ có thể lựa chọn nửa đường rời đi. Cuối cùng, tại Alet trong ánh mắt kinh hãi, Áng nghèo đơn giản là một cái từ biệt, ta nói qua, ta chỉ là một cái xuống sai đứng khách qua đường. Ngược lại là không nghĩ tới, tại cái này nửa đường sân ga, gặp được như thế chuyện thú vị. Nếu có một ngày ngươi có thể rời đi lồng chìm, nói không chừng chúng ta còn có thể hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Áng nghèo liền thuận cửa lực hấp dẫn, cáo biệt đoạn này ngắn ngủi mà kỳ huyễn đường đi. Áng nghèo trở về, là để ý liệu bên ngoài. Cho nên, hắn kỳ thật có chút tiếc nuối, không có tận mắt đi xem một chút cái kia phiến người chết thời không, cùng chứng kiến trận này nổi sóng chập trùng vợ kịch kết thúc. Bất quá, hắn rời đi kỳ thật cũng là tất nhiên. Bởi vì tại bờ rèn làng cha xứ để lộ lồng chim bí mật về sau, Áng nghèo liền đã biết, muốn xác định nơi này vị trí tin tức, rất khó. Liên bờ rèn lảng đối với lồng chim bên ngoài sự tình, đều chỉ có thể mơ mơ hồ hồ sừng, lồng chim bên ngoài là càng lớn lồng chim, trừ cao cao tại thượng thần minh bên ngoài, ai cũng tránh thoát không được. Có thể thấy được, nơi này vị trí tin tức, đoán chừng cũng không ai biết. Đã như thế, A Nghèo lưu tại cái trấn lý do, kỳ thật cũng biến mất hầu hết. Duy nhất chống đỡ lấy A Nghèo, đại khái còn là muốn nhìn một chút trận này thú vị hí, cuối cùng sẽ có như thế nào một kết quả. Trước mắt xem ra, là không có cách nào. Coi như hiện tại cửa thật có thể khởi động lại, A Nghèo cũng không biết, chính mình còn có thể hay không tìm được đi tòa kia lồng chim đường. Cho nên, cuối cùng cái trấn tương lai, bờ rèn lãng cha sứ tâm nguyện, cùng tất cả mọi người vận mệnh, đều chỉ có thể nhìn Alet một người đi diễn dịch. A Nghèo tin tưởng, sau khi hắn rời đi, lấy Alet tâm lý tố chất, hẳn là sẽ rất nhanh liền điều tiết. Bước kế tiếp chính là thừa dịp vong linh bị huyễn thuật khống chế lúc, đi người chết không gian giết chết tài xạ. Tiến vào người chết không gian biện pháp, nhất định phải có một dạng người chết trong không gian vật phẩm làm môi giới. Mà Alet người mang thanh chủy thủ kia, cho nên đi người chết không gian cũng không phải không cửa có thể tìm ra. Nhưng hắn có thể hay không tìm tới tài xạ, cùng giết hay không chết tài xạ, đó chính là cái dấu hỏi. Áng cầm ra tay chát, bắt đầu ghi chép lên lần này cửa đối diện chi mô hình tâm đắc, theo ý thức hoạch tâm bốc ra, đến cái kia kỳ dị thông đạo suy đoán, còn có mang theo hắn bay về phía trước điểm sáng, Áng Nghèo đều làm một cái kỹ càng ghi chép. Đồng thời, đối với mỗi một cái khâu, đều liệt ra rất nhiều nghi vấn. Những nghi vấn này, có rất nhiều có thể dựa vào đã có tin tức suy đoán ra đáp án, thí dụ như miễn tượng chi thân, Áng kỳ thật đại khái có thể suy đoán ra nơi phát ra, hẳn là lúc trước tại tạo dựng cửa chi mô hình là, nhận bản thân hắn thuộc tính ảnh hưởng, mới có thể xuất hiện huyễn tượng chi thân. Nếu như thiên phú của hắn không phải phe thần bí huyễn thuật hệ, mà là phe nguyên tố lời nói không chừng xuất hiện cũng không phải là huyễn tượng chi thân, mà là hỏa diễm chi thân, phong doanh chi thân hoặc là mô phỏng thủy chi thân. Những này là hắn có thể suy đoán ra đáp án, mà có nghi vấn, Áng tạm thời lại không cách nào đạt được giải đáp. Liên thí dụ như đặc thù năng lượng bản chất, cùng cái kia kỳ dị thông đạo chạm cuối cùng đến cùng sẽ là đâu, đây đều là cần chờ đến cửa khởi động lại ngày đó, lại đi thử nghiệm cùng giải thích nghi hoặc. Tốn dòng dã một ngày thời gian, Áng Nghèo rốt cục đem tất cả đã biết tin tức, cùng không biết nghi vấn toàn bộ lý giải đến. Cuối cùng, Áng Nghèo đem ánh mắt bỏ vào một thiên này ghi chép tiêu đề bên trên. Cửa chi mô hình thí nghiệm ghi chép Áng trầm tư một lát, đầu ngón tay hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, nhẹ nhàng xẹt qua cái này sắp chữ. Tiêu đề bên trong chữ lập tức xuất hiện biến hóa. Cửa chi mô hình ký tự bắt đầu chậm rãi chia tách phân ly, màu đen nét bút một lần nữa chỉnh hợp, cuối cùng hiện ra mấy chữ, chống giống chi môn thí nghiệm ghi chép tại trước đó, bởi vì Áng không biết kích hoạt đặc thù năng lượng về sau, cửa chi mô hình sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Cho nên, hắn một mực không có vì chính mình vu thuật vị bên trên cái thứ nhất thuật pháp mệnh danh, chỉ là lấy cửa chi mô hình đến xưng hô. Bây giờ, kinh lịch trước đó cái kia một đoạn ngắn ngủi đường đi về sau, Áng Nghèo mặc dù còn có rất nhiều nghi ngờ không giải, thế nhưng là trên cơ bản đối với nó nguyên lý, trong lòng đã có một cái đại khái tóm tắt. Đây là một loại dùng huyễn tượng chi thân, tiến hành không lúc cách xuyên qua năng lực. Nó cụ thể tác dụng, Áng Nghèo bởi vì còn không có nhìn thấy kỳ dị thông đạo điểm cuối, cho nên còn không cách nào biết được. Nhưng liền đã có tin tức đến nói, đã có thể đối với hắn tiến hành đơn giản mệnh danh. Không, mang ý nghĩa không lúc cách xuyên qua. Huyễn, đại biểu cho huyễn tượng chi thân. Chống rồng chi môn, là một cái theo biểu tượng đến mệnh danh thuật pháp tên. Nếu như tương lai, Áng Nghèo dò xét ra kỳ dị thông đạo điểm cuối, rõ ràng cánh cửa này chân chính tác dụng, đến lúc đó nếu như không chê phiền phức, lại lấy ý nghĩa đến đổi tên, cũng không sao. Xác định chống rồng chi môn danh xưng về sau, Áng Nghèo đứng người lên, duỗi lưng một cái. Tính toán thời gian, cách hắn tiến vào sân thí nghiệm đã qua 8 ngày, cũng không biết Hoa Tức Tức bên kia có hay không đem biến hình nhuyễn thái trùng nghiên cứu ra được. Sau một lúc lâu, Áng Nghèo đem tinh thần lực theo vòng tay bên trong duỗi trở về. Biến hình nhuyễn thái trùng trước mắt còn không có đi ra, nhưng dựa theo Hoa Tức Tức nói tới, khoảng cách thành công đã không xa, bởi vì mâu trùng đã tiến vào đẻ trứng trạng thái, vô cùng có khả năng lần này trứng chính là biến hình nhuyễn thái trùng. Dựa theo Áng chính mình thô đánh giá, coi như lần này trứng là biến hình nhuyễn thái trùng, muốn ấp trứng đoán chừng cũng muốn chờ 2 ngày. Mà 2 ngày này, Áng Nghèo cũng không có ý định nhàn rỗi. Khó được không có người quấy rầy, Áng cầm ra bí đồng, cổ tơ bạch kim, truyền linh chui, chờ một loạt ma tải. Những này ma tải đẳng cấp đều không cao, bất quá cũng không sao, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, dự định luyện chế một cái đồ chơi nhỏ. Một ngày sau đó, theo hỏa diễm bốc hơi kết thúc, Áng trong tay xuất hiện một cái tạo hình cổ quái cái hộp nhỏ. Áng không có lập tức đi thí nghiệm cái hộp này, mà là đem tinh thần lực thăm dò vào vòng tay bên trong. Sau một lúc lâu, Hoa Tước Tức cùng bộ tạ đồng thời xuất hiện tại sân thí nghiệm, cùng bọn hắn cùng nhau mà đến, còn có gánh chịu lấy nguyên thái trùng trùng xào cái bản. Đối với hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, bọn hắn nhất thời còn không có kịp phản ứng. Áng Nghèo đơn giản giải thích một câu, bọn hắn hiện tại vị trí về sau, sau đó nhìn về phía trùng xào, trứng hiện tại ấp trứng đi ra sao? Còn không có, bất quá dựa theo ấp trứng tốc độ đến xem, hẳn là sẽ không chờ quá lâu, nhiều nhất một ngày. Bộ tạ ánh mắt nhìn qua rất hưng phấn, bất quá hắn sắc mặt lại hết sức tái nhợt, thêm nữa liên tục thức đêm, cả người đơn bạc phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi đi. Áng Nghèo lại nhìn một chút Hoa Tức Tức, cái so đối với hắn cũng gật gật đầu. Đại ca ca, ta có loại dự cảm, lần này ấp trứng vô cùng có khả năng chính là biến hình nhuyễn thái trùng. Áng Nghèo, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Bất quá, hiện tại đã còn tại ấp trứng trong quá trình, cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Các ngươi cũng mệt mỏi vài ngày, không ngại buông lỏng một chút, ta cho các ngươi nhìn một vật. Tại hai người trong ánh mắt nghi hoặc, Áng Nghèo đem trước đây không lâu luyện chế cái hộp nhỏ đem ra. Tấu chương xong, chương 1499, đắm chìm chương 1499, đắm chìm hoa tức tức lòng hiếu kỳ rõ ràng so bộ bộ tạ muốn nặng một chút, nàng phiêu đi qua, trên dưới đánh giá á nghèo lòng bàn tay cái hộp nhỏ. Hộp thể tích ước chừng lớn chừng cái trứng gà, tạo hình có chút kỳ lạ, khắc họa vân vân hình vuông hộp ngay phía trên, có một cái giống như là hoa loa kèn kiểu dáng kim loại trang trí. Đại ca ca, đây là vật gì a? Hoa tước tức hiếu kỳ quan sát đến, nàng tại trên cái hộp này phát giác được một cỗ cùng á nghèo một mạch tương liên kỳ diệu ba động. Nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại là không biết. Bộ bộ tạ mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng cũng tò mò nhìn lại. Đây là một cái đặc thù mini sân khấu kịch thiết bị. Áng cười híp mắt nói. Áng nghèo nhớ kỹ bộ bộ tạ từng nói qua, hắn vẫn muốn mang hoa tức tức đi nhìn sân khấu kịch, thế nhưng là nghĩ đến tương lai thời gian còn dài, liền yên tâm thoải mái kéo lấy, thẳng đến hoa tức tức bị người bắt cóc về sau, bộ bộ tạ mới hối hận không kịp. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Vừa nghe đến sân khấu kịch hoa tức tức con mắt nháy mắt sáng lên, có thể nhìn sao? Áng nghèo gật gật đầu, khoe miệng hấp lấy một cái mỉm cười, vừa vặn các ngươi có thể buông lòng một chút. Hoa tước tức vui vẻ nhảy cẫng, mà bộ bộ tạ nhìn xem áng nghèo, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ quái dị. Hắn luôn cảm thấy A Nghèo cười, giống như mang một cỗ thâm ý. Theo hoa tức tức gật đầu, A Nghèo nhẹ nhàng đuốt ve một chút cái hộp nhỏ bên trên hoa loa kèn. Một trận quỷ dị âm nhạc đột nhiên vang lên. Nguyên bản vui vẻ hoa tức tức, bị cái quỷ dị này âm nhạc giật nảy mình, nụ cười phút chốc đứng im. Một bên khác bộ bộ tạ thì dùng mình một cái quỷ dị này âm nhạc, để hắn nhớ tới lúc trước mất đi hoa tức tức đêm hôm ấy, mưa to mưa lớn, sắc trời ảm đạm, tâm tình hoảng sợ. Đại ca ca, cái này, đây là cái gì? A Nghèo vẫn như cũ đang mỉm cười, đây là một loại đặc thù nhạc khí thanh âm, gọi là nước đàn. Đừng sợ, nhìn xuống dưới đi, đây là một trận phi thường đặc thù sân khấu kịch. Hoa Tước tức chỉ cảm thấy áng thanh âm càng ngày càng mờ mịt, đến cuối cùng, nàng cái gì cũng nghe không được, chỉ cảm thấy chính mình giống như mất nặng, theo trong mây rơi vào đại điện. Chờ Hoa Tước tức lấy lại tinh thần thời điểm, nàng phát hiện chính mình đi tới một cái bị bóng đêm tràn ngập chấn nhỏ. Chấn nhỏ nhìn qua rất phổ thông, bất quá bởi vì không có đèn đường, tại không có trăng sao ban đêm, chấn nhỏ có một loại không hiểu âm trầm cảm giác. Toàn bộ chấn nhỏ duy nhất sáng ngời địa phương, là một tòa có chút cũ nát giáo đường. Hình ảnh nhất chuyển, Hoa Tước tức phát hiện chính mình theo quan sát chấn nhỏ thị giác biến đến trong giáo đường. Giáo đường cũng không lớn, chỉ có mấy cái tín đồ tại niệm tụng không biết tên tông giáo điện tịch. Tại giáo đường một bên, một cái lao cha sứ chính thấp giọng cùng một cái thiếu niên tóc trắng đối thoại. Hoa Tước tức hiếu kỳ đến gần, phát hiện lao cha sứ tại hướng thiếu niên tóc trắng nói, hết thể lấy thần điện giáo huấn xuất phát, ngươi cách tự hỏi, cùng lo dịp nâng chứng cũng cần lấy phụ thần giáo nghĩa làm chủ. Hoa Tước tức nghe nửa ngày, cũng nghe không hiểu nội dung, chỉ là biết cái này lao cha sứ gọi là bợ rèn làng, mà cái kia nhìn qua rất tuấn lang thiếu niên tóc trắng, thì gọi là Alet. Hoa Tước tức ở trong giáo đường dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, mà giáo đường đại môn bị khóa lại, nàng đẩy không ra. Hoa Tước tức hồi tưởng đến nàng trước đó nói lời, đây là một cái đặc thù sân khấu kịch. Cho nên nói, cái sân khấu này kịch phát sinh địa điểm, chính là tòa này giáo đường sao. Bằng không, không có khả năng cửa mở không ra. Chẳng qua nếu như là trong phòng kịch lời nói, cái kia vừa rồi vì sao lại làm cho nàng quan sát toàn bộ chấn nhỏ. Hoa Tước tức trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, đối với loại này đặc thù sân khấu kịch trải nghiệm, nàng ngược lại là cảm giác rất mới lạ, chân thực tham dự vào diễn viên bên trong, còn có thể nhìn thấy tất cả chi tiết, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Hoa Tước tức hứng thú dạt dào đi dạo, dù sao nơi này diễn viên cũng không nhìn thấy chính mình, nàng còn có thể nghe tới những người khác xì xào bàn tán. Bất quá, chờ mấy phút, Hoa Tước tức lại một mực không thấy sân khấu kịch có tiến triển mới. Ngay tại Hoa Tước tức cảm thấy nghi hoặc thời điểm, nàng coi là không có khả năng mở ra cửa, lúc này đột nhiên bị đẩy ra. Một cái sắc mặt kinh hoàng nam tử đi đến, trong miệng lẩm bẩm, chết rồi. Người chết. Vỡ rèn làng cha xứ đi lên trước, chuyện gì xảy ra? Người chết. Liên hoàn tội phạm giết người xuất hiện lần nữa, lần này chết người là Dạ Vân kỵ sĩ. Người chết nam tử tất, hình ảnh lần nữa nhất chuyển. Tiếng vó ngựa tiếng vang triệt, tại nồng đậm dưới đêm tối, một nhóm trên tay cầm lấy bó đuốc kỵ sĩ, điều khiển toàn bộ áo giáp tuấn mã, đang quay cuồng trường hà bên cạnh nhanh chóng lao vụt lên. Suy, theo kỵ sĩ vệ đội đội trưởng giữ chặt dây cương, tuấn mã lên tiếng mà ngừng, đến, người chết đầu lâu, ngay ở chỗ này phát hiện. Tại cái kia nóng nảy sông lớn bên trên, có một tòa cầu đá. Một cái trong đó trụ cầu phụ cận, bu đầy người. Hoa Tước tức lúc này tại kỵ sĩ vệ đội phía sau, nàng lúc đầu cho rằng đây là mới ra cố định phạm vi sân khấu kịch, ai biết hiện tại thế mà còn ra thị trấn, đi tới rừng núi hoang vắng. Đêm khuya, phân thây án, ở mức không khí. Còn có bên tai vang lên lần nữa nước tiếng đàn, để Hoa Tước tức nhịn không được run rẩy một chút. Dù cho nàng đã tử vong, dù cho nàng được chứng kiến vô số thi thể, nhưng khi thích hợp bầu không khí phối hợp làm người ta sợ hãi âm nhạc, loại này xem kịch trải nghiệm, Hoa Tước tức còn là cảm giác được một loại trước nay chưa từng có dọa người xung kích cảm giác. Hoa Tước tức không dám tiến lên đi nhìn người chết đầu lâu, chỉ chờ mong ống kính tranh thủ thời gian chuyển. Nhưng hình ảnh từ đầu đến cuối đầu ở chỗ này, âm nhạc cũng càng ngày càng làm người ta sợ hãi, tựa hồ tại nói cho Hoa Tước tức, tràng cảnh này tồn tại ý nghĩa, chính là cái kia người chết đầu lâu. Không có cách nào, Hoa Tước tức lấy dũng khí, xuyên qua biển người, đi tới trụ cầu phía dưới. Dạ Vân kỵ sĩ cái kia sắc mặt xanh trắng đầu lâu, nháy mắt nhảy vào Hoa Tước tức trong mắt. Có lẽ tràng cảnh này tồn tại, chính là để Hoa Tước tức đi nhìn Dạ Vân kỵ sĩ đầu lâu, cho nên khi nàng đem Dạ Vân kỵ sĩ khuôn mặt thu hết vào mắt về sau, hình ảnh lập tức xuất hiện ngay chuyện. Nàng lần nữa trở lại trong giáo đường. Trong giáo đường là Bờ Rèn Lãng cha sứ cùng Dạ Vân kỵ sĩ mẫu thân Cổ Nhĩ phu nhân trò chuyện với nhau. Một lát sau, Bờ Rèn Lãng cha sứ nói muốn đi nghĩa trang vì Dạ Vân kỵ sĩ làm vong lễ, để thiếu niên tóc trắng Alex khuyên bảo cô nhị phu nhân. Hoa Tước Tước nhìn thấy cái này, đại khái rõ ràng cái sân khấu này kịch thao tác, hình ảnh nhảy chuyển, hoặc là không gian biến hóa, hoặc chính là thời gian biến hóa. Cái này ra sân khấu kịch chủ đề, hẳn là phá án. Phá án và bắt giam trước đó Dạ Vân kỵ sĩ tử vong án. Mà nhân vật chính, đoán chừng chính là trong giáo đường hai vị này, bất quá bờ rèn làng cha xứ nhìn qua phần diễn giống như không nhiều, cái này Alex hẳn là mới là sân khấu kịch nhân vật chính. Khi xác định những tin tức này về sau, Hoa Tước Tước mặc dù có chút sợ hãi, nhưng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ cùng loại này mới lạ trải nghiệm, chậm rãi đắm chìm tại kịch bản bên trong, đồng thời nội tâm cũng đang suy đoán ai là hung thủ. Ước chừng 3 giờ sau, Hoa Tước Tước cùng Bổ Tạ trước sau theo đắm chìm thức sân khấu kịch bên trong thức tỉnh. Bổ Tạ ánh mắt tràn ngập phức tạp, hắn hiện tại có chút rõ ràng trước đó vì sao cảm thấy Ảng khỏe miệng mỉm cười tràn ngập thâm ý. Cái gì để chúng ta buông lỏng? Cái gì nhẹ nhõm sân khấu kịch? Căn bản không phải a. Cái này ra sân khấu kịch, tràn ngập một loại quái đản cùng hắc ám phong cách. Nhất là đối với Alex cái này nhân vật chính triển khai, có một loại nhân chứng luân chìm nổi hoang đường cảm giác. Đây không phải điển hình sân khấu kịch, nhưng lại có thể nhìn ra mỗi cái nhân vật phức tạp cùng dãy rủa. Nếu như là còn chưa trở thành vu sư trước đó từ, Bổ Tạ tuyệt đối sẽ không để Hoa Tước Tước đi nhìn loại này sân khấu kịch, nhưng hắn sắp rơi vào thâm thúy chi chủ bệnh vực sâu hắc ám, Hoa Tước Tước một người lưu tại cái này dã man thế gian, có lẽ nhìn xem cái sân khấu này kịch, đối với nàng có thể có tỉnh táo. Mà lại, nhân vật chính Alex tính cách mặc dù quá mức lạnh lùng, nhưng loại tính cách này lại phi thường thích hợp vu sư giới. Nếu như Alex là chân nhân lại có được thiên phú, có lẽ sẽ là một cái phi thường ưu tú vu sư. Đây đối với Hoa Tước Tước tương lai tại vu sư giới sinh hoạt, nhưng thật ra là có nhất định giúp ích. Trừ đối với Hoa Tước Tước ảnh hưởng, cùng sân khấu kịch nội dung cùng nhân vật suy nghĩ sâu xa bên ngoài, để Bổ Tạ hận nhất chính là, đại ca ca, kết cục đến cùng là cái gì? Hoa Tước Tước vừa từ sân khấu kịch bên trong thức tỉnh, lập tức liền chạy tới Ả Nghèo bên người lo lắng hỏi. Đúng vậy, Bổ Tạ hận nhất chính là, cái này ra sân khấu kịch thế mà không có phần cuối. Hoa Tước Tước chờ mong nhìn xem Ả Nghèo, Bổ Tạ cũng bình hay, muốn từ trong miệng Ả Nghèo biết được cái này ra sân khấu kịch kết cục cuối cùng. Nguyên bản tưởng rằng mới ra phá giải hung sát án sân khấu kịch, không nghĩ tới sẽ xuất hiện thần đi hướng, mặc dù cảm thấy có chút lạ sinh, nhưng bọn hắn hiện tại càng muốn biết chính là, cái kia để người vừa hận vừa yêu nhân vật chính, cuối cùng đến cùng có hay không giết chết cái kia điên cuồng hắc ám tú nữ. Ang trầm ngâm một lát, đối với Hoa Tước Tước nói, cái sân khấu này kịch là một cái chân thực cố sự. Hoa Tước Tước sửng sốt một chút, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn sách kỳ thật rất nhiều. Nàng cũng biết, sân khấu kịch cải biên cơ bản đều là có chân thực thành phần, bất quá cái này ra sân khấu kịch dính đến lồng chim vong linh người chết không gian chờ một loạt siêu phàm nguyên tố, nói hắn là chân thật cố sự, cái kia đoán chừng chính là vu sư giới một chút bí may mắn rồi. Cái này mặc dù là chân thực cố sự, nhưng là ta tại làm cải biên thời điểm, hơi thêm một điểm hí kịch thành phần. A Nghèo làm lần này thử nghiệm, thuần túy là dùng 3D bắt bên trong loại kia đắm chìm thức phim tới làm chỉnh thể quy hoạch, rất nhiều hắn không có trải qua sự tình, hắn đều thông qua huyễn thuật đến mô phỏng một lần. Mà lại vì gia tăng hí kịch xung đột cùng cố sự sức kéo, một chút nhân vật đối thoại cũng làm thích hợp điều chỉnh. Cho nên, tự nhiên cùng bản thân hắn kinh lịch là không giống, nhưng chỉnh thể cố sự mạch lạc lại là không có biến. Đến nỗi ngươi muốn hỏi cố sự kết cục, kỳ thật ta cũng không biết. Ta không biết Alex có hay không giết chết tù nữ, ta cũng không biết cái kia trợ giúp Alex kẻ ngoại lai kết cục, ta càng không biết Alex có hay không tránh thoát lồng chim. A Nghèo nhún nhún vai, cho nên ta không cách nào cho ngươi rõ ràng đáp án. Hoa Tước Tước nghe tới cái này, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá, ta nói đây là chân thực cố sự. Nói không chừng, ngươi có thể dựa vào năng lực tiên đoán của ngươi, nhìn thấy cố sự này kết cục. Ang cười híp mắt nói, đến lúc đó, liền nên đổi ta đến hỏi ngươi, cố sự kết cục. Ang sở dĩ đem chính mình đoạn trải qua này, cải biên thành một cái đặc thù sân khấu kịch. Thứ nhất, tự nhiên là hy vọng xuyên thấu qua loại phương pháp này, xác định lồng chim vị trí. Mà vị trí này tin tức, là nghiên cứu chống rồng chi môn một cái phi thường trọng yếu số liệu. Thứ hai, hắn kỳ thật cũng rất tò mò Alex kết cục, mà muốn biết kết cục, đoán chừng cũng chỉ có tiên đoán vu sư có thể giúp hắn. Đây cũng là Ang tại sao lại để Hoa Tước Tước đến quan sát bộ này sân khấu kịch nguyên nhân, dù sao, Hoa Tước Tước năng lực tiên đoán vẫn là vô cùng mạnh. Tấu chương xong, chương 1500, con xin chương 1500, con xin đại ca ca cũng không biết kết quả. Hoa Tước Tước cụ rũ túi lầu xuống. Mặc dù cái này đặc thù sân khấu kịch có một chút dọa người, nhất là âm thanh phối hợp với đột nhiên xuất hiện hình ảnh xung kích, thường thường để Hoa Tước Tước giật mình, nhưng kinh lịch trận này sân khấu kịch về sau, Hoa Tước Tước cũng không có khó chịu, ngược lại bắt đầu hoài niệm loại kia kỳ diệu dư vị. Khó được nhìn thấy mới ra thích sân khấu kịch, lại không cách nào biết kết cục, Hoa Tước Tước phi thường tiếc nuối. Mà lại, nàng thật rất muốn biết, Alex chỗ theo đuổi cái kia phần bầu trời, lồng chim bên ngoài sẽ là cái dạng gì. Nếu như Á Nghèo nói tới, dùng dự báo năng lực đi dò xét. Kỳ thật Hoa Tước Tước cũng không bài xích, chỉ có điều nàng dự báo năng lực có chút khó mà khống chế. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy kết cục. Một bên khác, Bổ Tạ kiến thức rộng rãi, cái này ra đặc thù sân khấu kịch cố sự, hắn thấy kỳ thật cũng liền có tốt, nhưng làm sao âm nhạc cùng hình ảnh biểu hiện tính quá đột xuất, lại thêm Bổ Tạ chưa hề được chứng kiến dùng thứ nghệ thuật này biểu hiện đến diễn vũ đại kịch, để hắn cũng cảm thấy rung động. Bất quá so sánh với Hoa Tước Tước chấp nhất tại Alex kết cục, Bổ Tạ càng muốn biết vị kia tự xưng thời không lữ nhân kẻ ngoại lai, cuối cùng có cái gì kết cục. Tại cái này ra đặc thù sân khấu kịch bên trong, vị này nhìn không ra tướng mạo, toàn thân bao phủ tại quang thải kỳ dị bên trong thời không lữ nhân. Làm nhân vật chính Alex một cái cơ thể xuống hắc, cuối cùng dùng bi tráng phương thức, kết thúc hắn ngắn ngủi đường đi. Thời không lữ nhân cuối cùng trở về tới nơi nào? hắn kết cục là như thế nào? Nếu như thành như A Nghèo nói tới, đây là một cái chân thực cố sự, vậy cái này thời không lữ nhân đại biểu lại là ai? Bồ Bồ Tạ đem nghi ngờ của mình hỏi lên. A Nghèo cười ha hả cười nói, ta nghe nói cố sự này thời điểm, cũng không có hỏi thăm hắn kết cục. Bất quá, thời không lữ nhân, nghe danh tự liền rất lợi hại à, siêu việt chiều không gian thuật sĩ, dạo chơi thời không lữ nhân. Nói không chừng hắn ở khắp mọi nơi, nói không chừng hắn tại thời không bên ngoài, cũng đang lặng lặng lắng nghe người nghi hoặc. A Nghèo nói mờ mờ, Bồ Bồ Tạ nghe tự nhiên cũng hồ đồ. Bất quá, Hoa Tước tức tại dựng thẳng lỗ tai, nghe A Nghèo pha trò lúc, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Ngủ say tại nàng hồn thể bên trong năng lực đặc thù, tại tiềm nguyên bên trong chậm rãi phập phù lên, theo cỗ này năng lực kích hoạt, trước mắt của nàng hiện lên một cái hình ảnh. Trong hình ảnh nội dung là một cái mơ hồ bóng người. Vị kia không nhìn thấy tướng mạo, toàn thân bao phủ tại hào quang bên trong thời không lữ nhân, lặng lặng đứng tại phản quang bên trong. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng đối với một mặt kinh hãi Alex nói, nếu có một ngày ngươi có thể rời đi lồng chim, nói không chừng chúng ta còn có thể hữu duyên gặp lại. Một màn này là đặc thù sân khấu kịch bên trong một màn. Chỉ từ trên tấm hình đến xem, không có một chút điểm cải biến. Bất quá, làm tăng thêm thanh âm lúc, Hoa Tước tức sửng sốt một chút. Cái này thanh tuyến cũng không phải là đặc thù sân khấu kịch bên trong vị kia thời không lữ nhân thanh âm, cái này sơ lạng réo rắt giọng nam, nàng quá quen thuộc. Hoa Tước tức mang chần chờ ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa cười tủm tỉm A Nghèo. Có lẽ là cảm giác được Hoa Tước tức ánh mắt chú ý, A Nghèo quay đầu hỏi, làm sao rồi? Thanh âm ôn nhu mà tinh khiết, rào rạt doanh mà thôi. Hoa Tước tức có trong nháy mắt mê hoặc, nhưng một giây sau lại là nháy mắt thanh tỉnh, khóe miệng treo lên nụ cười sán lạ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đại ca ca nói rất hay, dạo chơi thời không lữ nhân nhất định là phi thường tồn tại cường đại, mà lại ta tin tưởng hắn kết cục khẳng định rất tốt, hắn cường đại như vậy nhất định sẽ tại thời không bên ngoài mở ra một hành trình mới. Hoa Tước tức đột nhiên xuất hiện mãnh liệt phụ họa, để còn hồ đồ bổ bổ tạ càng hồ đồ, để tự biên tự diễn Ảng hơi có chút đỏ mặt. Ảng ho khan hai tiếng, mang qua biểu lộ khó chịu, khụ khụ. Thế nào, ngươi năng lực có thể nhìn thấy Alex kết cục? Hoa Tước tức lắc đầu, tạm thời còn không có nhìn thấy, chẳng qua nếu như ta nhìn thấy cuối cùng kết cục, vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp thông báo đại ca ca. A Nghèo, kỳ thật ta chỉ là có chút hiếu kỳ, có biết hay không kết quả đều không trọng yếu, ngươi không cần thiết như vậy hao tâm tổn trí lực. Hoa Tước tức lại là kiên trì nói, đây cũng là thời không lữ nhân tiếc nuối, nói không chừng đại ca ca có một ngày có thể gặp được thời không lữ nhân, đến lúc đó liền có thể đem Alex kết cục nói cho hắn. A Nghèo luôn cảm thấy Hoa Tước tức trong lời nói có chuyện, nhưng cái này dù sao cũng là Hoa Tước tức hảo ý, A Nghèo cũng không tại cự tuyệt. Sờ sờ Hoa Tước tức sợi tóc, cười nói, tốt, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Lần này sự tình, A Nghèo thu hồi lồng chim chi ảnh, chính là đặc thù sân khấu kịch phát ra thiết bị. A Nghèo nhìn xem còn đắm chìm tại sân khấu kịch trong dư vận hai người, trong lòng kỳ thật cũng rất đắc ý, xem ra chính mình lần này thử nghiệm hiệu quả cũng không tệ lắm, tràng cảnh chuyển đổi, ông tính xung kích cảm giác còn có âm nhạc dung nhập cảm giác, cũng còn không có trở ngại. Nói không chừng tương lai hắn có thể tại Mộng Chi Hoang Dã mở một nhà đắm chìm thức kịch bản viện, khẳng định sẽ lớn thụ khen ngợi. Như thế nào, kinh lịch một màn như thế đặc sắc ý, hiện tại buông lòng chút sao? A Nghèo nhìn về phía đối diện còn đang thì thầm nói chuyện thảo luận kịch bản hai huynh muội. Một chút cũng không có. Bồ Bồ Tạ quay đầu, sắc mặt so với trước đó thức đêm về sau còn tái nhợt. Không nói đến cái này ra sân khấu kịch thỉnh thoảng bị dọa, đối với kết cục hiếu kỳ, hoàn toàn kéo lại Bồ Bồ Tạ tâm tư, nào có một tơ một hào buông lỏng. Vậy nhưng thật tiếc nuối. A Nghèo thuận miệng nói, nhưng biểu lộ hoàn toàn không có vẻ tiếc nuối, đã không có buông lỏng, cái kia chỉ có thể tiếp tục công việc, ta vừa rồi cảm giác một chút, trong trùng xảo viên kia trứng trùng tựa hồ đã có phá sát dấu hiệu. A Nghèo lời nói, lập tức để Bồ Bồ Tạ cùng Hoa Tước tức biểu lộ biến đổi. Bọn hắn mặc dù tâm tư còn có một chút tại vừa rồi đặc thù sân khấu kịch bên trên, nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là chứng trùng, nhiều ngày như vậy công phu, chỉ vì giờ khắc này. Ở đây lực chú ý của mọi người, bây giờ tất cả đều chuyển tới trùng sao bên trong. Tại mẫu trùng sắt vách bên trong căn phòng nhỏ, có một viên đặc thù chứng trùng, thân thể của nó dính liền một cái đặc dính cái ống, cái này ống dẫn nối liền mẫu trùng, là chuyên môn dùng để vì chứng trùng chuyển vận dinh dưỡng. Sở dĩ nói nó đặc thù, là bởi vì cái khác chứng trùng tại mẫu trùng thể nội, dinh dưỡng đã qua thừa. Nhưng cái này chứng trùng, sinh ra về sau lại còn thiếu đại lượng dinh dưỡng. Lúc này mới dẫn đến nó không chỉ bị ngâm tại ạp sổ tinh huyết bên trong, mà lại trên thân còn cắm một cây đặc thù dinh dưỡng quản. Mai trứng trùng này trước đây không lâu, còn không có bất luận cái gì dị động, tựa như là trứng chết. Thế nhưng là, ở mấy phút đồng hồ trước, Á Nghèo một mực thả ở trong trùng xào tinh thần lực cảm giác phát hiện, mai trứng trùng này rất nhỏ dần dần. Cùng lúc đó, trứng xác phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ vết nứt. Khi mọi người đem ánh mắt tất cả đều tụ tập tại trứng xác bên trên lúc, đạo này vết nứt càng lúc càng lớn. Theo vết nứt biến lớn, một đạo cực kỳ nhỏ ba âm thanh truyền vào đám người lỗ tai. Đã thấy một mực dính liền trứng trùng dinh dưỡng quản, lúc này chậm rãi chóc ra. Mà dinh dưỡng quản chóc ra địa phương, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Theo lỗ nhỏ xuất hiện, một cái quái dị nhuyễn thái trùng rốt cục chậm rãi bò đi ra. A, Bồ Bồ Tạ, cái này nhuyễn thái trùng hình dạng cùng màu sắc, thật kỳ quái, giống như không phải bọn hắn chờ mong biến hình nhuyễn thái trùng. Trước mắt nhuyễn thái trùng là bọn hắn tất cả ấp trứng ra nhuyễn thái trùng bên trong, tạo hình cổ quái nhất. Trước đó huyễn chi nhuyễn thái trùng, tốt xấu còn có cái trùng dạng, nhưng cái này nhuyễn thái trùng, nhìn qua tựa như là một đống đậm đặc nước muối. Xanh đậm đặc dính phối màu, giặt dẻo tạo hình, nếu không phải nó có thể di động, quả thực tựa như là loại nào đó khiến người buồn nôn đặc dính chất lỏng. Bồ Bồ Tạ nhìn qua biến hình nhuyễn thái trùng hình ảnh, cùng cái này đống nước mũi hoàn toàn không giống. Cái này đống nước mũi ngược lại càng giống là nhuyễn thái trùng mẫu trùng sơ sinh ra lúc bộ dáng, tổng không biết cái này sinh ra một cái mẫu trùng. Cũng không đúng, đây không phải nhuyễn thái trùng tính xã hội. Mà lại, cái này đống nước mũi so với nhuyễn thái trùng mẫu trùng sinh ra lúc, nhỏ đến trung học năm 2 gấp 10. Có phải là lại thất bại rồi? Bồ Bồ ta ánh mắt lóe lên thất vọng, ánh mắt nhìn về phía một bên Hoa Tước Tước. Hoa Tước Tước trong đôi mắt mang theo suy tư, có chút kỳ quái. A nghèo, nơi nào kỳ quái? Ta nhìn thấy trong tấm hình, nó không phải dài cái này hình dạng a. Hoa Tước Tước cái gọi là nhìn thấy hình ảnh chỉ kỳ thật chính là nàng dự báo đến hình ảnh. Ang suy nghĩ một lát, cũng không nhất định là thất bại, biến hình nhuyễn thái trùng sở dĩ mệnh danh là biến hình tự nhiên là mang ý nghĩa nó có thể tùy ý biến hình. Các ngươi nhìn thấy biến hình nhuyễn thái trùng hình ảnh, nói không chừng chỉ là bọn chúng biểu hiện cho nhân loại nhìn, không nhất định là nó chân thực hình dạng. Bồ Bồ ta, ý của ngươi là, bây giờ cái này đống nước mũi mới là biến hình nhuyễn thái trùng chân thực hình dạng. A nghèo, ta không biết, có lẽ chỉ là nó bắt chước mẫu trùng hình thái, bất quá chúng ta có thể làm một cái kích động kiểm tra. Sander một người ở trong thư phòng, nhưng tóc của hắn vẫn như cũ trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Ngồi tại tràn ngập hỏa diễm tinh linh lò sưởi trong tường trước, cầm một bản vỏ giấy sách, lặng lặng đọc lấy. Lam Ang tìm đến thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn. Ngươi đang thí nghiệm trận mấy ngày nay, kỳ bỡ lì thế nhưng là mỗi ngày ở bên miệng lẩm bẩm ngươi. Sander ngẩng đầu, nhìn về phía A nghèo. Làm sao rồi? Tại Sander dưới sự ra hiệu, A nghèo ngồi tại hắn đối diện. Ta nghe nói kỳ bỡ lì bên kia thu được các lớn tạp chí xa xuyên thấu qua hắc thành bảo chú điểm gửi tới chứng cầu, đều đang hỏi ngươi tấn cấp sự tình, đem nàng phiền đấu, đã triệt để đoạn mất cùng ngoại giới liên hệ. Sander nói, kỳ bỡ lì bản thân cũng không phải một cái yêu người quản sự, bây giờ ỷ xã bỡ là ở vào cấm đoán tính dưỡng bên trong, nàng không thể không nâng lên hắc thành bảo đòn rông. Lúc đầu bởi vì trùng kiến sự tình, hắc thành bảo bách phế đại hưng, liền đã đủ nàng phiền, nếu như lại thêm những này nhiều lần hỏi thăm, nàng nhắc tới chính mình cũng có thể hiểu được. Cái kia nàng nói sao? Không có. Nàng nói bao biện làm thay sự tình, nàng sẽ không làm. Dù sao chờ ngươi hiện thân về sau, sự tình tự nhiên sẽ có định luận. Sander nói. A nghèo gật gật đầu, chỉ cần xác định nhuyễn thái trùng tính chất, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là sẽ đón lấy như sẽ viện trưởng nhiệm vụ. Đến lúc đó hắn tại tân tinh thi đấu hiện thân về sau, rất nhiều nghi hoặc tự nhiên tùy theo mà giải. Ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Chuẩn bị cùng ta tâm sự, ngươi đang thí nghiệm trận thu hoạch. Sander để sách xuống, câu lên khóe môi, còn là nói, trực tiếp đánh một trận, để ta kiến thức ngươi cái này sáng tạo pháp dư vị. Ang cười khổ một tiếng, ta chống dâu chi môn, chỉ có không gian chuẩn bị có thể sử dụng trên chiến đấu, trước đó không phải bị đạo sư buộc hiện ra qua sao? Đặc tính mới, ta hiện tại cũng còn suy nghĩ không thấu, không hiểu ra sao đâu. Bất quá, cơ bản có thể xác định là một loại phụ trợ tính công năng thuật pháp. Sander cẩn thận quan sát Ang nghèo, có thể xác định hắn cũng không hề nói dối, chống dâu chi môn, đây là ngươi mệnh danh. Đúng thế. Ang nghèo nhìn xem Sander, chờ đợi hắn cho một cái đánh giá. Sander trầm ngâm một lát, xem ra thượng thiên còn là công bằng. Ang nghèo, mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, thế nhưng là ngươi đối với thành thị quy hoạch thẩm mỹ, cùng lấy tên năng lực, lại là còn chờ thương thảo. A nghèo, ta chỉ là thực dụng phái. Sander nhếch miệng lên ác thú bị cười, ta cũng không có quên, ngươi tại thiên không tháp lúc ngoại hiệu, cần ta giúp ngươi tuyên truyền ra ngoài sao? Vẫn là thôi đi. A nghèo ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, ngạnh sinh sinh đem đổi đề tài, ta lần này đến tìm đạo sư, nhưng thật ra là bởi vì nhuyễn thái trùng quan hệ. Mới nhuyễn thái trùng đã ấp trứng, nhưng bây giờ còn không cách nào xác định thân phận của nó. Tấu chương xong, chương 1501, biến hình nhuyễn thái trùng chương 1501, biến hình nhuyễn thái trùng sợn đỡ đem ánh mắt thả tại trong suốt quan sát trong dương. Một cái màu xanh biết giống như nước mũi đặc dính chất lỏng sinh vật, đang từ từ nhún nhún. Trong suốt quan sát dương bốn phía, vẩy xuống một chút ạc sổ tinh huyết, nước mũi quái chính hướng đồ ăn, vui sướng chạy tới. Bất quá, nước mũi quái lao tới nửa đường thời điểm, quan sát dương mặt vách đột nhiên xuất hiện hơi mỏng sương trắng. Quan sát dương nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Nước mũi quái lập tức dừng lại run run bước chân, thân thể dần dần xuất hiện cải biến, nguyên bản có chút hạt tròn cảm giác da trở nên bóng loáng, nội bộ có một loại cổ quái năng lượng tại mờ mịt, để hình thể của nó chậm rãi bành trướng, cuối cùng biến thành một cái viên cầu. Tựa như là màu xanh biết viên bi. Đây là nó đối với rét lạnh kích động hình thái. A nghèo vừa nói, một bên thu hồi đầu ngón tay hàn khí, quan sát trong dương nhiệt độ dần dần lên cao, nước mũi quái không có lập tức biến đổi hình dạng, mà là đợi đến quan sát dương sương sương mù biến mất về sau, mới trở về đống hình. Nước mũi quái tiếp tục hướng tinh huyết vị trí bò, lúc này, một cái hoàng đen giao nhau ong độc được bỏ vào quan sát dương. Nước mũi quái một cảm thấy được trong không khí cánh đuốt ve ba động, thân thể phảng phất đóa hoa nở rộ ra, hình thành nhím biển dạng, ra mỗi một cây lồi ra đến gai, dài nhỏ mà sắc bén, đồng thời kim tiêm màu sắc quỷ dị xanh lét, tựa như là bôi nọc độc. Đây là đối địch trùng tình trạng giới bị. Ang sau khi nói xong, lại đem ong độc theo quan sát trong dương lấy đi. Ngay sau đó, Ang nghéo lại liên tục làm mấy lần thí nghiệm, bao quát nóng bức, chết chìm, gió mạnh, vật lý xung kích cùng năng lượng xung kích vân vân. Trên cơ bản, nước mũi quái tại khác biệt tình trạng xuống, đều bày biện ra không giống hình thái. Căn cứ lập tức nguy cơ, nó biến đổi hình dạng về sau, đều có thể mức độ lớn nhất giảm xuống ngoại giới đối với nó tạo thành tổn thương, trải qua phán đoán hẳn là một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Ang nghẹo trầm ngâm, cái này tương đối phù hợp biến hình nhuyễn thái trùng tập tính, nhưng là muốn giới định nó chính là biến hình nhuyễn thái trùng, khả năng còn không đủ khả năng. Sander cẩn thận quan sát qua về sau, trầm tư một lát, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái quan sát dương. Quan sát trong dương bộ lập tức xuất hiện đại lượng nguyên thuật tiết điểm tụ lại, một cái da tím xanh ăn trùng thú từ trên trời giáng xuống, tản ra khí tức kinh khủng. Nước mũi quái giật này mình, lập tức phát sinh biến hóa. Chính như trước đó ong độc, nó biến thành một cái xanh đậm như biển. Theo ăn trùng thú khí tức càng ngày càng nồng đậm, đồng thời từng bước một tiếp cận, nước mũi quái bắt đầu chậm rãi lui lại. Lúc này, một cái ong độc phát ra tiếng ông ông bay vào quan sát dương. Ăn trùng thú rỗi ra màu hồng phấn lưỡi dài, trực tiếp đem ong độc cuốn vào trong bụng. Theo tạch 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 nhấm nuốt âm thanh, ong độc khí tức hoàn toàn biến mất. Một màn này đem nước mũi quái giật này mình. A Nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu Sơn Đờ muốn làm gì, bởi vì cái này đối địch kích động kiểm tra, trước đó đã làm qua, không biết vì sao còn muốn lặp lại làm một lần. Ngay tại A Nghèo nghi hoặc thời điểm, An Trùng Thú rôi ra lưới dài, đối với nước mũi quái phát ra công kích, phanh 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 vài tiếng về sau, quan sát dương mặt vách xuất hiện mấy cái vết nước, đều là An Trùng Thú đầu lưới công kích tạo thành. Mà nước mũi quái lúc này cho thấy tốc độ kinh người, thân thể giống như bóng ra, nhanh chóng xoay tròn tránh né lấy. Bất quá, quan sát dương bản thân cũng không lớn, nước mũi quái coi như có thể tránh né An Trùng Thú công kích, nhưng chỉ cần không trốn thoát được, cuối cùng sẽ rơi vào An Trùng Thú bụng. Mắt thấy nước mũi quái hình thức càng ngày càng hỏng bét, đột nhiên, A Ngư chỉ cảm thấy trước mắt một trận quang mang lấp lóe. Đã thấy nước mũi quái hóa thân như biển, đem trên thân châm bay ra ngoài, mục tiêu là nước mũi quái đầu lưỡi cùng con mắt. Cùng lúc đó, nước mũi quái hóa thân thành màu đen bạc quan đâm dạng, toàn bộ thân thể bành trướng chí ít 3 lần, đối với trước đó An Trùng Thú đang quan sát dương cho thấy tạo thành vết nứt chỗ, mãnh liệt đâm tới. Hiển nhiên, nước mũi quái là muốn mượn vết nứt, đục mở một cái lỗ đào thoát. Bất quá, nước mũi quái dùng hết toàn lực, cũng không có đem quan sát dương cho làm phá. Nhìn thấy một màn này, Sander nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. An Trùng Thú bản thân là huyễn thuật tạo thành, cho nên theo âm huyễn ba động, tiêu tán không thấy. Đồng thời biến mất, còn có quan sát trong giường, An Trùng Thú lưu lại hôi thối nước bọt cùng mặt vách vết nước. Đây đều là huyễn thuật. Cũng chính là bởi vì vết nước là huyễn thuật, nước mũi rất nhớ muốn mượn này đục động, lại là không có khả năng. Sander mặc dù hủy bỏ huyễn thuật, nhưng lưu tại An Trùng Thú trên thân phi châm lại là bị hắn đem ra. Hắn cẩn thận quan sát một chút, sau đó đưa cho A Nghèo, chính ngươi xem một chút đi. A Nghèo tiếp nhận phi châm, mặc dù trước đó khi nhìn đến phi châm thời điểm, là một cái luyện kim thuật sĩ, trong lòng của hắn đã có một cái phán đoán. Nhưng chân chính cầm thực vật, còn là cảm giác được một tia kinh ngạc. Cứng rắn, băng lãnh, tại nguồn sáng xuống tản ra một loại kim loại sáng bóng. Bất quá nói nó là kim loại, nhưng lại không phải, bởi vì phi châm nội bộ rõ ràng là có sinh vật tổ chức dấu vết. Nhưng nói nó là con sen một bộ phận, A Nghèo thật đúng là không nhìn ra. Ngược lại là rất giống sinh vật luyện thành ở giữa sản phẩm. Cái này cùng nó ban sơ biểu hiện ra ngoài gai là không giống, tại nó cảm nhận được mãnh liệt chí mạng uy hiếp lúc, nó vì sinh tồn, cải biến làn ra một chút tính chất. Sander, điểm này tương đối phù hợp biến hình nhuyễn thái trùng đặc thù. Mà lại, ngươi nhìn nó vừa rồi biến thân làm cái rùi hình dạng, ngươi hẳn là có thể cảm giác được loại kia năng lượng đặc biệt ba động. A Nghèo gật gật đầu, nó ra có một chút cùng loại không gian tính chất ba động. Không sai, loại này đặc thù không gian ba động cũng là biến hình nhuyễn thái trùng đặc thù một trong. Sander, hai loại đặc biệt đặc thù đều phù hợp biến hình nhuyễn thái trùng yếu tố. Cho nên cơ bản có thể xác định, nó chính là biến hình nhuyễn thái trùng. Đến nỗi vì sao nó hình dạng cùng cái khác biến hình nhuyễn thái trùng không giống, nhìn qua vô cùng cổ quái. Sander nghẹn xuống buồn nôn một từ, dừng lại chốc lát nói, có lẽ cũng là một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Chính như trước đó A Nghèo đối với bộ cổ tạ nói tới như vậy, biến hình nhuyễn thái trùng bản thân là có thể tùy ý biến hình, ai có thể chuẩn xác miêu tả nó chân thực hình dạng đâu? Nếu như ngươi thực tế cảm thấy bất an, có thể đi hỏi một chút kìm bờ lì hoặc là Isabel. Tại các nàng tung hoành niên đại, biến hình nhuyễn thái trùng còn không có tuyệt tích, các nàng nói không chừng biết chút ít cái gì. Sander đề nghị. Mặc dù Sander chính mình cũng sử dụng qua biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng hắn bắt đầu quật khởi thời đại, biến hình nhuyễn thái trùng đã vô cùng ít đòi, ở phương diện này kiến thức lại là so sống so hắn lâu dài kìm bờ lì cùng ý xạ bèn muốn ít một chút. A Nghèo gật gật đầu, vì để phòng vắng nhất, hắn còn là quyết định lại đi xác nhận một lần. Làm A Nghèo bị xí bùa vừa dẫn dắt tìm tới kìm bờ lì phu nhân lúc, nàng đang đối mặt một đống lớn tư liệu văn kiện, lông mày của nàng nhíu chặt, tóc ở giữa trong ma huyễn rừng rậm che kín khói mù sương mù, huyễn linh nhóm nhau nhau tránh trong nhà, không dám tỏ đầu ra. Trừ kìm bờ lì phu nhân bên ngoài, trong gian phòng còn có một người, chuẩn xác mà nói là một cái linh hồn. Mọ gì ạ? Nghe tới cửa bị đẩy ra tiếng vang về sau, kìm bờ lì phu nhân cùng mọ gì ạ đều nhìn lại. Kìm bờ lì phu nhân buông xuống bút máy, nhìn về phía A Nghèo, làm sao ngươi tới rồi? Ta nghe nạ tạ xà nói ngươi đang thí nghiệm trận đợi đã một tuần, làm sao không còn chờ lâu một đoạn thời gian? Kìm bờ lì phu nhân lời nói này không mang bất kỳ tâm tình gì, A Nghèo cũng không biết nàng là thật tâm đề nghị còn là tại niệm ai. Bất quá nghĩ đến trước đó Sơn Đờ nói kìm bờ lì gần nhất bởi vì chính mình sự tình bị từng cái chú điểm đưa tin phiền vài ngày, A Nghèo dứt khoát chủ động trước nói tiếng xin lỗi. Kìm bờ lì phu nhân ngây ra một lúc, ngươi nói điểm kia việc nhỏ a, ta cũng không có để trong lòng. Một bên khác, mọi gì ạ khẽ cười một tiếng. Kỳ Bơ Lì là thật hy vọng ngươi lại nhiều đợi một thời gian ngắn, những ngày này đã có rất nhiều người đưa ra muốn khởi động lại sân thí nghiệm, nàng đều lấy ngươi ở bên trong lý do đẩy về sau trì hoãn. Bây giờ ngươi đi ra, nàng cũng không có lấy cớ. Bách phế đại hưng, mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện đều muốn khởi động lại, sân thí nghiệm tự nhiên cũng là trong đó một vòng. Kỳ Bơ Lì phu nhân đối với luyện kim nhiệt tình rất cao, nhưng đối với xử lý toàn bộ hắc thành bảo sự vụ đến nói, chính là có thể đẩy lên đẩy, có thể lười lên lười. À, ngươi chần chờ một chút, muốn không, ta lại đi vào đợi hai ngày. Nói thế nào sân thí nghiệm giống như là ngục giam đồng dạng. Kỳ Bơ Lì phất phất tay, được rồi, đi ra liền ra đi. Dù sao bên này cục diện rối rắm cũng nên xử lý. A Nghèo hồi tưởng đến sân thí nghiệm cái kia khổng lồ quy mô, ma tài cũng không cần tiền như đắp lên. cái này đều xem như cục diện rối rắm lời nói, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Nói một chút chính sự đi, ngươi qua đây hẳn là không có khả năng không có sao chứ?
Kimberly nhìn về phía A Nghèo.
A Nghèo tương lai không ngờ mình.
Kimberly sau khi nghe xong, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta giống như nghe nói Nam Bực Vu sư giới biến hình nhuyễn thái trùng đều tuyệt tích, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm đến.
Ta gặp qua biến hình nhuyễn thái trùng không nhiều, bất quá mọ gì A ngàn năm trước giống như làm qua một đoạn thời gian đấu giá sư, nàng hẳn là được chứng kiến không ít biến hình nhuyễn thái trùng, ngươi lấy ra xem một chút đi.
A Nghèo đem quan sát dương bày đi ra, đồng thời đem trước làm qua thí nghiệm giảng thuật một lần.
Kimberly sau khi xem xong, lại là không có đoán được.
Bất quá mọ gì A nhìn một hồi, liền không chút do dự gật đầu nói, đích thật là biến hình nhuyễn thái trùng, mà lại khả năng còn là biến hình nhuyễn thái trùng trung phẩm loại tốt nhất một loại. Trên thế giới rất khó tìm đến giống nhau như lúc đồ vật, chung quy có chênh lệch.
Biến hình nhuyễn thái trùng cũng giống vậy.
Theo mọ gì ạ giải thích, biến hình nhuyễn thái trùng phẩm loại kỳ thật cũng chia tốt xấu.
Bất quá, tốt xấu giới định bản thân khái niệm chính là mơ hồ, đều xem tham chiếu đối tượng.
Biến hình nhuyễn thái trùng đối với vu sư mà nói, chỗ dùng lớn nhất chính là dùng cho biến hình thuật. Cho nên, đối với biến hình nhuyễn thái trùng phẩm loại tốt xấu phân chia, là từ biến hình thuật đến quyết định.
Biến hình thuật là có thể cải biến hình dáng một loại ảo thuật.
Hắn giới thiệu là có thể nhỏ như con muỗi, cũng có thể to như titan.
Bất quá, cái này giới thiệu chỉ là một cái tu tử.
Chân chính có thể sử dụng biến hình thuật, biến đến nhỏ như con muỗi, lớn như titan, kỳ thật cũng không nhiều.
Tuyệt đại đa số vu sư sử dụng biến hình thuật, cơ bản chỉ có thể nhỏ đến cụ dạ cụ cả tộc thân thể, biến lớn cũng nhiều lắm so nhân loại bình thường to con 3 năm lần.
Nhưng cũng có so con muỗi còn nhỏ, giống như bụi bặm, so titan còn lớn hơn, có thể so với núi cao biến hình thuật.
Bất quá, đạt tới loại trình độ này cực ít.
Mà quyết định biến hình thuật biến hóa hạn mức cao nhất có hai cái nhân tố. Thứ nhất là năng lượng nội tình. Thứ hai thì là biến hình nhuyễn thái trùng phẩm loại tốt xấu.
Tấu chương xong, chương 1502, phẩm loại chương 1502, phẩm loại huyễn ma các hạ nói không sai, cái này biến hình nhuyễn thái trùng phù hợp làn da tính chất sửa đổi, lại có đặc thù không gian năng lượng hai loại đặc tính. Cho nên, không cần cân nhắc ngoại hình của nó tất nhiên là một cái biến hình nhuyễn thái trùng.
Mọ gì ạ tiếp tục nói, tại xác định thân phận của nó về sau, lại đi cân nhắc nó phẩm loại tốt xấu.
Bình thường mà nói, mới sinh biến hình nhuyễn thái trùng còn không cách nào hoàn toàn thi triển chính mình biến hình năng lực, chỉ có thể làm ra cục bộ cải biến. Nhưng phẩm loại càng tốt biến hình nhuyễn thái trùng, biến hình năng lực hiện ra thời gian càng sớm. Dựa theo lời ngươi nói, cái này biến hình nhuyễn thái trùng theo ra đời thời điểm, liền đã hiện ra bây giờ tư thái, bắt đầu có ý thức sửa đổi hình thể. Có thể thấy được, nó phẩm loại tuyệt đối là tốt nhất cái kia một loại.
Ang sửng sốt một chút, ý của ngươi là, nó hiện tại là sửa đổi về sau hình thể, nó chân thực diện mạo cũng không phải là như thế.
Mọ gì á lại là gật gật đầu, lại lắc đầu, dựa theo tiêu chuẩn đến xem. Cái này đích sắc không phải nó chân thực diện mạo.
Bất quá, tại tên tiểu tử này nội tâm của mình bên trong, khẳng định cho rằng đây là nó chân thực diện mạo. Bởi vì, nó là lấy nguyên thái trùng mẫu trùng ban đầu hình tượng làm tự thân căn cứ, nó trước hết nhất tiếp xúc chính là mẫu trùng, cho nên nó tự nhận là chính mình trưởng thành mẫu trùng bộ dáng, thân thể cũng liền sửa đổi thành như vậy bộ dáng.
Bất quá vô luận nó đem cái gì hình thể làm chính mình nguyên trạng, cũng không đáng kể.
Dù sao, ngươi chỉ cần biết nó chính là biến hình nguyên thái trùng, còn lại đều không trọng yếu.
Trải qua mọi gì ạ giải thích, Ang cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới Hoa Tước Tước cùng bộ bộ tạ hai minh muội, cuối cùng không chỉ có bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng, còn là biến hình nhuyễn thái trùng bên trong phẩm loại tốt nhất một loại.
Dùng bộ bộ tạ tiến vào mộng chi hoang dã tư cách, đến trao đổi như thế một cái đỉnh cấp biến hình nhuyễn thái trùng, bây giờ nghĩ lại, không chỉ có không lỗ, tuyệt đối là kiếm lớn.
Ta giống như nghe nói, biến hình nhuyễn thái trùng bây giờ tại Nam Bực đều tuyệt tích, ngươi là làm sao làm đến như thế một cái?
Mà lại, phẩm loại còn tốt như vậy?
Kimberly phu nhân hiếu kỳ hỏi.
Mọ gì ạ, lúc trước hắn đều nói, đây là một cái mới sinh biến hình nhuyễn thái trùng, ngươi vẫn không rõ?
Kimberly phu nhân sửng sốt một chút, ngươi có mẫu trùng?
A Nghèo đã thỉnh giáo bọn hắn, tự nhiên cũng không có ý định che giấu,
đúng thế.
Kimberly phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, vậy quá tốt, nếu như lần sau ngươi còn có thể bồi dưỡng ra như thế phẩm loại biến hình nhuyễn thái trùng, không ngại cân nhắc trước bán cho ta.
Kimberly phu nhân cũng cần.
A Nghèo nghi ngờ nói.
Kimberly lắc đầu, ta không cần, nhưng ta cũng có học sinh
A Nghèo suy tư một hồi, tiếp theo chỉ có thể không được, ta đã từng đáp ứng qua cả nệ đại nhân, nếu như ta bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng, cái thứ hai sẽ lưu cho hắn.
Dù sao nhuyễn thái trùng trùng xảo cùng mẫu trùng trứng trùng đều là ca nệ tặng cho A Nghèo.
Kimberly nghe tới lúc này đột nhiên trầm mặc, thật lâu mới nói, ca nệ, ngươi nói chính là lì lịch chi ra lão già kia.
A Nghèo nhìn xem Kimberly phản ứng, đột nhiên nhớ tới đã từng sẵn đỡ đã từng nói Kimberly cùng ca nệ ở giữa giống như có một đoạn ngoại nhân đều tại phỏng đoán, nhưng đương sự người chưa hề công khai đặc thù quan hệ.
Theo Kimberly phản ứng đến xem, ở trước mặt nàng xách ca nệ tựa hồ không phải một chuyện tốt.
Bất quá như là đã nâng lên, A Nghèo cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, coi như chính mình không biết Kimberly cùng ca nệ có mờ ám. Dù sao hắn mới vừa vặn tấn cấp, biết rất ít, chính là người khác thiết.
Đúng vậy, chính là như dạ chi ca nẹ.
Kimberly phu nhân cũng nhận biết ca nẹ đại nhân sao?
A Nghèo một mặt vô tội nhìn xem Kimberly.
Kimberly không có trả lời, ngược lại là một bên mỏ gì ạ che miệng khẽ cười nói, bọn hắn à, không chỉ có riêng là nhận biết quan hệ.
Kimberly không vui liếc mắt mỏ gì ạ, cái sau nhún nhún vai, biểu thị không nói thêm gì nữa.
A Nghèo thuần coi như không có nghe thấy mỏ gì ạ lời nói, vẫn như cũ mỉm cười trang hồ đồ.
Ca nẹ thấy ghép qua biến hình nhuyễn thái trùng làn da, hắn cũng không cần.
Cho nên là vì hắn học đồ.
Kimberly thấy A Nghèo gật đầu, trầm mặc một hồi, hỏi, ta nghe nói, hắn hiện tại cái kia học đồ, là Hợi Đi nữ nhi.
Đúng thế. Kỷ Lì mẫu thân đích xác gọi Hợi Đi, đồng dạng cũng là Lì Lịt Chi ra người.
Không nghĩ tới Hợi Đi nữ nhi, cũng bước vào vu sử giới.
Kỷ Bơ Lì cảm khái một câu, nàng hiện tại thế nào?
A Nghèo đơn giản đem Kỷ Lì tình huống nói ra, mà Kỷ Bơ Lì đối với Kỷ Lì bệnh tự kỷ quan tâm nhất.
A Nghèo dứt khoát trọng điểm nói một lần, Kỷ Lì tính cách, bao quát nguồn gốc cùng hiện tại tình trạng.
Tận mắt thấy phụ mẫu bị phở lò rèn sờ giết chết, khó trách trên tâm lý sẽ ra vấn đề.
Kỷ Bơ Lì thở dài một tiếng, Kỷ Lì cũng là hải tử đáng thương.
Cả nệ mặc dù tính cách có chút ngang bướng, nhưng đối với Kỷ Lì ngược lại là rất tốt.
Người đem biến hình nhuyễn thái trùng lưu một cái cho nàng, cũng tốt.
Bởi vì nghe tới Kỷ Lì cùng cả nệ sự tình, Kỷ Bơ Lì đối với biến hình nhuyễn thái trùng cũng biến thành không hứng thú lắm, không còn nói chuyện nhiều.
Áng hướng Kỷ Bơ Lì cùng Mọ Di ạ nói tiếng cảm ơn, liền rời đi.
Áng trở lại chính mình tĩnh thất về sau, đem bổn bộ tạ cùng hoa tước tước phóng ra, đầu tiên là đem kết luận nói cho bọn hắn.
Hoa tước tước cùng bổn bộ tạ đều cao hứng nở nụ cười, cái này dù sao cũng là bọn hắn cộng đồng cố gắng, có thể đạt thành mục tiêu, tự nhiên vui vẻ.
Bất quá, vui vẻ cảm giác không hề dài, dư vị qua đi chỉ còn lại tràn đầy cô đơn.
Xác định nước mũi quái chính là biến hình nhuyễn thái trùng về sau, cũng mang ý nghĩa thật vất vả đoàn tụ huynh muội, sắp tách rời.
Nhìn xem hai huynh muội đấy mắt nồng đậm không bỏ, A Nghèo nói khẽ, ngày mai ta sẽ rời đi Hắc Thành Bảo.
Nói cách khác, hôm nay là hai người bọn hắn huynh muội cuối cùng gặp nhau thời gian.
A Nghèo cũng không quấy rầy bọn hắn, lưu cho bọn hắn yên tĩnh không gian, lẫn nhau thuật ly biệt vẻ u sầu.
A Nghèo vừa mới đóng lại tính tất cửa, một đạo màu xám cái bóng liền đập vào mặt bay tới, hắn vô ý thức muốn làm ra ứng đối, nhưng khi hắn thấy rõ ràng bóng xám hình dáng lúc, thân thể sắc thực chậm rãi buông lỏng, tùy ý bóng xám bổ nhào vào hắn gò má bên cạnh.
Lông xù cái đầu nhỏ, lê mề một chút mặt của hắn.
Sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên vai của hắn, như cái tiêu ngạo binh sĩ, phối hợp nó hôm nay mặc giáp da, thật đúng là có một loại uy phong lẫm liệt cảm giác.
Tiểu gia hỏa này chính là Toby.
À, ngay tại đi sân thí nghiệm trước đó, vì để phòng thí nghiệm quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, liền đem còn tại say rượu bên trong Toby giao cho Gở Dạ đi chăm sóc. Hắn theo tinh thất đi ra, bản thân cũng là vì đi tìm Gở Dạ nhìn xem Toby tình huống, ngược lại là không nghĩ tới, Toby chính mình trước bay trở về.
Sơ sơ Toby đầu, A Nghèo dọc theo hành lang hướng về đại sảnh đi đến.
Đã Toby đến, nghĩ đến Gở Dạ hẳn là cũng tại.
Quả nhiên, làm A Nghèo đi tới đại sảnh thời điểm, nhìn thấy Gở Dạ cùng Sơn Đờ ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang trò chuyện thứ gì.
A Nghèo sau khi ngồi xuống nghe xong, mới phát hiện Sơn Đờ lại nói trước đó hắn một mình đi hiểm giới tìm kiếm Gở Dạ đục thân sự tình.
Sơn Đờ sau khi nói xong, Gở Dạ sắc mặt trở nên rất khó coi.
Bởi vì, lấy Sơn Đờ đối với hiểm giới hiểu rõ trình độ, cùng thực lực của hắn, đi đến hiểm giới về sau thế mà xuất hiện diện tích lớn ký ức thiếu thốn, có thể thấy được cái kia phiến hiểm giới nguy hiểm cỡ nào.
Dựa theo loại tình huống này đến xem, nàng muốn tìm về nhục thân của mình, chỉ sợ khó càng thêm khó.
Đang trầm mặc một hồi, Sander nhìn về phía A Nghèo, xác định rồi.
A Nghèo gật gật đầu.
Vậy ngươi quyết định lúc nào rời đi?
Ngày mai.
Sander gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cơ Dĩ Dạ, ngươi cũng nghe tới, chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi Hắc Thành Bảo.
Ngươi tính toán gì?
Ta vẫn là đề nghị ngươi, lần tiếp theo ta đi hiểm giới tìm kiếm thời điểm, ngươi cùng ta cùng một chỗ, trước đi thích ứng một chút tình huống.
Cơ Dĩ Dạ suy tư một lát, gật gật đầu, được thôi, ngày mai ta cùng các ngươi cùng rời đi.
Bởi vì cái đề tài này rất nặng nề, Gở Dạ cũng không nghĩ bầu không khí đắm chìm dưới loại không khí này, thế là đổi đề tài, nói với A Nghèo lên Toby tình huống.
Toby kỳ thật 5 ngày trước liền thức tỉnh.
Gở Dạ miêu tả trọng điểm, cũng không phải Toby thức tỉnh thời gian, mà là Toby sau khi tỉnh dậy biểu hiện. Nó bình thường nhìn qua cũng không nhận được cực quán chi niệm ảnh hưởng, bất quá, đây chỉ là biểu tượng.
Tại Gở Dạ kể rõ bên trong, A Nghèo dần dần hiểu rõ đến, ở trong ngày thường, Toby đích xác biểu hiện cùng thường ngày vô lượng dạng. Nhưng là, trong vòng 5 ngày này, Toby ngủ say 2 lần, mỗi khi nó thức tỉnh thời điểm, trong ánh mắt sẽ có một sát na dị dạng, tràn ngập ám độc, ghen ghét cùng phẫn nộ.
Nhưng loại tâm tình này cũng liền một sát na kia.
Phản phất một sát na kia, Toby thân thể là từ một cái khác táo bạo linh hồn khống chế.
Qua đi, Toby triệt để sau khi tỉnh dậy, loại tình huống kia liền biến mất không thấy gì nữa.
Gở Dạ, ta hỏi thăm qua Toby, chính nó cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Ta suy đoán, hẳn là cái kia bị đè nén cực oán chi niệm, tại ẩn ẩn quấy phá.
A Nghèo đem Toby thả tại lòng bàn tay, cẩn thận nhìn xem nó đỏ thắm con mắt.
Lúc này, Toby ánh mắt rất thanh tịnh, sạch sẽ mà thuần túy.
Loại ánh mắt này muốn trang, nhưng thật ra là rất khó.
Mà lại theo Áng Nghèo đối với Toby hiểu rõ, nó hiện tại hẳn là chân thực bản tâm.
Bất quá, Gở Dạ nói tới tình huống cũng nhất định phải coi trọng, cơ quán chi niệm ngao ngoe muốn động là khẳng định, tại Toby trong động, cơ quán chi niệm hóa thành hình tượng của mình đi dẫn dắt Toby, đây cũng là Áng tận mắt nhìn thấy.
Bây giờ có thể làm, chỉ có thông qua một chút ngoại lực thủ đoạn, thí dụ như Toby muốn ngủ thời điểm, để hắn tiến vào mộng chi hoang dã, dạng này liền sẽ không nhận cơ quán chi niệm ảnh hưởng.
Nhưng chân chính muốn trị tận gốc, hay là muốn Toby chính mình đi chiến thắng cơ quán chi niệm?
Đã Gở Dạ muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ, tiếp xuống lại là có thể để Gở Dạ đến huấn luyện Toby, tận lực để nó có thể đạt tới chiến thắng cực quán chi niệm tiêu chuẩn.
Đang nói xong Toby sự tình về sau, Gở Dạ lúc đầu chuẩn bị rời đi trước, ngày mai lại tới.
Lúc này, A Nghèo đột nhiên nói, ta trước mấy ngày luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, đã Gở Dạ tại cái này, không bằng cùng đi nhìn xem.
Gở Dạ lúc đầu chuẩn bị rời đi bước chân, ngáy mắt dừng lại.
Đồ chơi nhỏ.
Sander cũng tò mò nhìn về phía A Nghèo, ngươi chừng nào thì luyện chế?
Đang thí nghiệm trận đoạn thời gian kia, bởi vì chờ lấy hoa tức tức bên kia kết quả, nhàm chán liền thuận tay luyện chế một cái.
A Nghèo vừa nói, một bên cầm ra mọc ra hoa loa kèn cổ quái hộp. Chính là cái này, ta gọi nó lồng chim chi ảnh, là một cái đặc thù sân khấu kịch phát ra thiết bị. Tấu chương xong, chương 1503, Thạch Tang Vương Triều chương 1503, Thạch Tang Vương Triều sau một lúc lâu. Gỡ ra cùng Sander, theo lồng chim chi ảnh trong huyễn cảnh dần dần thức tỉnh. Hai người bọn hắn người không hề giống hoa tức tức cùng bộ tạ như vậy, chấp nhất đi hỏi thăm ảng cuối cùng cái kia biến mất kết cục, mà là lặng lặng suy tư. Gỡ ra đã từng trải qua nhiều lần ảng chế tạo huyễn cảnh, bao quát lông vũ khuyên thai bên trong huyễn cảnh, là ảng nghèo luyện chế cho nàng để mà nghĩ mang Toby, còn có mộng ảo song sinh nàng có thể sáng tạo ra đạn sinh thuật, nói đến mộng ảo song sinh cũng không thể bỏ qua công lao. Nhưng vô luận là lông vũ khuyên thai hay là mộng ảo song sinh, cùng trước mắt lồng chim chi ảnh biểu hiện phương thức cũng khác nhau. Hai cái trước là có một loại tự do thăm dò, xúc cảnh thương cảm hiểu ra. Mà lại, bởi vì trong huyễn cảnh ẩn ẩn có điểm giới khí tức, để người không tự chủ đắm chìm cùng suy nghĩ sâu xa trong đó mỗi một dạng sự vật phía sau ẩn tàng cố sự. Nhưng lồng chim chi ảnh không giống, nó chính là đơn thuần huyễn cảnh, bên trong không có điểm giới khí tức. Mà lại, thông qua huyễn cảnh nhanh chóng chuyển biến, đến hiện ra một cái thú vị cố sự. Loại này xem ảnh trải nghiệm, hạn chế trong huyễn cảnh di động phạm vi, đồng thời dựa vào cố sự phát triển, dùng thời gian đi đẩy tới huyễn cảnh biến hóa, mặc dù không giống lông vũ quên thai cùng mộng ảo song sinh cho lớn như vậy tự do không gian thăm dò, lại có thể nổi bật cố sự bản thân. Nói ngắn gọn, lông vũ khuyên thai cùng mộng ảo song sinh bên trong mặc dù có cố sự, nhưng cơ bản đều là để não người bổ, thậm chí ngươi cũng không biết chính mình đoán đúng hay không. Mà lồng chim chi ảnh chính là đơn giản thô bạo đem cố sự giảng thuật đi ra. Tương tự lời nói, cái trước là ý thức lưu văn xuôi, cái sau thì là tiêu chuẩn đang kể chuyện cũ. Gỡ dạ người tương đối thích lông vũ khuyên thai cùng mộng ảo song sinh. Cái này cũng không đại biểu gỡ dạ không thưởng thức lồng chim chi ảnh loại này huyễn cảnh biểu hiện hình thức, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy lồng chim chi ảnh cố sự mặc dù thú vị, nhưng vẫn chưa đâm trúng gỡ dạ tâm, mà lại rất nhiều thứ cũng không giao phó. Nếu như cố sự đổi một cái, nói không chừng sẽ càng thú vị. Đây là gỡ dạ cách nhìn. Sơn Đở thì không giống, gỡ dạ nhìn chính là cố sự bản thân, Sơn Đở thì là chú ý tới ảng nghèo đối với huyễn cảnh ứng dụng. Ảng nghèo đối với huyễn cảnh ứng dụng phi thường thành thạo, nhất là ảng nghèo bản thân là vì kể chuyện xưa mà luyện chế cái này lồng chim chi ảnh, mà giảng thuật cố sự này dùng đến đại lượng huyễn cảnh chuyển biến. Sơn Đở phi thường kinh ngạc phát hiện, loại này huyễn cảnh đột nhiên chuyển biến, thế mà không có chút nào để hắn cảm giác khó chịu. Loại này cùng huyễn cảnh dung nhập cảm giác đã đạt tới bất chi bất giác tình trạng. Mà lại, mỗi lần huyễn cảnh chuyển trận, ảng thiết lập hình ảnh đều rất thú vị. Liên thí dụ như, theo giáo đường chuyển tới bờ sông một màn này, kỵ sĩ vệ đội đến bờ sông phát hiện dạ vần thủ cấp, hình ảnh cũng không phải là trực tiếp nhảy đến phát hiện quá trình, mà là trước đem hình ảnh dừng lại tại móng ngựa nhanh chóng xen kẽ, bùn đất bay lên, cùng kỵ sĩ giá âm thanh làm lời thuyết minh. Cuối cùng, làm kỵ sĩ cưỡi ngựa đến bờ sông về sau, huyễn cảnh mới chậm rãi đem hình ảnh kéo duôi, đặt tới để người xem có thể tự do di động bộ phận. Cảnh tượng như thế này hoán đổi, mặc dù nhìn hình như có hạn chế, nhưng lại để người càng thêm dung nhập cố sự tiết tấu. Tại toàn bộ trong huyễn cảnh, ảng không có sử dụng điểm huyễn. Sơn Đở rõ ràng ảng nghèo dụ ý, bởi vì hắn luyện chế huyễn cảnh bản thân ý đồ là biểu đạt toàn bộ cố sự, điểm huyễn xuất hiện ngược lại sẽ hấp dẫn người xem chú ý, cuối cùng giọng khách gát giọng chủ. Mặc dù không có sử dụng điểm huyễn, nhưng loại này có thể để cho Sơn Đở đều dung nhập cũng sơ sót huyễn cảnh bối cảnh, bản thân cũng hiển lộ rõ ràng ảng nghèo đối với huyễn thuật đem công lực. Thậm chí có thể nói là ảng nghèo dùng loại này huyễn cảnh tại huyễn kỹ. Sơn Đở sau khi xem xong, trong lòng chỉ còn lại đối với huyễn cảnh dung nhập khen ngợi, cùng xem hết cố sự nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Làm không tệ. Sơn Đở không tiếp ca ngợi nói. Ảng nghèo giơ lên cười đắc ý. Trước đây không lâu Sơn Đở còn trêu chọc hắn đối với thành thị quy hoạch cùng lấy tên thẩm mỹ, hiện tại ảng nghèo người cảm thấy chính mình theo nghệ thuật trên thẩm mỹ lật về một bán. Gỡ giả cũng tán dương một câu, đích sắc rất không tệ, để người thưởng thức mới ra thú vị lại mới lạ sân khấu kịch. Bất quá cá nhân ta tương đối thích chuyện cổ tích loại cố sự, giống như ngươi tại mộng ảo song sinh bên trong tạo dựng ra xe bít mèo, cái loại cảm giác này liền để ta rất thích. Lần sau nếu như ngươi có thể chế tác lưu truyền rộng rãi chuyện cổ tích, thí dụ như Hắc Ám Rừng Thi Huyết Tinh Công Chúa, ta thậm chí nguyện ý mua vé quan sát lúc lưu truyền rộng rãi chuyện cổ tích. Hắc Ám Rừng Thi Huyết Tinh Công Chúa. Ảng nghèo cảm thấy mình cùng gỡ dạ ở giữa có phải là đối với chuyện cổ tích khái niệm có sai kém. Nếu có cơ hội, Ảng nghèo cũng không có đọc qua Hắc Ám Rừng Thi Huyết Tinh Công Chúa, chỉ có thể cười đem chủ đề mang qua. Đúng rồi, nói trở lại, mặc dù cái này ra sân khấu kịch bản thân cũng không tệ lắm, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Gỡ dạ hiếu kỳ nói. Nói cách khác, Ảng nghèo để bọn hắn nhìn cái này ra sân khấu kịch luôn có mục đích gì a? Không có gì mục đích, chỉ là quá lâu không có luyện kim, tại luyện kim đồng thời cũng thuận tiện rèn luyện một chút đối với huyễn cảnh hiện ra năng lực. Mặc dù Ảng nghèo cũng không nói đến mục đích thật sự, nhưng lời nói này kỳ thật cũng không phải nói láo, bất quá, cố sự này, bản thân là chân thật cố sự. Gỡ dạ nguyên bản còn đang nghi ngờ Ảng trên nửa câu nói, nàng cảm thấy Ảng nghèo rèn luyện một chút luyện kim cùng huyễn cảnh năng lực, cũng là nói thông được, dù sao hắn vừa mới tấn cấp, cần một cái thích ứng quá trình. Bất quá, nghe tới Ảng nghèo nửa câu nói sau lúc, nàng nhíu nhíu mày, chân thực cố sự. Nam vực có chỗ nào, sẽ có loại này lồng chim? Ảng không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy cố sự này phát sinh điểm, là tại Nam vực. Gỡ dạ nhớ lại trước đó kinh lịch huyễn cảnh, hẳn là Nam vực đi. Cái kia Alex khẩu âm, ta tựa hồ ở đâu nghe qua. Gỡ dạ lâm vào suy tư. Sơn Đở lúc này nói, có chút khuynh hướng Thạch Tang Vương Triều, thứ 13 ấn An Châu ngữ điệu. Gỡ dạ bỗng nhiên cũng gật gật đầu, lích xác, có chút bên kia khẩu âm, nhưng là vẫn có một chút cải biến, hẳn là còn dung hợp địa phương khác ngữ điệu. Ảng trong lòng nhanh chóng kẻ đi chép, Alex khẩu âm là Thạch Tang Vương Triều, đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn chính là Thạch Tang Vương triều người, hoặc là nói đã từng tại Thạch Tang Vương triều sinh hoạt qua. Thạch Tang Vương triều ngay tại Phồn Đại Lục Đông Bộ, lúc trước Sở Ấn Đờ đã từng vì giúp hạng tìm kiếm ra tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra, cố ý đi một cái vu sư phiên chợ, đủ chủ đề công viên. Cái này vu sư phiên chợ liền ở vào Thạch Tang Vương triều đệ thất cây châu. Bất quá, Alex khẩu âm khuynh hướng Thạch Tang Vương triều, nhưng sự chấn những dân chúng khác, nhưng không có Thạch Tang Vương triều khẩu âm. Sở Ấn Đờ nói, những người khác khẩu âm, ta chưa từng nghe qua. Gỡ giả cũng gật đầu, khẩu âm của bọn họ đích xác rất khó chịu kỳ quái, ta đã từng mở ra bạ bị phòng ngăn khắp nơi tới lui, thậm chí cũng đi thế giới khác, nhưng chưa hề nghe qua loại này khẩu âm. Gỡ giả cùng Sở Ấn Đờ đều chưa từng nghe qua loại này khẩu âm, đến nỗi theo hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh để phán đoán, cũng vô pháp làm định tính. Cho nên, muốn được chấn vị trí cụ thể, vẫn như cũ không dễ dàng. Bất quá, Alex khẩu âm đã mang điểm Thạch Tang Vương triều ngữ điệu, à nghèo người cảm thấy, có lẽ tòa này lồng chim, hẳn là ngay tại Nam vực một nơi nào đó đi. Gỡ giả suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát nhìn về phía A Nghèo, ngươi đã nói đây là chân thực cố sự, vậy ngươi hẳn phải biết ta. A Nghèo nhún nhún vai, ta không biết. Gỡ giả được đến đáp án này, nhịn không được trợn mắt, ngươi làm kẻ sáng tác cũng không biết, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Đi, đã ngày mai sẽ phải rời đi, ta muốn về trước đi thu dọn đồ đạc, thuận đường cùng Phệ Lìn Xì A nói một tiếng. Gỡ giả cũng lời nhiều lời, quay người tức đi. Đợi đến gỡ giả rời đi về sau, Sander nhìn xem A Nghèo, mặc kệ ngươi thả cái này ra lồng chim chi ảnh cần làm chuyện gì, nhưng cái này ra huyễn cảnh chỉnh thể biểu hiện phi thường đáng giá khích lệ. Sơn Đở vô vô A Nghèo bà bay, lần sau ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể trực tiếp hỏi, không cần quanh co lòng vòng. Sau khi nói xong, Sơn Đở cũng bay người về thư phòng. A Nghèo thì ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve tô bị mềm mại nhung vũ, trong lòng thầm than, hắn cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nhưng chống rông trong cánh cửa đặc thù năng lượng cùng tiên ngoại chi nhãn cùng một nhịp thở. Chống rông chi môn không gian chuyển vị năng lực có thể bại lộ, bởi vì vu sư giới bản thân liền tồn tại cùng loại năng lực. Nhưng đặc thù năng lượng bại lộ về sau, ai biết sẽ có hậu quả gì không đâu. Thêm nữa chống rông chi môn bí mật còn chưa khởi ra, kỳ dị thông đạo điểm cuối lại là cái gì, vì để phòng vạn nhất, hắn còn là cần cẩn thận một chút. Hôm sau, A Nghèo đi tới tính thất thời điểm, phát hiện Hoa Tức Tức đã không thấy, chỉ có Bổ Bổ Tạ một người ở trong này. Ta để mọi người rời đi trước. Bổ Bổ Tạ nói khẽ, ly biệt vẻ u sầu, giấu ở trong lòng liền tốt. Chúng ta muốn đi à? Bổ Bổ Tạ mỉm cười, đi thôi. Bổ Bổ Tạ mặc dù đang mỉm cười, nhưng trong mắt của hắn đau thương, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra. Đối với Bổ Bổ Tạ mà nói, lần này tách ra, không chỉ là ly biệt, kỳ thật cũng là vĩnh biệt. Hắn còn không biết, Hoa Tước Tước xin nhờ A Nghèo sự tình, cho nên nội tâm của hắn thương cảm có thể nghĩ. Thế gian không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối. A Nghèo nói khẽ, có lẽ có một ngày, hai huynh muội các ngươi thật đúng là có gặp lại cơ hội. Cảm ơn. Bổ Bổ Tạ chỉ cho rằng A Nghèo là đang an ủi hắn, bất quá hắn cũng không biết, câu nói này theo A Nghèo, cũng không phải là lời nói xuông. Tại có hy vọng trong tương lai, câu nói này cuối cùng rồi sẽ biến thành sự thật. Đấu chương xong, chương 1504, tội thần chi bên chương 1504, tội thần chi bên tí tách, nguyên bản thánh khiết ngôi đạo thần bảo. Ở sau lưng phá một cái lỗ, một thanh kỵ sĩ trưởng kiếm theo xương bả vai vị trí cắm vào. Màu vàng thần văn rủ xuống thao, ở trong âm phong bay múa. Máu tươi dọc theo sắc bén lưỡi kiếm, chậm rãi nhỏ xuống tại mặt đất. Alex khẽ miệng chậm rãi chạy xuống tinh hồng, vàn vện tia máu trong ánh mắt, thiếu ngày thường yên tĩnh, nhiều hơn một phần điên cuồng. "Còn là, ta thắng." Alex nói khẽ. Mặc dù Dạ Vân kỵ sĩ bị tạ xạ tu nữ triệu hoán tiến vào người chết thời không, đồng thời một kiếm liền xuyên thấu ngực của hắn lưng, nhưng tại Dạ Vân kỵ sĩ kiếm đâm vào trên lưng hắn trước đó, Alex trước hết một bước đem truy thủ cắm vào tạ xạ tu nữ tim. Theo tài xạ tu nữ kêu thảm, vô tận hắc khí theo trước ngực nàng miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài bốc lên, ký ức không ngừng sinh diệt. Tài xạ tu nữ nguyên bản kỳ thật cũng là phục vụ thần tôi tớ, có thể từ có một ngày bắt đầu, nàng đột nhiên thay đổi đầu. Tại đêm trôi qua thời điểm, tài xạ tu nữ đột nhiên nhìn thấy những cái kia bị tận lực ẩn tàng ký ức. Thần minh từ trên trời giáng xuống, mở ra tràn ngập không biết của ma, thế giới vào thời khắc ấy quy về hỗn độn, quang minh ban ngày bị từ từ vô hạn đêm dài thay thế, từng tòa lồng giam từ trên trời giáng xuống, không ai có thể trốn được, chỉ có thể hóa thành hèn mọn cá chậu chim lồng. Làm tín ngưỡng vào thời khắc ấy bị phá hủy thời điểm, một cái quỷ mị thanh âm ở bên tai nhẹ giọng kêu gọi, đi thôi, đi giết chết tất cả kẻ ngoại lai, bọn hắn vặn vẹo sinh mệnh giá trị, bọn hắn không tại luân hồi hàng ngũ. Chỉ có giết chết bọn hắn, thần tài sẽ cho phép ngươi, đạp lên bị ngạ. Từ ngày đó bắt đầu, tài xạ tu nữ mất đi tất cả quá khứ ký ức, nàng thành một thanh đao nhọn, vì lồng chim ý chí công tác kẻ giết chóc. Ha ha, trong lồng thủ vệ, nguyên lai cũng là cá chậu chim lồng. Vợ rèn làng nói không sai, lồng chim bên ngoài, còn là càng lớn lồng chim. Ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Tài xạ tu nữ trong ánh mắt mang hoảng hốt, tử vong là phụng dưỡng người hầu của thần minh, nhất định phải vượt qua bát ngát đêm dài. Là một cái nghịch thần tội nhân, có thể tại hoa diên vĩ xuống bị phụ thần chỗ thẩm phán, ta chết cũng không tiếc. Tiếng nói vừa ra, tài xạ tu nữ trùng điệp ngã xuống tại hoa diên vĩ bụi bên trong. Hoa diên vĩ bụi, mảnh này người chết trong không gian còn sót lại tươi đẹp sắc thái, tài xạ tu nữ đổ xuống về sau, chậm rãi chập chờn. Chói lọi thải quang, theo hoa diên vĩ nhị bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên quang huy. Hồng quang xông thẳng tới chân trời, tựa như là một đầu thẳng tới thần quốc đường. Theo tài xạ tu nữ đổ xuống, Alex cũng bị giảm xuống đất, hắn nhìn xem tử vong tài xạ tu nữ, thở hổn hển. Tiên sinh, ngươi thấy sao? Ta thắng. Kỵ sĩ trường kiếm rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Alex quay đầu lại nhìn lại, Dạ Vân kỵ sĩ ngu ngơ đứng, phảng phất mất đi thần trí. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại người chết thời không bên trong, chính là một thân thần bảo Bợ Rèn Lãng cha xứ. Tại xạ tu nữ vừa chết, hắn quyền hành tự nhiên rơi ở trong tay của Bợ Rèn Lãng. Bợ Rèn Lãng biểu lộ đau khổ, từng bước một hướng đi tại xạ tu nữ bên người, hắn thấp thân nhẹ nhàng sắp chết về sau còn không cách nào nhắm mắt tại xạ tu nữ hai mắt mơ trớn. Tại xạ tu nữ rốt cục hai mắt nhắm nghiền. Bợ Rèn Lãng cha xứ nhìn xem trước mắt hồng quang tạo thành đường, than khẽ, phụ thần trong giáo nghĩa, Hoa Diên Vi có thể chỉ dẫn người chết thông hướng thần quốc. Chỉ, ngươi tại thời điểm chết tình ngộ, phụ thần sẽ tha thứ ngươi. Bợ Rèn Lãng sau khi nói xong, đi đến Alet bên người, đang chuẩn bị ôm lấy hắn, vì hắn kiểm tra trên lưng tổn thương. Nhưng đột nhiên, Alet thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, tựa như là một bộ thải sắc thuốc màu hoa, khởi màu sắc, chỉ còn lại đen trắng sắc thái. Bợ Rèn Lãng cùng Alet trong mắt đều mang kinh nghi. Bợ Rèn Lãng đưa tay muốn đụng Alet, nhưng khi hắn vươn tay về sau, cảm giác được chỉ là một cái bằng phẳng bóng loáng mặt kính. Phản phất, hắn cùng Alet ở vào khác biệt thứ nguyên. Răng rắc một tiếng, mặt kính vỡ vụn, vỡ thành vô số khối bất quy tắc lớn nhỏ thấu kính. Vô luận là Alet hay là Bợ Rèn Lãng, bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau, đều thành vỡ vụn hình ảnh. Alet không biết đây là có chuyện gì, hắn nhẹ giọng kêu gọi Bợ Rèn Lãng, nhưng rốt cuộc không chiếm được trả lời. Chỉ là giết chết tại xạ tu nữ, vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Đây là Alet tại mất máu quá nhiều, trước khi hôn mê cuối cùng nghĩ một cái nghi hoặc. Đợi đến nặng nề hắc ám vượt qua thời không giới hạn, Alet theo trong hôn mê thức tỉnh lúc, cả người thở hổn hển, từ trên giường ngồi dậy. A, hoàng bét, ngươi đừng núp đích, thương thế của ngươi còn không có khép lại. Một đạo thanh thúy giọng nữ theo bên tai vang lên. Alet nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, đã thấy một vị mặc da thú váy nữ tử, chính cao mày nhìn xem chính mình. Ngươi là ai? Alet quay đầu, nhìn một chút xung quanh, đây là một tòa rách dưới đến cực điểm phong đá, trung ương bày biện cái đống lửa, trên đống lửa có nồi đá chính bốc khói lên, nhìn kỹ, trong nồi tất cả đều là màu xanh biếc đặc dính chất lỏng, bốc lên quỷ dị bọc khí, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy không biết cái gì dã thu xương cốt, tản ra một cô gây mũi lại mùi khó ngửi. Alet chưa hề tại được chấn, nhìn thấy như thế nguyên thủy gian phòng, thậm chí liền nồi đều là tảng đá làm. Nơi này là nơi nào? Bợ Rèn Lãng cha xứ đâu? Hắn nhớ rõ ràng chính mình trước khi hôn mê là tại người chết không gian, sau đó xuất hiện một cái file màu mặt kính, sau đó hắn liền hôn mê. Hắn hôn mê đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia thú váy nữ tử theo cái kia trong nồi chậm rãi múc ra một bát buồn nôn nước canh, đưa cho Alet, ngươi trước tiên đem thuốc uống, bằng không chờ sẽ làm bị thương miệng lại đứt. Alet trầm mặc một lát, còn là tiếp nhận tảng đá bát. Hắn biết rõ chính mình trước khi hôn mê thụ thương nặng cỡ nào, đã bị đối phương cứu, nàng hẳn là cũng sẽ không hại chính mình. Mà lại, Alet nhìn xem chén này nước thuốc, chẳng biết tại sao, trong đầu nhảy ra một cái từ, nữ vu canh. Nữ vu canh là cái gì? Vì cái gì hắn đột nhiên sẽ liên tưởng đến nữ vu canh? Alet cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, hắn mất đi ký ức, thường xuyên sẽ toát ra một chút hình ảnh. Trước đó cùng tài xạ tu nữ quyết chiến thời điểm, cũng là trong đầu toát ra một chút kinh nghiệm chiến đấu, hắn tài năng đánh bại tài xạ tu nữ. Bình thường mà nói, cơ bản những ký ức này đối với hắn đều cũng vô hại chỗ. Tựa như hắn nghĩ tới nữ vu canh thời điểm, hắn không chỉ có không cảm thấy bài xích, thậm chí nội tâm còn rất hân hoan. Cái này cũng mang ý nghĩa, chén này nước thuốc hẳn là đối với hắn không có cái gì chỗ xấu. Alet không chút do dự đem nước thuốc uống xong, mặc dù phi thường khó uống, nhưng vừa mới uống xong về sau, hắn liền cảm giác sau lưng mình vết thương bắt đầu ngứa, đồng thời thể nội ấm áp. Thấy Alet uống xong nước thuốc, gia thú váy nữ tử lúc này mới thở dài một hơi, ngươi nói Bợ Rèn Lãng cha xứ, ta không biết là ai. Nơi này là tội thần chi uyên, ta gọi hái mễ lệ. Tội thần chi uyên? Alet nhướng mày, hắn có thể xác định, dịp chấn tuyệt đối không có tội gì thần chi uyên. Alet, tội thần chi uyên là địa phương nào? Hái mễ lệ hồ nghi liếc nhìn Alet, sau đó vẫn nói thầm, ngươi mất trí nhớ sao? Cũng đúng. Ngươi theo cao như vậy trên núi lăn xuống đến, nói không chừng nện vào đầu ngươi. Ta ngẫm lại, có thuốc gì canh có thể ứng đối loại tình huống này? Không đợi Ái Mễ Lệ đi suy nghĩ, Alet nghi ngờ hỏi, ta là từ trên núi lăn xuống đến. Ái Mễ Lệ gật gật đầu, đúng à, ngươi thuận chết nguyện gò núi đất đá trôi lăn xuống đến, nếu không phải ra ra nhìn thấy ngươi rỗi tại mặt đất tay, đoán chừng ngươi liền bị chôn sống. Bất quá, trên người ngươi nặng nhất tổn thương, không phải đất đá trôi tạo thành, ngược lại là phía sau binh khí tổn thương, ngươi trước đó cùng người đánh qua một trận. Alet náo hải oanh một tiếng vang. Ái Mễ Lệ đằng sau nói cái gì? Hắn một chút cũng không để ý, lực chú ý toàn thả tại chính mình là thuận đất đá trôi lăn xuống mà đến. Lần trước hắn thuận dòng phiêu lưu, đi đến Vịt Trấn. Lúc này hắn từ trên núi lăn xuống, đi tới cái này vùng đất không biết. Chẳng lẽ, hắn thật rời đi tòa kia lồng chim sao? Ngươi làm gì? Ngươi còn không thể động. Ái Mễ Lệ đang nói tự nói, nhưng đảo mắt xem xét, lại phát hiện Alet thế mà rời đi giường, một bước một quẻ đi ra ngoài. Alet đống nhiên đẩy cửa. Theo cửa bị mở ra, Alet ra bên ngoài nhìn một cái. Chính là cái này nhìn một cái, cả người hắn đột nhiên sửng sốt, đồng thời con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn mặc dù đã đoán được, nơi này khả năng không phải cái trấn, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình đẩy ra cửa sẽ thấy dạng này một bức cảnh tượng. Phương xa là mênh mông vô bờ bình nguyên, trên bình nguyên bao phủ đại lượng sương mù màu đen, trong những sương mù này lờ mờ, tràn ngập quỷ dị ác niệm. Tại bình nguyên cuối cùng, một cái không biết cao bao nhiêu khủng bố bóng người, lôi cuốn đậm đặc hắc khí, phóng tới đường chân trời chỗ sâu. Theo đạo nhân ảnh này rời đi, một cái to lớn con mắt từ không trung mở ra. Alet bỗng nhiên bị người kéo về phòng đá bên trong. Răng rắc một tiếng, cửa bị khóa lại. Kéo hắn người, chính là Ái Mễ Lệ. Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ái Mễ Lệ quát lên, coi như chúng ta đang bị trục xuất không có dễ chi địa, chỉ khi nào bị bọn chúng chú ý, lấy thần vĩ lực, đủ để dùng ánh mắt liền giết chết chúng ta. Alex hiện tại còn có chút không có chỉ hoãn tới, mặc dù hắn xác định nơi này khẳng định không phải trấn, nhưng bên ngoài những cái kia khủng bố, to lớn, tản ra ác niệm cái bóng, đến cùng là cái gì? Nghe tới Alex nghi vấn, Ái Mễ Lệ mặc dù còn ở trong tức giận, nhưng vẫn là trả lời hắn, ta nói, nơi này là tội thần chi uyên, những cái kia tự nhiên đều là thần.
Thần?
Alex sửng sốt một chút, nơi này là một cái có thần thế giới. Đấu chương xong, chương 1505, Tịch Mịch Thương Hội chương 1505, Tịch Mịch Thương Hội thiên không cơ giới thành khu chủ thành trung ương, có một tòa hình bầu dục kiến trúc. Tòa kiến trúc này chính là thiên không cơ giới thành sở dĩ phồn bình căn bản, truyền thống đại sảnh. Cơ hội có thể thông với nam vực từng cái phương vị, cùng trên trăm cái vu sư tổ chức cùng vu sư gia tộc có truyền thống nhất định, lúc này mới tạo nên thiên không cơ giới thành làm nam vực vu sư giới mậu dịch nơi tập kết hàng hoạch tâm địa vị. Một ngày này, canh giữ tại truyền thống đại sảnh tây khu hầu biên, tiếp vào bàn điều khiển truyền đến tin tức. Xin chú ý, người phụ trách chuyện cổ tích thế giới tịch tĩnh linh truyền thống trận đã thắp sáng, đo lường đến trực tiếp sinh mạng thể có 3 vị, xin hãy chuẩn bị tiếp đãi. Truyền thống hầu biên lập tức lộ ra cung kính biểu lộ tiến lên đón. Tất cả cự ly xa truyền thống, bên trong tất nhiên có chính thức vụ sư, đối với chính thức vụ sư biểu hiện ra kính ý, là làm học đồ tất nhiên muốn tuân thủ quy củ. Theo xanh biếc quang huy sáng lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại truyền thống đài. Làm truyền thống hầu viên nhìn thấy người đến khuôn mặt lúc, trái tim bỗng nhiên bồn chồn, cả người mộng lại. Hắn coi là người tới bên trong, hẳn là chỉ có một vị vụ sư, ai biết thế mà tất cả đều là vụ sư. Mặc dù trong đó nữ vụ, hắn cũng không nhận ra, nhưng còn lại hai vị, vô luận là huyễn ma đại sư, hay là bây giờ tên tuổi đang đứng ở danh tiếng đỉnh sóng A Nghèo, hắn nhưng một điểm không xa lạ gì. A Nghèo. Vũ sư. Cách thật lâu, truyền tống hầu viên đột nhiên kịp phản ứng, người tới là ba vị chính thức vũ sư. Nói cách khác, chân lý bầu trời ghi lại không sai. A Nghèo đã là chính thức vũ sư rồi. Khi hắn lấy lại tinh thần, muốn lần nữa đi xác nhận thời điểm, phát hiện truyền tống trên đài sớm đã không có người. Cùng lúc đó, tại thiên không cơ giới thành khu chủ thành bên ngoài, một cánh cửa bị mở ra. Trước đó tại truyền tống trên đài biến mất ba người, từ bên trong cửa theo thứ tự đi ra. Trước đó liền nghe Hắc Thành bảo người nói, ngươi có một cái khoảng cách ngắn chuẩn bị chi thuật, chính là cái này. Gỡ dạ từ bên trong cửa đi ra về sau, nhìn về phía một mặt bình tĩnh A Nghèo. Thấy A Nghèo gật đầu thừa nhận, gỡ dạ nhịn không được cảm khái một câu, mặc dù chỉ là khoảng cách ngắn chuẩn bị, nhưng mảy may không cảm giác được thụ áp chế cảm giác, có thể thấy được không gian năng lượng tính chất 10 phần vững chắc. Tại tất cả khoảng cách ngắn chuẩn bị thuật bên trong, đây cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Gỡ dạ tán dương một câu về sau, lại nói, ngươi trực tiếp tại khu chủ thành sử dụng thuật pháp, ngươi không lo lắng bị đội chấp pháp để mắt tới. A Nghèo trầm mặc một lát, cầm ra nghiên cứu viện các cổng cạ giản dương. Gỡ dạ, quên ngươi là nghiên cứu viện thành viên. Nghiên cứu viện thành viên có thể nói là toàn bộ thiên không cơ giới thành địa vị cao nhất giai tầng, dù cho ngươi cũng không phải là thiên không cơ giới thành người, nhưng chỉ cần ngươi là nghiên cứu viện thành viên, ngươi liền có thể có được đặc quyền. Thậm chí, ở một mức độ nào đó có thể điều động thiên không cơ giới thành nhân lực tài nguyên. Cho nên, A Nghèo tại khu chủ thành sử dụng thuật pháp, tự nhiên sẽ không bị truy cứu. Bất quá, A Nghèo vừa rồi sử dụng chống giống chi môn ba động, khẳng định đã bị ghi lại trong danh sách, cái này cũng mang ý nghĩa. A Nghèo trở về tin tức, đã bị thiên không cơ giới thành cao tầng biết. Quả nhiên, chống giống chi môn vừa mới tiêu tán, A Nghèo máy truyền tin liền bắt đầu lóe lên sáng ngời đến. Máy truyền tin ngoại hình là một cái trong suốt pha lê phiến mỏng, là A Nghèo gia nhập nghiên cứu viện về sau dẫn tới. Một đạo màu lam nhạt hình người ánh sáng linh, theo pha lê phiến mỏng trong màn hình chui ra. "Bác tiên sinh, hoan nên trở lại thiên không cơ giới thành." Mang ưu nhã giọng điệu thanh âm, theo màu lam ánh sáng linh trong miệng truyền ra. "Antonio." Truyền đến tin tức chính là sáng tạo điện đường thủ hộ linh, "Antonio, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" A Nghèo hiếu kỳ hỏi. "Bác tiên sinh, Niệu Sệ đại nhân bây giờ đang đứng ở bế quan trạng thái, đại nhân trước khi bế quan nói cho ta, một khi tiên sinh đi tới thiên không cơ giới thành, đến tiếp sau sự tình, để ta tới vì đại nhân tiếp đãi. Ta rõ ràng, chờ ta làm xong trong tay sự tình, sẽ đến một chuyến kỳ huyễn cơ giới thành. A Nghèo gật gật đầu, nghĩ đến như sẽ viện trưởng nói tới đến tiếp sau sự tình, đoán chừng chính là mời riêng phán xét nhiệm vụ kia. Hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy tiên sinh đến. Dứt lời, Antonio thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy. Liên quan tới nghiên cứu viện sự tình, vô luận là Sunder hay là Gerza đều không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Cho nên, ở sau đó trong một khoảng thời gian, ai cũng không có đề cập Antonio sự tình. Chống giống chi môn mở ra vị trí, đúng lúc là Sơn Đở tại thiên không cơ giới thành trang viên phụ cận. Trở lại trang viên về sau, Sơn Đở liền về thư phòng. Số một quản gia dẫn cơ dạ, đi nàng ở tạm gian phòng. Ang thì ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, cầm ra một phong đóng có tinh mỹ đâm ấn tin. Trên phong thư viết, "Đặc vụ sư thân mở." Ang cầm ra giấy viết thư, chậm rãi đọc, sau khi xem xong, trên mặt của hắn không mang bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt lại có một tia trào phúng. "Đây là vừa rồi Ivan vụ sư cho thư của ngươi." Lúc này, cơ dạ đi tới phòng khách, nàng đã đổi một cái nhẹ nhõm hóa trang, cầm trong tay một chén phát ra hoa hồng mùi thơm nước trà. Thấy Áng ánh mắt thả tại chén trà của nàng bên trên, gợn dạ thuận tay vung lên, Áng trước mặt cũng xuất hiện một chén trà hoa hồng. Áng cầm lấy chén trà nhấp một miếng, mùi thơm nồng nặc tràn đầy khoang miệng. "Trà hoa hồng, giống như không phải ngươi thích phong cách." Áng nghèo đặt chén trà xuống. Gợn dạ sửng sốt một chút, cười khổ nói, "Không có cách nào, nhận cố này trẻ tuổi nhục thể ảnh hưởng. Mặc dù bộ thân thể này linh hồn là gợn dạ tại chủ đạo, nhưng gợn dạ cũng không có phá hủy thiếu nữ linh hồn, chỉ là để nàng tại hồn ngủ say. Cũng bởi vậy theo thời gian chuyển rời, gợn dạ yêu thích hành vi cùng động tác đều đang từ từ nhận thiếu nữ ảnh hưởng. Muốn không bị ảnh hưởng, hoặc là hoàn toàn hủy đi thiếu nữ linh hồn, hoặc chính là tìm về thất lạc nhục thân. Chỉ có thể kỳ vọng có thể sớm ngày đem nhục thân tìm trở về đi. Gợn dạ thở dài một tiếng, đem chủ đề mang qua. A Nghẹo cũng đem chủ đề theo gợn dạ biến hóa, một lần nữa trở về đến trên thư. Đúng vậy, phong thư này là trước đó chúng ta theo Tịch Tĩnh Linh lúc rời đi, Ivan Vu sư đưa cho ta. Bất quá, cũng không phải là Ivan Vu sư viết tin. Không phải hắn viết tin. Gợn dạ, cũng đúng, Ivan Vu sư là cái người hiền lành, hẳn là sẽ không đắc tội ngươi. Mà nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ đối với nội dung trong bức thư rất khinh thường. A Nghẹo không nói gì, đem tin đưa cho gợn dạ. Gợn dạ sau khi xem xong, lại là một trận bật cười, nguyên lai là tổ rụt cho lời xin lỗi của ngươi tin. Bất quá, làm thư xin lỗi, thông thiên xin lỗi nhưng không có thực chất đền bù nội dung, thật sự là hoàn toàn như trước đây phù hợp tính cách của hắn, keo kiệt hẹp hỏi. Gợn dạ cũng biết A Nghẹo cùng song mặt thạch linh tổ rụt khẽ hở, sau khi xem xong, cũng rõ ràng A Nghẹo vì sao trong mắt mang trào phúng. Như thế không thành khẩn xin lỗi, ngươi chuẩn bị tiếp nhận. Vì cái gì không chấp nhận? Dù sao Ivan Vu sư vụng trộm đút cho ta, không chỉ phong thư này, còn có cái này. A Nghẹo lấy ra một tấm thẻ phiến, mặt thẻ chỉnh thể đen nhánh, phía trên có khắc Tịch Tĩnh Linh huy chương. Gợn dạ liếc mắt nhìn, lập tức kịp phản ứng, a, Tịch Mịch Thương Hội thẻ khách quý. Rất nhiều vu sư tổ chức, kỳ thật đều có chính mình thương hội hoặc là cửa hàng, tựa như Phong Bạo Hẻm núi gió báo tiểu điểm, chuyên môn bán đặc sản ma tài. Tịch Mịch Thương Hội cũng là như thế, đứng sau lưng chính là Tịch Tĩnh Linh, chuyên môn bán Tịch Tĩnh Linh sản xuất Tịch Mịch hệ ma tài. Chương này thẻ khách quý, có thể tại Tịch Mịch Thương Hội mua ma tài lúc giảm 50 đương nhiên đặc thù ma tài ngoại trừ. A Nghẹo mặc dù rất không thích Tổ Rụt, nhưng hắn vô luận như thế nào trả thù, cuối cùng không có khả năng đem đối phương giết chết, dù sao Tổ Rụt làm Tịch Linh, là Tịch Tĩnh Linh người giữ cửa. Giết chết Tổ Rụt giống như là cùng Tịch Tĩnh Linh tuyên chiến. Tổ Rụt cho cái này phong thư xin lỗi, mặc dù không đủ thành khẩn, nhưng Ivan Vu sư bổ cấp chương này thẻ khách quý, lại đầy đủ chân quý. Lại thêm A Nghẹo cũng không có cách nào chân chính đối với Tổ Rụt hạ tử thủ, loại này lựa chọn cũng là phù hợp lớn nhất đã được lợi ích. Mà lại, tiếp nhận xin lỗi không có nghĩa là áng tha thứ Tổ Rụt, chỉ là nhiều lắm không ở ngoài sáng nhằm vào Tổ Rụt thôi. Đương nhiên, nếu như Tổ Rụt không tiếp tục tìm đường chết trêu chọc, A Nghẹo cũng không có thời gian vụng trộm đối phó nó. Tháng đó vòng nổi lên chân trời, xanh thẳm màn trời đổi thành đầy sao chi cảnh. A Nghẹo tại nghiên cứu nguyên một thiên hậu, cũng rốt cục thả ra trong tay thật dày sách vở. Mượn hình thạch hào quang sáng tỏ, có thể nhìn thấy bản này vỏ dày sách ra bên trên, viết một hàng ưu mỹ chữ viết hoa, biến hình thuật yếu nghĩa. Nguyên bản A Nghẹo tại tấn cấp vu sư về sau, một mực nghiên cứu đều là luyện kim công xưởng thuật pháp này. Bất quá học tập ảo thuật cần thời gian đều là lấy nguyện, năm thậm chí 10 năm làm tiêu chuẩn, hiện tại A Nghẹo nghiên cứu không phải ảo thuật, mà là chân chính thuật pháp, luyện kim công xưởng, chỗ tốn hao thời gian, đoán chừng sẽ càng nhiều. Tại luyện kim công xưởng một mực không có chút nào tiến triển lúc, A Nghẹo chuẩn bị tạm thời thả một chút, trước đem biến hình thuật nâng lên chương trình hội nghị. Dù sao, đã xác định nước mũi quái chính là biến hình nhuyễn thái trùng, chỉ cần cấy ghép biến hình nhuyễn thái trùng làn ra, như vậy học tập biến hình thuật sẽ so luyện kim công xưởng đơn giản rất nhiều. Mà lại, A Nghẹo cũng không có quên triều tịch giới sự tình, muốn đi vào triều tịch giới học tập biến hình thuật cũng là nhất định phải. Mặc dù biến hình nhuyễn thái trùng làn ra có thể đi đường tắt nhanh chóng học tập đến biến hình thuật, nhưng lựa chọn cấy ghép con đường này khẳng định cần phụ trợ thủ đoạn, tránh cấy ghép thất bại. A Nghẹo dòng dã một ngày chính là tại sửa sang phụ trợ thủ đoạn bên trong cần thiết vật liệu để về sau mua. Tại sửa sang cả một cái trắng thiên hậu, A Nghẹo rốt cục sửa sang lại không sai biệt lắm. Đang lúc hắn bận eo bẻ cổ lần nữa xác nhận tài liệu tính tương thích lúc, trang viên năng lượng vòng bảo hộ đột nhiên có chút dị động. A Nghẹo đứng đến ban công nhìn một chút, không nhìn thấy tình huống cụ thể, ngược lại là phát hiện gờ giả ngồi tại đối diện nóc phòng, hài lòng uống chút rượu. A Nghẹo bay đến gờ dạ bên người thời điểm, nàng thuận tay đưa qua một chén rượu. A Nghẹo tiếp nhận rượu cũng không có uống, mà là hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Gờ dạ cười cười chỉ vào phương xa, người trẻ tuổi tinh lực chính là rất tràn đầy, lúc nào đều có thể đánh cái khí thế ngất trời. A Nghẹo thuận gờ dạ chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy màn đêm đen kịt xuống, hai đạo nhân ảnh lấy to lớn trăng tròn làm bối cảnh, không ai nhường ai tản ra trận trận gợn sóng năng lượng. Tấu chương xong, chương 1506, chỉ giáp bà mời chương 1506, chỉ giáp bà mời hai người này. Trong đó một vị là xanh biết sợi tóc đùng trang nữ tử, dáng người cực kỳ nõn nàng, nhưng phần eo lại lạ thường mảnh, bên trong mặc màu tím bó sát người váy dài, áo khoác một kiện trạm rỗng phồn hoa văn áo trùm. Nàng ngồi tại một cây liêm dài đao trên chuôi đao, đáng nhắc tới chính là, thanh này liêm dài đao chỉ có liêm đao bộ vị lấp lánh hàn quang sắc bén, nàng ngồi chuôi đao bộ vị lại là vô số phát sáng đóa hoa tạo thành. Phối hợp hắn trang điểm, nhìn qua thần bí mà xinh đẹp. Đến nỗi cùng nàng rằng co nam tử, A Nghẹo cũng không lạ lẫm. Mang theo khảm nạm có đinh tán đen mũ nhỉ, áo khoác bên trên cũng đều là xiển xích, đinh tán trở nguyên tố. Khoe mắt úi, vành mắt đen kịt một màu, đỏ tươi miệng có chút mở ra, lộ ra bên trong sâm bạch răng nanh. Khiến người chú ý nhất là sau lưng của hắn mở ra màu đen cánh rơi, làm cánh rơi triệt để mở ra lúc, cơ hồ che cản một nửa trăng tròn. Phát gạ làm sao ở chỗ này? A Nghẹo nhẹ giọng nghi nói. Người biết? Gỡ ra hỏi. A Nghẹo gật gật đầu, đơn giản đem phát gạ bối cảnh nói ra. Nguyên lai là tổ lọt thân tộc A. Gỡ ra nhíu nhíu mày, khó trách, một cái chơi quả đen, một cái chơi rơi. Bọn hắn làm sao đánh lên rồi? A Nghẹo hiếu kỳ hỏi. Không biết, tựa như là trong miệng ngươi phạt gạ chủ động khiêu khích đối diện nữ tử, sau đó bọn hắn liền đánh lên. Gỡ dạ, bất quá, cái này cũng bình thường, tân tinh thi đấu khí thế ngất trời tiến hành, người trẻ tuổi tinh lực không chỗ phong thích, đánh nhau một chút cũng có thể thư giải áp lực. Khu chủ thành không dám đánh đấu, cho nên đến vùng ngoại ô đến đánh. Gỡ dạ ngón tay lắc lắc, không đúng, kỳ thật khu chủ thành cũng đang đánh, ngươi tại thư phòng buồn bực không biết, ta thế nhưng là nhìn một ngày náo nhiệt. Ma năng mắt đầy trời bay múa, đội chấp pháp hối hả ngược xuôi, rất náo nhiệt. Bị đội chấp pháp bắt được, trừng phạt sẽ phi thường nghiêm khắc, nhưng luôn có người nhịn không được tính tình của mình. Phạt gạ cùng cái kia liêm đao nữ chiến đấu đều xem như tốt, chí ít là tại khu chủ thành bên ngoài đánh, sẽ không cho đội chấp pháp thêm phiền phức. Phương xa lần nữa truyền đến càng mạnh gợn sóng năng lượng. A Ngheo nhìn lại, đã thấy phạt gạ cùng liêm đao nữ lần nữa tiến vào chiến đấu bên trong, phạt gạ hóa thân ma bức, liêm đao nữ thì cơ so với mình cái đầu đều muốn rất nhiều thân đao, tại trăng tròn xuống, đánh ngươi tới ta đi. Quang ảnh lấp lóe, thương thương không chừng. A Ngheo liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhấp một miếng rượu, đem chén rượu buông xuống, liền chuẩn bị xoay người lại. Ngươi không có ý định nhìn xem náo nhiệt. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Phạt gạ cùng liêm đao nữ, mặc dù bây giờ nhìn qua đánh lực lượng ngang nhau, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, liêm đao nữ tất nhiên sẽ thua. Nguyên nhân rất đơn giản, phạt gạ điều khiển ma bức cũng không chỉ một cái, đồng thời ma bức ở dưới ánh trăng có biến hóa cực lớn, có thể nói là mức năng lượng gấp bội. Liêm đao nữ thực lực vốn là so phạt gạ yếu một bậc, nếu là xem như ma bức tăng thêm, coi như liêm đao nữ cầm ra cường đại luyện kim đạo cụ, đoán chừng cũng không có cách nào lật bàn. Nhìn một trận đã có thể đoán được kết cục chiến đấu, đích xác có chút không thú vị. A Ngheo trở lại thư phòng của mình, tiếp tục đi sửa sang biến hình thuật cần thiết phụ trợ vật liệu. A Ngheo một lòng đắm chìm tại đang sửa lại, đối với ngoại giới tình huống lại là dần dần không tiếp tục để ý. Qua hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ vang. A Ngheo lúc này cũng vừa lúc đối với cuối cùng phụ tải làm so sánh. Hắn thu hồi sửa sang lại một sấp giấy, cắm ở một bên cố định đinh ngồi lên, mới nói, mời đến. Cửa bị mở ra, ngoài cửa là một cái trôi nổi kim loại ma năng mắt, bất quá cái này ma năng mắt mang theo phi thường sạch sẽ mũ dạng, tại lên tiếng lô phía dưới còn dính một cái nơ con bướm. Mới gặp lúc có thể sẽ có một loại dở dở ương ương hoang đường cảm giác, có thể tiếp xúc lâu, lại là càng ngày càng quen thuộc, thậm chí nhìn một cái đại viên cầu, đều có thể nhìn ra thân sĩ ý vị. Người đến chính là trang viên số 1 quản gia. Quản gia, có chuyện gì không? À, thiếu gia, ta vừa mới thu được một tấm vé mời, chỉ tên đối tượng là thiếu gia ngài. Cho ta vé mời. À, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận vé mời, hắn hôm nay mới đến thiên không cơ giới thành, biết hắn người tới hẳn là cũng không nhiều, sẽ là ai gửi tới vé mời đâu. À, Ngheo mở ra vé mời, nội dung bên trong chính là hy vọng cùng A Ngheo gặp một lần. Bất quá khi hắn nhìn về phía cuối cùng ký tên lúc, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Móng tay. Bà. A Ngheo thu hồi vé mời, những người khác mời, hắn đoán chừng sẽ còn chần chờ một chút, nhưng chỉ giáp bà mời hắn, hắn tất nhiên muốn đi một chuyến. Trước đó tại chứng kiến trên nghi thức, chỉ giáp bà đánh vỡ nhiều năm quen thuộc, tự mình đến, bởi vậy A Ngheo gia nhập nghiên cứu viện trên nghi thức, mới không có nhận quá nhiều làm khó dễ. Bằng không, coi như chiếc cảnh của ma động là không tại, lấy luyện kim thuật sĩ cái kia nhất quán ngạo mạn tính tình, dù cho trên mặt nổi đồng ý sẽ viện trưởng ý kiến, đoán chừng bụng trộm đều sẽ giống mạ Giston như vậy, tại chứng kiến trên nghi thức nhiều hơn ngăn cản. Mà lại, A Ngheo nguyên bản kỳ thật cũng dự định đi một chuyến móng tay luyện kim cửa hàng, dù sao hắn còn cần mua biến hình thuật phụ trợ vật liệu. Ngược lại là không nghĩ tới, chỉ giáp bà trước một bước cho hắn phát ra vé mời. Bất quá, A Ngheo ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, chỉ giáp bà vì sao không cần máy truyền tin trực tiếp liên hệ chính mình, ngược lại dùng loại này càng thêm trịnh trọng lễ tiết. A Ngheo đổi một thân chính thức hóa trang, từ trên lầu đi xuống. Tại hắn xuyên qua sân nhỏ, chuẩn bị rời đi thời điểm, đỉnh đầu truyền đến gợn dạ tiếng vang, người muốn ra cửa. Không chờ A Ngheo trả lời, ngồi tại nóc phòng gợn dạ tiếp tục nói, trang viên phụ cận có rất nhiều học đồ, tựa hồ biết được ngươi đến thiên không cơ giới thành tin tức, đều là tới tìm ngươi. Học đồ? A Ngheo nghi hoặc nhìn về phía gợn dạ. Đúng vậy, tất cả đều là học đồ. Có một bộ phận, tựa hồ cảm thấy ngoại giới truyền ngôn ngươi tấn cấp vu sư là tin tức giả, là chuyên môn tới khiêu chiến ngươi, muốn thông qua chiến thắng ngươi được đến thanh danh, tựa như hoa liêm nữ. Chính là mới vừa rồi cùng phạt gạ chiến đấu nữ nhân kia, phạt gạ biết mục đích của nàng về sau, liền cùng nàng đánh lên. Xem ra, ngươi cùng cái kia phạt gạ quan hệ cũng không tệ lắm sao? A Ngheo hồi ức một lát, hắn nhớ kỹ phạt gạ tựa hồ đối với chính mình rất có lý, cho nên quan hệ hẳn là cũng không hòa hợp mới đúng. Một bộ phận khác thì là các lớn tạp chí xã người, bọn hắn hẳn không phải là tới khiêu chiến ngươi, chỉ là xác định ngươi là có hay không tấn cấp. Bất quá, nếu như ngươi sau khi rời khỏi đây bị người khiêu chiến, sau đó vô luận ngươi ứng chiến hay không, lấy những bắt quái này tạp chí liệu tính, manh lưới khẳng định thiếu không được. Ta rõ ràng. A Ngheo mặc dù không hề để ý những việc này, nhưng có thể tránh khỏi phiền phức cũng sẽ tận lực tránh. Hắn hướng gợn dạ nói tiếng cảm ơn, quanh người không khí xuất hiện có chút chập trùng. A Ngheo trực tiếp ở xung quanh người che lấp một tầng huyễn thuật, triệt để dung nhập chúng quanh huyễn cảnh. Gợn dạ nếu không phải tận mắt thấy A Ngheo biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng nhất thời đều không thể nhìn thấu tầng này huyễn ẩn chi thuật. Tại huyễn ẩn chi thuật che đậy bên trên, A Ngheo rời đi trang viên. Quả nhiên, hắn tại phụ cận nhìn thấy rất nhiều bồi hồi học đồ, A Ngheo cũng không để ý tới sẽ, bay thẳng cách. Trước khi đến mang sĩ ma tại đường phố trên đường, A Ngheo xem như kiến thức đến gợn dạ nói tới náo nhiệt. Nơi này khoảng cách trạm bên đường phi thường gần, trên cơ bản tham gia tân tinh thi đấu tuyển thủ hay là đi xem tranh tài người xem đều sẽ ở phụ cận đây bồi hồi. A Ngheo còn không có đến mang sĩ ma tại đường phố, liền đã nhìn thấy mấy trận tại quảng trường chiến đấu. Một bộ phận chiến đấu tại mở màn nháy mắt liền có thể bị ngăn lại, cơ bản đều là sơ trung cấp học đồ ở giữa chiến đấu. Còn có một bộ phận chiến đấu, đỉnh đầu tụ tập rất nhiều ma năng mắt khởi xướng cảnh cáo, đồng thời còn có đội chấp pháp can thiệp mới có thể bị ngăn lại, mà loại này tại chiến đấu song phương, cơ bản đều là cấp 3 học đồ chiến đấu. Đến nỗi còn có một loại chiến đấu thì là đến trăm cái ma năng mắt tụ tập, đội chấp pháp thành viên cũng tại phụ cận, không ai có thể dám đi ngăn cản. Loại này chiến đấu, trên cơ bản không phải dính đến cực đoan giáo hội, chính là dính đến tân tinh thi đấu hạt giống tuyển thủ. Đội chấp pháp người ngăn không được, chỉ có chờ chấp pháp đội trưởng đến đây. A Nghèo lúc này liền thấy phía trước cách đó không xa, chính phát sinh một trận chiến đấu như vậy. Đấu chương xong, chương 1507, thiếu nữ nhà ảo thuật chương 1507, thiếu nữ nhà ảo thuật dừng lại đi. Một thanh trọng thương từ trời rơi xuống, cắm trên mặt đất mặt, bằng phẳng mặt đường lấy trọng thương chỗ cắm địa phương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra đại lượng mạng nện vết nứt. Mặc áo giáp váy dài khí khái hào hùng nữ tử, hóa thành một đoàn tia chớp màu đỏ, rơi tại trọng thương trôi thương đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đối thủ của nàng, một vị mặc giống gánh xiếc thú nhà ảo thuật thiếu nữ. Mang theo đen trắng đường vân ma thuật mũ, màu hồng tóc dài, khuôn mặt trắng sạch, dưới ánh mắt họa có thập tự giá tiêu chí, màu đỏ cách văn lơ, cùng nhung vũ vải vóc áo choàng. Khiến người chú ý nhất chính là, thiếu nữ bên chân có một cái lơ lửng giữa không trùng tưởng vi văn ấm trà nắp ấm theo trên dưới chìm nổi, ngẫu nhiên xốc lên một đạo nho nhỏ lỗ hổng, theo người kia hướng bên trong săn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đôi mắt nhỏ. Thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình sẽ bị chặn lại được, trong mắt mang kinh ngạc, thần trang thiếu nữ, Cắt Vợ Dìn. Người chung quanh nhìn thấy Cắt Vợ Dìn gia nhập, cũng rối rít nghị luận lên. Cắt Vợ Dìn tại mình đô dạng nữ bên trong bị đỉ chủ biên định giá có thể đăng đỉnh tân tinh thi đấu tiềm lực hạt giống một trong. Mà tại thiên không cơ giới thành công nhận tân tinh bảng xếp hạng bên trong, Cắt Vợ Dìn cũng ghi tên ở trong 10 vị trí đầu, thuộc về chân chính siêu tân tinh tuyển thủ. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Thiếu nữ đầu tiên là lui một bước, nhìn qua tựa hồ ở trước mặt Cắt Vợ Dìn nhận sợ. Nhưng một giây sau, con ngươi của nàng xoay xoay, lời nói xoay chuyển, còn là nói, ta đã từng đắc tội qua ngươi. Không có ý tứ, trí nhớ của ta không tốt, thường xuyên sẽ bỏ qua kẻ yếu kêu rên. Ngươi là một cái trong số đó sao? Nhà ảo thuật thiếu nữ âm cuối nhếch lên, trên khóe miệng câu, nhìn qua giống như là chân thành hỏi thăm, bất quá ngữ điệu lại tràn ngập trào phúng cùng kinh thường. Làm tiếng nói của nàng rơi xuống lúc, chung quanh một mảnh xôn xao. Người kia là ai? Lại dám khiêu khích Cắt Vợ Dìn? Nói chuyện bất quá đầu óc, còn là vô tri. Tựa hồ không đúng, nàng có thể một ngụm điểm ra Cắt Vợ Dìn danh hiệu, có thể thấy được nàng tuyệt đối biết Cắt Vợ Dìn. Hay là, thật là lá gan quá lớn. Cắt Vợ Dìn biểu lộ lại là không có nhận nàng ngôn ngữ ảnh hưởng, mà là lạnh lùng liếc xéo, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi không nghĩ đứt tay đứt chân, liền đem trộm đi đồ vật, giao ra. Nhà ảo thuật thiếu nữ một mặt bị khuất, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nhưng cho tới bây giờ không ăn trộm đồ vật, đều là người khác chủ động đưa cho ta nha. Lúc này, ở một bên trên nóc nhà, một đạo hơi ngây ngô thanh âm đột nhiên gào lên, ta mới không có đem cắt thú đao cho ngươi, rõ ràng ngươi nói mượn đi xem một chút, sau đó ngươi liền chạy. Ngươi không giữ lời hứa. Đám người theo âm thanh nguyên nhìn lại, đã thấy một cái tiểu mập mạp lông mày phong nhăn mấy tầng, một mặt giận dữ lên án. Bên đường đôi A Nghèo, nhìn thấy người nói chuyện lúc, cũng sửng sốt một chút. Cái tiểu mập mạp này, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ theo cựu thổ đại lục rời đi, tiến vào vu sư giới eo lần. Bởi vì tân tinh thi đấu nguyên nhân, eo lần sẽ xuất hiện tại thiên không cơ giới thành, A Nghèo cũng là không ngoài ý muốn, nhưng hắn cùng Cắt Vợ Dìn bọn người xen lẫn cùng một chỗ, cái này liền rất hiếm lạ. Ta lúc nào không giữ lời hứa, ta nói mượn tới nhìn xem, nhưng không nói gì thời điểm còn A nghe xong eo lần lên án về sau. Nhà ảo thuật thiếu nữ càng thêm bị khuất, hai mắt nháy nháy, tựa hồ còn nổi lên lệ quang. Nàng bên chân tinh xảo ấm trà cũng bay đến gò má nàng chỗ, cọ sát, tựa hồ đang an ủi thụ ủy khuất nàng. Kéo lần vừa nhìn thấy nữ hài khóc, lúc đầu cao nộ khí, cũng có chút hiểu xỉu xuống tới. Cái kia, ngươi nói ngươi mượn bao lâu? Mượn đến. Nhà ảo thuật thiếu nữ đen nhánh trong đồng tử hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi đưa cho ta mới thôi. Kéo lần sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, đây là đạo sư cho ta, ta không có khả năng tặng cho ngươi. Chờ ngươi chết, ta chẳng phải không cần trả sao? Chẳng phải là đưa ta rồi? Nhà ảo thuật thiếu nữ híp mắt cười nói, ánh mắt lóe lên một đạo lanh quang. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị khí thế từ trên người nàng phát ra. Ở trong mắt của Éo Lần, thân hình của nàng phảng phất đột nhiên biến lớn, giống như người khổng lồ, dùng cái kia vẽ lấy thập tự giá thuốc màu hai mắt, giữ tận đối với chính mình. Éo Lần biết thực lực đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại thành như vậy, hắn tại cỗ khí thế này xuống, hai chân rung động, phảng phất chết chìm, không thể thở nổi. Bất quá, cỗ khí thế này rất nhanh liền thu về. Những người khác cũng không có cảm giác được dị thường, chỉ có Éo Lần, cùng khoảng cách gần Cắt Vợ Dìn cảm thấy được cái gì. Ta mặc dù thích kẻ yếu kêu rên, nhưng ta sẽ không giết người nhà cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ chờ ngươi tự nhiên tử vong, cắt thú đao là thuộc về ta. Nhà ảo thuật thiếu nữ cười híp mắt nói. Ngươi đang đùa ta. Đúng vậy nha. Nhà ảo thuật thiếu nữ từng chưa nói ra, ta, là, tại, đùa nghịch, ngươi. Thấy Éo Lần bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Cắt Vợ Dìn thấp giọng lẩm bẩm một câu ngu xuẩn sau đó mới lạnh giọng nhìn về phía nhà ảo thuật, ngươi không phải mỹ thực vô sư, cắt thú đao đối với ngươi vô dụng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không giao ra, vậy cũng đừng trách ta. Ta không phải mỹ thực vu sư lại như thế nào? Nhà ảo thuật ngẩng đầu, nhìn về phía trọng thương phía trên tư thế hiên ngang Cắt Vợ Dìn, đối với tràn ngập tình cảm đồ vật, ta đều thích, tựa như là trên người người cái này. Thần trang. Cắt Vợ Dìn sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đương nhiên, mục thần áo ngoài ta hiện tại cũng không dám cầm, chờ xác định mục thần chân chính chết, ta sẽ hướng ngươi mượn. Nhà ảo thuật thiếu nữ nói đến một lúc, cố ý nhấn mạnh, đồng thời còn hướng về Cắt Vợ Dìn ném một cái mị nhãn. Người chung quanh, bởi vì nàng lần này lớn mật lời nói, nháy mắt thối lui đến mấy chục mét bên ngoài. Liền ngay cả Éo Lần đều sửng sốt. Hắn những ngày này một mực cùng Cắt Vợ Dìn cùng sạn nì chỉ dạ hai nữ trà trộn, biết rõ Cắt Vợ Dìn cấm kỵ, ngấp nghé thần trang cũng liền thôi, trực tiếp hoài nghi mục thần có phải là chết, loại lời này hoàn toàn là hướng triệt để đắc tội Cắt Vợ Dìn trên đường đi a. Tại phụ cận bụng trộm vây xem đội chấp pháp viên đều bị lá gan của nàng bị dọa cho phát sợ. Nàng đến cùng là ai? Lời này chính là vào chỗ chết đắc tội mục thần gia tộc a. Một cái ẩn tại cao lớn trên gác chuông đội chấp pháp viên, một mặt khiếp sợ nhìn sang. Không biết, bất quá ta nhớ được nàng tựa như là tham gia tân tinh thi đấu. Nhưng là vô luận hình đô dạng ngữ còn là tân tinh bảng xếp hạng đều không có tin tức của nàng. Quả thực tựa như là đột nhiên hoành không xuất thế, đột nhiên đụng tới một người. Nàng đích xác có chút địa vị. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ đỉnh đầu truyền đến. Đội chấp pháp viên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy gác chuông đồng hồ đỉnh chót, không biết lúc nào đứng một cái lưng hùm vai gấu nam tử. Sạ bộ đại nhân. Đội chấp pháp thành viên nhao nhao cúi đầu xuống, từ trước đến nay người thăm hỏi. Không cần giữ lễ tiết. Sạ bộ dừng một chút, các ngươi không phải muốn biết thân phận của nàng a, nàng nhưng thật ra là. Sạ bộ thanh âm rất nhỏ, nhưng tất cả đội chấp pháp viên tất cả đều nghe tới, khi biết thân phận của nàng về sau, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không nghĩ tới sau lưng của nàng, thế mà đứng vị đại nhân kia. May mắn bọn hắn vừa rồi ôm xem náo nhiệt suy nghĩ, không có đi lên ngăn cản, nếu là bởi vậy đắc tội nàng, cái kia đến tiếp sau coi như phiền phức. Bất quá, bọn hắn trung quy là đội chấp pháp viên, nếu như không ngăn cản liền làm trái lọ sần đại nhân lập thành quy củ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Sạ Bộ. Bọn hắn đều là phổ thông học đồ, cản cũng ngăn không được, đánh cũng đánh không lại, mà Sạ Bộ thế nhưng là chính thức vu sư. Sạ Bộ lại là cười ha hả nói, ta cũng không phải phụ trách phiến khu vực này, nơi này phát sinh sự tình cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Ý tứ là, ta và các ngươi đều là đến xem náo nhiệt. Sạ Bộ cười tủm tỉm nhìn phía dưới, nhà ảo thuật người sau lưng đích sắc rất cường đại, nhưng thần trang thiếu nữ phía sau gia tộc cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí càng thêm thần bí. Các nàng thật đánh lên, cũng là tân tinh thi đấu trận chung kết cấp bậc chiến đấu, nhìn cái vui vẻ liền tốt, làm gì lẫn vào đâu. Mà lúc này trên đường phố, tại nhà ảo thuật thiếu nữ nói ra cái kia phiên lớn mật lời nói về sau, Cắt Vợ Dìn sắc mặt âm u đến có thể chảy ra nước. Nguyên bản Cắt Vợ Dìn chỉ là vì bọn nàng đầu bếp đòi lại đau cụ, nhưng lúc này nàng là thật sinh sát tâm. Ngươi tìm chết. Cắt Vợ Dìn thân hình nhảy lên, theo trọng thương bên trên nhảy xuống. Theo động tác của nàng, áo giáp phần lưng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Làm nàng lúc rơi xuống đất, áo giáp phần lưng đã xuất hiện một đôi sắt thép cánh chim. Cắt Vợ Dìn vung tay lên một cái, so với nàng chiều cao còn muốn cao gấp đôi trọng thương, rơi ở trong tay nàng. Sắt thép cánh chim vỗ, Cắt Vợ Dìn lôi cuốn khôn cùng khí lãng, trọng thương đầu xoay tròn như xoắn ốc, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ sao băng, phóng tới nhà ảo thuật tiểu nữ. Nhà ảo thuật không sợ chút nào, bên miệng còn mang liên tiếp giống như điệu vịnh than tiếng cười. Liên tiếp, để Cắt Vợ Dìn càng ngày càng tức giận. Trọng thương đâm vào thân thể của nàng lúc, bởi vì xoắn ốc đầu thường, lập tức cuốn lên đại lượng chất lỏng. Đám người ngay từ đầu coi là những chất lỏng kia là nhà ảo thuật huyết đủ, bị cuốn vẩy ra đi ra. Nhất định con ngươi xem xét mới phát hiện, những chất lỏng kia chỉ là phổ thông nước. Nhà ảo thuật chế tạo ra một cái nước hóa thân, chân thân lại là đã xuất hiện một bên khác. Nhà ảo thuật cười tủm tỉm vuốt ve một chút bên người lơ lửng ấm trà, miệng bình lập tức phun ra một đạo cuồng bạo thủy long quyển, mục tiêu trực chỉ Cắt Vợ Dìn. Cắt Vợ Dìn hừ lạnh một tiếng, sắt thép cánh chim đem chính mình bao trùm, cái kia thủy long quyển lực đạo chỉ là để nàng lui lại một bước, lại là căn bản là không có cách đánh tan cánh chim hộ thuẫn. Cắt Vợ Dìn thừa cơ đánh trả, bất quá làm nàng lần nữa đâm vào nhà ảo thuật thể nội lúc, chỉ nghe bên tai truyền đến một câu trêu tức, ngươi tìm không thấy ta úc vừa mới nói xong, nhà ảo thuật thân thể nổ tung, lần nữa nổ tung ra đại lượng bằng nước, lại là một bộ nước hóa thân. Cắt Vợ Dìn che kín hướng nàng tốc thẳng vào mặt sóng nước, làm nàng tìm về ánh mắt lúc, phát hiện chung quanh nhiều mấy trăm thiếu nữ nhà ảo thuật, hoặc là ngồi tại đường đi cửa hàng bệ cửa sổ, hoặc là ghé vào mái nhà hai chân lay động, hoặc là dựa vào ở trên vách tường. Trong lúc nhất thời, quỷ dị tiếng cười nổi lên bốn phía. Thấp kém thủ đoạn. Cắt Vợ Dìn tiếng nói vừa ra, phía sau sắt thép hai cánh bắt đầu mang nàng xoay tròn lơ lửng, theo tàn ảnh xuất hiện, vô số sắt thép lông vũ như mưa rơi xuống. Tất cả bị đánh trúng nhà ảo thuật đều biến thành từng cô nước hóa thân. Làm Cắt Vợ Dìn dừng lại lông vũ bắn ra bốn phía, trên trận đã không có hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, khắp nơi đều là lỗ rách cùng khe hở, tất cả nước hóa thân toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nhưng mà, không có chân thân. Chân thân phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nhà ảo thuật thiếu nữ tràn ngập trào phúng tiếng cười, còn ở bên tai quấn quẩn. Tấu chương xong, chương 1508, thần chi vũ trang chương 1508. Thần chi vũ trang Cắt Vợ Dìn không có bối rối, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể một mực giấu đi sao? Dứt lời, Cắt Vợ Dìn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trước ngực hộ tâm giáp. Quang huy thời gian lập lòe, theo kỳ dị năng lượng kéo dài tới, Cắt Vợ Dìn trên thân bộ kia áo giáp váy dài bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Áo giáp chậm rãi hòa tan, váy dài thì không ngừng bị kéo dài. Trước đó bị Cắt Vợ Dìn bắn tung tóe ra ngoài, rơi trên mặt đất sắt thép lông vũ, cũng dần dần tiêu tán. Làm quang huy từ trên người Cắt Vợ Dìn lui bước lúc, nàng một thân áo giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một kiện che lấp nàng nửa gương mặt mũ trùm trường bào. Bộ trường bào này là thuần bạch sắc, lưu lấy viền vàng, tại ngực nàng chính giữa có một cái màu vàng hình trái tim đường vân, bởi vì Cắt Vợ Dìn ngạo nghệ dáng người, cái này màu vàng tâm văn bị đỉnh lồi đi ra. Ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng, tại tâm linh thần bảo tâm chi lượt xuống, hết thảy tất cả đều sẽ bị hiện ra. Cắt Vợ Dìn vừa nói, một bên chắp tay trước ngực ở trước ngực tâm văn, theo một trận màu vàng hình trái tim huyễn tượng diễn sạng, tại Cắt Vợ Dìn trong thị giác, hoàn cảnh chung quanh toàn bộ ám xuống dưới, vô luận là quảng trường, kiến trúc hay là người vây xem, lúc này tất cả đều mở đi. Nhưng làm nàng yên lặng cầu nguyện tâm văn thời điểm, tâm chi lực liền sẽ như gợn sóng ra bên ngoài quyết tán. Mỗi khi tâm chi lực tiến hành diện tích lớn quyết tán, nàng trong tầm nhìn, hết thảy chung quanh liền bắt đầu sáng lên. Mà tại tâm chi lực quyết tán trong phạm vi, hết thảy tất cả đều không chỗ che lấp. Cát Vơ Dìn nhìn thấy rất nhiều người ẩn tàng, thí dụ như ở phía xa tháp trung đỉnh có mấy cái ẩn tàng đội chấp pháp viên, trong đó có cả người xung quanh lượn lờ khủng bố huyết khí, đoán chừng là vu sư cấp chấp pháp đội trưởng. Lại thí dụ như ngoài trăm thước có một cái bóng mơ hồ đứng tại cuối phố, quanh người phát ra quỷ dị mà biến ảo thần bí vĩ lực, đoán chừng cũng là một cái che giấu chấp pháp đội trưởng. Những này đội chấp pháp người, Cát Vơ Dìn tự nhiên sẽ không đi vạch trần vị trí của bọn hắn. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái kia không giữ mồm giữ miệng tự đại nhà ảo thuật. Rốt cục, tại tâm chi lực quyết tán đến một dãy nhà phía sau thời điểm, Cát Vơ Dìn nhìn thấy lén lén lút lút tại ẩn nút nhà ảo thuật. Cát Vơ Dìn nét miệng lên trào phúng cười, ngón tay chống rông một điểm, nhà ảo thuật tại vô chi vô giác bên trong liền bị trung hạ tâm linh đánh dấu. Lúc này, nhà ảo thuật thiếu nữ chính âm thầm nói thầm, ta nhớ được đạo sư nói qua, mục thần áo ngoài dung hợp ma thần chân ý, có thể tùy ý biến ảo ngoại hình, mỗi một loại ngoại hình đều có đặc thù lực lượng. Món kia thần quan trường bảo sẽ là tác dụng gì chứ? Trước không đổi, lại quan sát một chút. Nghĩ đến đây, nàng ẩn nấp thân hình, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, đã thấy giữa không trung Cát Vơ Dìn, cái kia một thân màu trắng mũ trùm trường bảo xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành một kiện nhẹ nhàng linh hoạt mà một mạc áo phù thủy. Bất quá nàng cái này áo phù thủy cực kỳ cổ quái, trên thân vẽ đầy tượng trưng cho không gian định vị thời không đạo tiêu, đỉnh đầu của nàng trang sức thì là một cái đồng hồ cát. Theo Cát Vơ Dìn hai tay quý tộc tế kiếm vung lên, đỉnh đầu nàng đồng hồ cát trang sức bắt đầu xoay chuyển, bên trong thuần trắng lúc chi cát chậm rãi chảy xuống. 60 giây thời không giết chóc bắt đầu. Nhà ảo thuật thiếu nữ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ Cát Vơ Dìn áo ngoài biến hóa lúc, liền nghe tới bên tai truyền đến Cát Vơ Dìn lạnh lùng chế giễu âm thanh, ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, đã thấy Cát Vơ Dìn không biết lúc nào xuất hiện tại nhà ảo thuật bên cạnh thân, đồng thời màu vàng quý tộc tế kiếm đã hướng về cổ của nàng vung đi. Chỗ cao trên gác chuông, Sapo sờ sờ cái cằm, đáy mắt loé ánh quang, thế mà liền có thể ngắn ngủi hóa thành thời không hư thể, quả nhiên không hổ là thần trang. Tại cuối phố áng nghèo, trong ánh mắt cũng có ánh sáng huy lưu động. Hắn trước kia liền kiến thức qua Cát Vơ Dìn thần trang biến hóa, nhưng hắn cũng không có chân chính trải nghiệm qua thần trang biến ảo sức chiến đấu, bây giờ nhìn thấy Cát Vơ Dìn cái kia ăn mặc liên tục biến ảo, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Áo giáp váy dài uy lực đã biểu hiện ra qua, khí khái hào hùng lại cứng rắn phái, theo con phố dài này cái kia bị hao tổn nghiêm trọng mặt đường cùng hai bên pha tạp vết thương kiến trúc cũng có thể thấy được, hắn lực tổn thương không tầm thường. Tâm linh thần bảo dò xét lực cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi, áng có thể xác định, dù cho hắn ở vào huyễn ẩn trạng thái, đoán chừng cũng bị Cát Vơ Dìn tâm linh thần bảo cho dò xét đến. Đến nỗi bây giờ Cát Vơ Dìn lần nữa biến ảo đi ra thời không nữ vũ phụ, càng là cường đại, ở trong mắt đang nghèo, Cát Vơ Dìn cơ hồ đã biến thành một đoạn từ đầu đến đuôi không gian năng lượng, chỉ cần không gian chung quanh ổn định, nàng có thể tùy ý xuyên toa không gian. Đương nhiên, bởi vì Cát Vơ Dìn bản thân thực lực cũng không cao, coi như xuyên toa không gian cũng chỉ là rất gần khoảng cách chuẩn bị, đoán chừng chuyển tống phạm vi liền 100 mét đều không thể đạt tới. Nhưng đây chỉ là Cát Vơ Dìn tự thân hạn chế, cùng mục thần áo ngoài cũng không quan hệ. Nếu là đổi thành chính thức vu sư đến mặc mục thần áo ngoài, chỉ sợ có thể trực tiếp đang tiến hành cự ly xa bước nhảy không gian. Có thể thấy được, cái này mục thần áo ngoài chỗ kinh khủng. Không hổ là thần chi vũ trang. Làm một cái luyện kim thuật sĩ, à nghèo nhìn lòng ngưỡng ấy, nếu có thể mượn tới nghiên cứu một chút liền tốt. Tại kịch chiến hiện trường, nhà ảo thuật thật vất vả né tránh Cát Vơ Dìn cái kia một đạo chém đầu chi kích, dọa lập tức ném ra ngoài đại lượng nước hóa thân, muốn lần nữa đem chính mình ẩn giấu đi. Thế nhưng là, Cát Vơ Dìn phảng phất đã quyết định nàng, mỗi khi nàng muốn tránh né thời điểm, Cát Vơ Dìn liền sẽ trực tiếp tuấn di đến trước mặt nàng, dùng hành động trào phúng nàng vô dụng. Thần trang thiếu nữ, có được tân tinh thi đấu đang đỉnh tư chất tiềm lực hạt giống, có thể thấy được chút ít. Bất quá, nhà ảo thuật thiếu nữ cũng không yếu, tại Cát Vơ Dìn thời không truy sát, nàng thế mà 5 lần 7 lượt đều đào thoát, 1 phút đồng hồ thời không giết chóc, đã qua hơn phân nửa. Nhưng là, nhà ảo thuật mặc dù nhiều lần đào thoát, nhưng bây giờ hoàn toàn ở vào bị động bị đánh trạng thái, nàng không có bất luận cái gì thời gian đi thi pháp, bởi vì Cát Vơ Dìn thời không truy sát, tùy thời đều có thể truyền tống đến trước mặt nàng, đánh gãy nàng tất cả động tác. Mắt thấy chính mình càng đánh càng bất lực, nhà ảo thuật tựa hồ hạ quyết tâm, theo trong ấm trà đổ ra một giọt tản ra ôn nhuận sáng bóng giọt nước. Giọt nước rơi xuống đất, khủng bố dòng nước phóng lên tận trời. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ đường đi liền biến thành một dòng sông dài. Nhà ảo thuật trốn vào trong dòng nước, dáng người biến ảo giao rời, tốc độ thế mà so với đất bằng nhanh hơn vô số lần. Cát Vơ Dìn mặc dù thời gian sử dụng không giết chóc định vị, nhưng mỗi lần chuyển tống đi qua thời điểm, nhà ảo thuật đã trơn trượt cùng cái cá chạy. Đồng thời, theo Cát Vơ Dìn vào nước, chung quanh nước liền sẽ hóa thành vô số sóng kéo lấy tay của nàng, đưa nàng kéo vào chết chìm bên dưới. Cát Vơ Dìn thời gian sử dụng chạy không tải rời, đi tới không trung. Theo trên hướng xuống nhìn lại, phu cận quảng trường đã biến thành đại dương mênh mông, đồng thời nước càng khắp càng cao. Lúc này, nhà ảo thuật thiếu nữ thân hình đột nhiên theo dưới nước hiện lên, đứng ở trên mặt nước, cười tủm tỉm nhìn xem Cát Vơ Dìn, xem ra ngươi tất sát tuyệt kỹ, thời không giết chóc cũng không gì hơn cái này nha. Để ta tính toán, thời gian hẳn là không đến 10 giây a. Ngươi đoán, ta có thể chịu đựng được sao? Cát Vơ Dìn thời không nữ vô phục, lấy nàng trước mắt năng lực, chỉ có thể điều khiển 60 giây. Cho tới nay, tại tân tinh thi đấu trên sân khấu, làm cho nàng sử dụng thời không giết chóc, chỉ có một người chịu đựng được 60 giây, người kia chính là đứng tại tân tinh bảng xếp hạng tuyệt đối đỉnh phong vị trí Hải Dương Chi Tử Tuệ. Bây giờ xem ra, cái thứ hai chống nổi 60 giây đã xuất hiện. Mặc dù không phải tại tân tinh thi đấu bên trên, nhưng cũng đủ để chứng minh nhà ảo thuật thực lực. Thậm chí, cho tới bây giờ tình trạng xuống, nhà ảo thuật còn có tâm tình tiến hành khiêu khích, cũng có thể gặp nàng còn chưa tới tuyệt cảnh. Cát Vơ Dìn sắc mặt âm trầm, bất quá nàng cũng không để ý đến đối phương trào phúng, mà là chủ động kết thúc thời không nữ vũ phục, tay áo bung lên, toàn thân tản ra dịu dàng lăng quang. Hiển nhiên, các vợ Jin lại một lần nữa tiến hành thần trang thay thế. Làm lam quang tiêu tán thời điểm, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, là một cái toàn thân tản ra nước nhuận sáng bóng màu lam nhân ngư. Nhân ngư tướng mạo vẫn như cũ là các vợ Jin bộ dáng, nhưng tại thủy quang bên trong, mang một loại mộng ảo đẹp. Trên tay của nàng, cầm một thanh chiều dài có thể so với trước đó trọng thương tam xoa kích, tiện tay vung lên, dưới mặt đất quần quần thủy triều liền bình tĩnh lại, giống như chân chính thủy chi thần chỉ. Nhà ảo thuật cũng trừng lớn hai mắt, các vợ Jin thế mà tại lúc này biến thành nhân ngư. Dùng khống thủy tới đối phó khống thủy. Nhà ảo thuật mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm lại nhịn không được liên tục chửi mắng, cái này mục thần áo ngoài cho người ta rung động quá lớn, xuyên qua không gian không nói, còn tiến hành nhân ngư biến hóa. Trọng yếu nhất chính là, cường đại như thế đồ vật, một cái học đồ thế mà có thể điều khiển. Cái này khiến những người khác chơi như thế nào? Nếu như là chiến đấu lúc bắt đầu, nhà ảo thuật một chút cũng không sợ, nàng thế nhưng là thủy hệ học đồ, tự nhận sẽ không kém hơn một cái dựa vào ngoại lực biến ảo nhân ngư ra hỏa. Nhưng bây giờ, đừng nhìn nàng còn có thể chuyện trò vui vẻ, trên thực tế năng lượng trong cơ thể đã không nhiều. Cắt vợ gìn bản thân là một cái cận chiến, nàng chỉ cần dùng nhân ngư nhích lại gần mình, cơ bản liền chơi xong. Hôm nay thật suy, thế mà gặp được một cái quái vật. Nhà ảo thuật âm thầm nói thầm, lại là không có chút nào kiểm điểm, cắt vợ gìn tại sao lại đối với nàng điên cuồng hạ tử thủ. Theo phủ phù một tiếng, cắt vợ gìn dùng ưu mỹ tư thái nhảy xuống nước. Chiến đấu kèn lệ, lần nữa thổi lên. Tiếp tục dây dưa tiếp, bị giết tỷ lệ rất lớn a. Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem cắt vợ gìn càng ngày càng tiếp cận chính mình, nhà ảo thuật trong mắt không ngừng bánh xe chuyển, làm nàng nhìn thấy kiến trúc chúng quân đỉnh, đứng đầy người vây xem lúc. Con mắt của nàng sáng lên, khóe miệng lộ ra giảo hoạt mỉm cười, "Có, từ ngực, nhìn ngươi." Nha ảo thuật tiếng nói vừa rơi xuống, trôi nổi tại nàng quanh người tường vi văn ấm trà khởi sướng nhàn nhạt ánh sáng, nắp ấm bắt đầu chấn động, tựa như là bị sôi trào hỏa diễm tại thiếu đốt, phát ra ừ ngực tiếng vang. Làm nước sôi một khắc này, nắp ấm đông nhiên phóng lên tận trời, một cái mang theo dây chuyển chân châu tiểu thủy giái cá, theo nắp ấm bên trong nhảy ra ngoài. Chỉ nghe tiểu thủy giái cá kêu to một tiếng, ừ ngực. Từng đợt kỳ dị sóng âm liền truyền vào trong nước, người vây xem còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một trận bóng tối. Quay đầu xem xét, đã thấy một đạo cao tới mấy chục mét thủy triều, theo bốn phương tám hướng dâng lên, tựa như một cái thủy chi vây thành, đem tất cả mọi người vây lại. Một màn này, giống như ngập trời hồng thủy xuống tận thế thành trì. Ừ ngực. Tiểu thủy giái cá lần nữa quát to một tiếng. Vừa mới nói xong, bốn bể thủy chi tường vây đồng thời đổ sụp, mang theo không thể địch nổi lực lượng đập xuống tới. Vô số không quan sát người, đều bị trận này nước trôi xuống tới. Tối thiểu có hơn ngàn người, tại cuồng bạo trong hồng thủy dãy rủa kêu cứu. Cắt vợ gì ngay từ đầu còn có thể cảm thấy được tâm linh đánh dấu vị trí, nhưng trong nước người càng đến càng nhiều, vô số năng lượng dâng lên, hỗn loạn năng lượng che đậy nàng cảm ứng, mà lại chiều sóng lay động, mỗi người đều tại tự cứu phương pháp thường thường sẽ che đậy cắt vợ gìn lộ tuyến. Dưới loại tình huống này, cắt vợ gìn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại tầm mắt. Tấu chương xong, chương 1509, người mời chương 1509, người mời tại cắt vợ gìn ngoài tầm mắt. Một đạo nhìn như vô dáng dòng nước, thuận gợn sóng hướng về cuối phố phương hướng bước lên mà đi. Đạo này dòng nước chính là nhà ảo thuật biến thành. Tại biết rõ rất khó địch dưới tình huống, nếu là còn cùng cắt vợ gìn rằng co, cái kia nàng hôm nay nói không chừng liền thật bàn giao tại đây. Cho nên nàng để ứng lực chế tạo một trận đại hỗn loạn, thừa dịp trận này hỗn loạn phát sinh, len lén đào tẩu. Dựa theo nàng tưởng tượng, hỗn loạn sau lưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó kết thúc, chỉ cần nàng nhân cơ hội này đi theo thủy triều hướng xuống, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi mảnh này quảng trường. Đến lúc đó, thay đổi một chút hình tượng, về trước đi tìm đạo sư giải quyết cuộc tao loạn này, hết thảy liền vạn sự đại cát. Bất quá, ngay tại nhà ảo thuật đi theo thủy triều liền muốn rời khỏi quảng trường thời điểm. Nàng nhìn thấy một bóng người, liền đứng dưới đáy nước. Trung quanh nóng nảy dòng chảy xiết, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn đứng, tựa như là trụ cột, lặng lặng cắm rễ ở đây. Bởi vì dòng chảy xiết bên trong có quá nhiều mảnh vỡ bùn đất hỗn tạp, nhà ảo thuật chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trang phục của hắn, tựa hồ có chút truyền thống quý tộc phong cách, đến nỗi tướng mạo. Nàng xem không rõ ràng lắm, không phải là bởi vì dưới nước bùn cắt che lấp, đơn thuần là bởi vì mặt của đối phương bộ, tựa hồ che lấp một tầng hơi mỏng huyền thuật năng lượng. Nàng có thể nhìn thấy, vẻn vẹn là một mảnh hỗn độn mê vụ. Lúc đầu, nhà ảo thuật cũng không tính gây thêm rắc rối, cũng không nghĩ tới đi để ý tới cái này dưới đáy nước bất động quái nhân. Thế nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị vòng qua hắn, trên người hắn có một đạo ba động hấp dẫn chú ý của nàng. Đạo này ba động cực kỳ ẩn ấp. Nếu không phải đối phương ở vào dưới nước, lại chung quanh nước đều tại nàng trong khống chế, nói không chừng nàng liền bỏ qua đạo này ba động. Làm nàng cảm giác được đạo này ba động lúc, con mắt phút chốc sáng lên. Đây là một cỗ mang cảm xúc lực trường ba động, mặc dù nó ba động nhẹ nhàng phi thường, gần như không, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác được, nếu như đem cỗ ba động này thả ra, bên trong lẫn chứa tình cảm lực lượng sẽ cỡ nào dồi dào, khiến người mê muội. Làm một cái yêu thích thu thập tình cảm chi vật người, phụ một cảm thấy được, cảm thấy lập tức lửa nóng. Nàng cẩn thận nhìn một chút, chú ý tới loại ba động này đến từ đối phương ngực túi áo. Nghĩ đến, hẳn là một kiện rất đặc thù đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không tiếp thân thả tại áo ngực bên trong. Càng là đặc thù, càng ngày càng trọng yếu, càng là trọng yếu, nàng liền cảm thế. Tựa như nàng mượn đi ẻo lần cắt thú đao đồng dạng. Mặc dù cắt thú trên đao lắng động tình cảm quá mức bén nhọn ngang ngược, nhưng ẻo lần đối với cắt thú đao yêu thích, vì nàng tăng thêm mượn đao lý do. Không biết là thứ gì, ta chỉ là nghĩ, mượn tới nhìn xem. Trong nội tâm nàng dâng lên ý nghĩ này, đến nỗi mượn về sau có trả hay không, cái kia còn cần hỏi sao? Bất quá đang mượn trước đó, nàng cũng cẩn thận quan sát một chút thực lực của đối phương, trên thân mặc dù có chút năng lượng ba động, nhưng cũng không cường đại. Nghĩ đến, hẳn là chỉ là một cái bình thường học đồ. Nghĩ đến cái này, nàng quyết định động thủ. Nàng hiện tại biến thành dòng nước, chỉ cần tăng lớn dòng nước lực trùng kích, đến lúc đó vươn tay liền có thể theo hắn áo ngực bên trong đem đồ vật lấy ra, coi như đối phương phát hiện không thấy, đoán chừng cũng chỉ tưởng rằng dòng nước quá chạy xiết nguyên nhân, sẽ không phát hiện là bị nàng lấy đi. Kế hoạch hoàn mỹ. Mà lại, đây quả thực là một cái tuyệt diệu cơ hội. Nàng mang chờ mong cùng tâm tình hưng phấn, chậm rãi tới gần người kia. Đối phương quả nhiên không có chút nào phát giác. Trong lòng nàng vui mừng, nước chảy xiết bên trong rỗi ra một cái ẩn hình tay, chậm rãi thăm dò vào ngực của hắn túi. Nàng sơ đến, một cái hình dạng bất quy tắc đồ vật, nàng lập tức đem đồ vật chụp tới, cũng không nhìn cụ thể là cái gì, nhanh chóng hóa thành lưu ba, đung đưa hướng phương xa du đã mà đi. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị thoát đi thời điểm, đột nhiên, nàng ngay phía trước xuất hiện một con mắt. Làm con mắt xuất hiện một sát na, chung quanh tiếng nước chảy đình chỉ, hỗn loạn đấy nước thế giới biến thành một vùng tăm tối. Tầm mắt của nàng bên trong, chỉ có con mắt này. Con mắt to lớn vô cùng, lặng lặng nhìn chăm chú nàng. Suy nghĩ của nàng đột nhiên đứng im ở, tựa như có một cái vòng xoáy, đưa nàng kéo vào hoàn toàn yên tĩnh hắc ám thế giới. Quá trình này, tại nhà ảo thuật xem ra, phi thường ngắn ngủi. Nhưng khi nàng theo trong hỗn độn thức tỉnh lúc, lại phát hiện xung quanh đã không có nước, nàng vẫn còn ngơ ngác đứng tại cuối phố, quanh người nàng bu đầy người, mỗi người đều dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt nàng. À nghèo đi tại mang sĩ ma tại đường phố. Người xung quanh khói rất ít, trên đường phố yên tĩnh quá phận. Bởi vì ngay tại liền nhau trên đường phố, phát sinh hồng thủy đại loạn, mang sĩ ma tại đường phố người hoặc là đi xem náo nhiệt, hoặc là lo lắng bị liên lụy, tránh chi chỉ sợ không kịp. Lúc này mới dẫn đến mang sĩ ma tại đường phố giống tuyết tình huống. Không có dòng người che lấp, A Nghèo rất nhanh liền đi tới móng tay luyện kim phòng. Dựa theo quy củ, hắn hẳn là muốn trả lời trước gương một khôi lỗi vấn đề, sau đó mới có thể đi vào trong tiệm. Bất quá, hôm nay khi hắn đi tới cửa tiệm thời điểm, thương một khôi lỗi cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp liền đem đại môn rộng mở, ra hiệu A Nghèo tiến vào. Chính thức vu sư không cần trải qua kiểm tra, liền có thể tiến vào trong tiệm. Đây là gương một khôi lỗi trả lời. Thiếu một đạo lưu trình, ngược lại là bất tâm lực. Đi vào luyện kim sau phòng, A Nghèo chú ý tới bên trong phi thường quận cũ é, hắn di vãng mỗi lần tới thời điểm đều sẽ có luyện kim học đồ tại kịch liệt thảo luận. Quận cũ é như vậy tình huống hay là hắn đến móng tay luyện kim cửa hàng lần đầu nhìn thấy, bởi vì đều đi đoạt khóa. Lúc này một đạo khàn giọng dán mua giọng nữ từ phía sau lưng chuyển đến. Áng quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc trải bớt sạch sẽ gọn gàng thấp bé lao thái đứng ở sau lưng hắn, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Cái kia một đầu khổng tước xuề đôi vật trang sức cùng từ diễm lệ móng tay tạo thành khổng tước linh vũ đã cho thấy thân phận của nàng, chính là nhà này luyện kim cửa hàng chủ nhân, cũng là mời Áng nghèo người tới. Bà buổi trưa an lành. Áng kéo thi lễ. Chỉ giác bà thật sâu quan sát Áng nghèo lên mắt, cuối cùng rất hài lòng gật đầu, xem ra chân lý bầu trời ghi lại không sai, ngươi quả nhiên đã vượt qua vách ngăn lớn, trở thành chính thức vu sư. Một chút xíu vận khí cùng may mắn. Tại thực lực vì bên trên vu sư giới, khiêm tốn có thể tính không lên một loại mỹ đức. Chỉ giác bà dừng một chút, mặc kệ ngươi là như thế nào tấn cấp, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Áng nghèo cười cười, không có tại cái đề tài này nhiều lời, mà là hỏi thăm trước đó chỉ giác bà nói tới đoạt khóa. Vì sao lại đoạt khóa? Bởi vì nghiên cứu viện một vị thành viên trở về a. Nói ngắn gọn, một vị nghiên cứu viện thành viên trở về Thiên Không Cơ Giới Thành, bởi vì tiếp xuống nàng dự định bế quan một đoạn thời gian, cần dùng điểm tích lũy đổi lấy một chút chân quý tài liệu quyền mua, nhưng điểm tích lũy lại kém một chút, thế là tiếp một cái giảng bài nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy. Mỗi một cái luyện kim thuật sĩ đối với giảng bài đều có không giống nhau yêu cầu. Nhất là đối với nghe giảng bài người hạn chế, càng là rất nhiều. Có hạn chế thực lực, không đạt mô cái cảnh giới không thể nghe giảng bài, có hạn chế lưu phái chi tranh lúc đầu tại luyện kim giới liền đã trần trụi bày ra trên mặt bàn. Còn có đối lưu phái cùng cảnh giới đều không hạn chế, nhưng là cái này không có nghĩa là chuyện tốt, nói không chừng hắn sẽ hạn chế nhân số. Nghe nói, có một chút luyện kim thuật sĩ cực kỳ chán ghét ồn ào cùng ầm ĩ, mỗi một lần giảng bài, chỉ cho rất ít người tiến vào lớp học. Loại này hạn chế nhân số giảng bài, liền sẽ dẫn đến một cái hiện tượng, đoạt khóa. Chỉ có cướp được nghe giảng bài của người, mới có thể đi vào lớp học. Lần này, vị này nghiên cứu viện thành viên, liền có cái quy củ này, nàng không thèm để ý ngươi là kim thạch học hay là dược tề học, không thèm để ý ngươi là tòa án lưu phái còn là diệp sĩ lưu phái, cũng không thèm để ý ngươi là người không phải người, thực lực cao thấp, nhưng nàng đối với nghe giảng bài nhân số lại có hạn chế, không được vượt qua 50 người. Dĩ vãng, phổ thông luyện kim thuật sĩ đi giảng bài, đoạt khóa người đều điên cuồng. Huống chi, lần này giảng bài thế nhưng là nghiên cứu viện thành viên. Thế là, trong ngày thường ở trong này tranh luận luyện kim vấn đề học đồ, một mạch tất cả đều chạy tới cơ giới thành mặt trái thành khu đoạt khóa đi. Lúc này mới dẫn đến móng tay luyện kim phòng hôm nay không ai ở đây. Nghe xong chỉ giác bà kể rõ, An có chút hiếu kỳ mà hỏi, giảng bài người là ai? Sẽ là lần trước tại chứng kiến trên nghi thức nhìn thấy qua những người kia thứ nhất sao? Chỉ giác bà không có trả lời ngay, mà là nói lên một chuyện khác, ngươi thu được thư mời à? Có phải là cảm thấy rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ mời ngươi tới? À nghèo gật gật đầu. Rất bình thường, bởi vì chương này thư mời không phải ta biết, bất quá ta đồng ý nàng sử dụng danh nghĩa của ta thôi. Chỉ giác bà đi đến một bên, nhẹ nhàng gõ gõ trên tường bích họa, theo ken két tiếng vang, bích họa chậm rãi hóa thành hư ảo, lộ ra một đầu đốn lượn hướng lên thang lầu. Ngươi không phải hiếu kỳ là ai giảng bài sao? Chỉ giác bà dừng một chút, giảng bài người chính là chân chính mời người tới người. Đi theo ta, nàng ở trên lầu chờ ngươi. Tại đạp lên thang lầu lúc, chỉ giác bà nói khẽ, hy vọng ngươi không nên cảm thấy bà đường đột. À nghèo lắc đầu, sẽ không. Không nói đến có phải là chỉ giác bà mời, chỉ cần là nghiên cứu viện thành viên mời, trừ phi là như đồng lạ loại này tên điên, áng cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Á Nghèo cũng tin tưởng, chỉ giáp bà hẳn là không có khả năng sẽ thụ ý, để Đồng là nhất lưu người, sử dụng danh nghĩa của nàng đi phát thư mời. Nàng ở trong nghiên cứu viện là vì người ôn hòa nhất trung tinh phái. Thành viên bên trong vô luận là cấp tiến hay là bảo thủ, đều cùng nàng quan hệ không tệ. Chỉ giáp bà ngụ ý, cùng người này ký kết hữu nghị, tuyệt sẽ không sai. Mà Á Nghèo nghe chỉ giáp bà kể rõ, trong lòng đã biết nàng nói người là ai. Lần trước chứng kiến nghi thức qua đi, Mị Đỏ Dạ cũng cùng Áng trò chuyện một chút liên quan tới nghiên cứu viện thành viên sự tình, trong đó đặc biệt nâng lên một người. Mị Đỏ Dạ đối với nàng đánh giá phi thường cao, cũng rất đề nghị Áng cùng người này kết giao. Bất quá khi đó Áng nghèo muốn đi hát thành bảo, lại người kia lúc ấy cũng không tại Thiên Không Cơ Giới thành, thế là liền bỏ lỡ, Áng cùng nàng cũng không có gặp nhau. Bất quá lúc này nàng sẽ chủ động mời chính mình, đây cũng là để Áng có chút ngoài ý muốn. Nói đến, nàng lần này cố ý trở lại Thiên Không Cơ Giới thành tới làm nghiên cứu, còn cùng ngươi có chút quan hệ. Cùng ta có liên quan. A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi thăm chỉ giáp bà cụ thể duyên cớ, nhưng lúc này bọn hắn đã đi tới một gian đại sảnh bên ngoài, theo màn che trong khe hở, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong tung bay đi ra lịch sự tao nhã làn gió thơm. Chỉ giáp bà chỉ vào đại sảnh, nói: "Đến." Tấu chương xong, chương 1510, gọn nước nữ vu chương 1510, gọn nước nữ vu đẩy ra màu hừng đỏ rơi xuống đất màn che, A Nghèo cùng chỉ giáp bà đi vào trong đại sảnh. Phu vừa tiến vào, liền nghe tới bên tai truyền đến đùng ục cục nước sôi âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đưa lưng về phía bọn hắn một cái cô gái tóc vàng, ngồi ở trước bàn dài, mang theo một cái tinh xảo ấm trà, hướng chén nước bên trong đổ nước. Lượn lờ khói trắng, cùng nồng đậm hương trà, phiêu đầy toàn bộ đại sảnh. Nước sôi thanh âm, chính là theo trong ấm trà truyền đến. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô gái tóc vàng đứng lên, xoay người. Đây là một cái theo hình dáng đến xem, phi thường trẻ tuổi nữ bu, một đầu golden tóc, tựa như là giữa mùa hạ sau giờ ngọ ánh nắng, lóa mắt lại không bằng mắt. Khuôn mặt của nàng bị một tầng thủy sắc sa mỏng che lấp, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy động lòng người ngũ quan. Trên vành thai mang theo lam nhạt thủy tinh rơi, mặc trên người mang theo vảy cá đường vân váy dài màu lam, tại đỉnh đầu phát sáng thạch nguồn sang xuống, vẫn đang xuất một loại biển cả gợn sóng. Bác Bu Sư, mời ngồi bên này. Thanh âm của nàng ôn hòa thư giãn, tựa như là một vòng nhu sóng, để người không tự chủ lòng ra tâm phòng. Áng cùng chỉ giác bà nhập tọa về sau, nàng đem trước ngược lại nước trà, thả ở trước mặt hai người. Đây là dùng tĩnh lưu bong bóng hoa hồng trà. Đơn giản giới thiệu một câu về sau, ánh mắt của nàng nhìn về phía Áng Nghèo. Bác Bu Sư, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tha thứ ta mạo muội, lại là mượn bà danh nghĩa đưa ngươi mời tới. Không sao, nguyên bản ta liền định tìm cơ hội đi chính thức bái phỏng gợn nước nữ vu. Áng Nghèo nhẹ giọng gọi ra danh hào của nàng. Gợn nước nữ vu mỉm cười, nơi này chỉ có tư nhân, liền không cần gọi ta ngoại hiệu. Ngươi có thể gọi ta Flina. Flina tại ngắn gọn chào hỏi về sau, liền nói lên chính đề. Ta nghĩ, Bác Bu Sư cũng đã biết, ta mời ngươi ý đồ đến a. Hải Dương bật luật. Áng Nghèo nói khẽ. Áng cùng Flina lúc trước tại chứng kiến trên nghi thức đã từng gặp một lần. Lúc ấy Flina liền biểu hiện ra đối với Hải Dương vận luật hiếu kỳ. Nói thẳng, nếu có cơ hội lời nói, hy vọng có thể chân thực trải nghiệm một chút. Cho nên, khi hắn biết được là gợn nước nữ vu mời nàng thời điểm, A Nghèo liền nghĩ đến chứng kiến trên nghi thức cái kia lời nói. Lại thêm chỉ giáp bà lộ ra, Flina lần này về Thiên Không Cơ Giới thành còn cùng hắn có chút quan hệ. Hắn tự nhiên ngay lập tức liền liên tưởng đến Hải Dương vận luật. Đúng thế. Flina cũng không có phủ định, gật gật đầu, kỳ thật, rất sớm trước đó ta liền biết Hải Dương vận luật sự tình. Mặc dù ta không phải Thâm Hải Chi Ca người, nhưng ta dù sao cũng là Hải Dương vu sư. Cùng Thâm Hải Chi Ca người có một chút liên hệ, cho nên ta biết Hải Thần đối với ngươi luyện chế Hải Dương vận luật một mực nhớ không quên. Nghe nói trước đó bởi vì vị diện dung hợp sự tình, Hải Thần cũng đi vạ mị dị cao nguyên, hắn còn cố ý đi tìm dùng các hạ trò chuyện Hải Dương vận luật sự tình, muốn mượn dùng các hạ chi thủ mua Hải Dương vận luật, bất quá cuối cùng hắn ăn bế mương canh. Nghe nói về sau ta liền rất hiếu kỳ, có thể để cho Hải Thần đều nhớ mãi không quên, nghĩ đến Hải Dương vận luật hẳn là có cái gì ảo diệu ở bên trong, không biết ta có thể tự thể nghiệm một chút sao? Bởi vì lúc trước tại chứng kiến trên nghi thức, Lý Nạ đã nói qua việc này, cho nên làm nàng lúc này trực tiếp đưa ra yêu cầu lúc, Á Nghèo ngược lại là không có cảm thấy đường đột. Bất quá, Phí Nạ chính mình khả năng cảm thấy có chút xấu hổ, lại bổ sung, đương nhiên, ta sẽ trả giá tương ứng đại giới, cho giao. Lời còn chưa nói hết, để lên bàn ấm trà, đột ngột phát ra ủng ủng cục nước sôi tiếng vang. Phí Nạ nhíu nhíu mày, nhìn về phía ấm trà. Á Nghèo cũng nhìn sang, trước đó hắn còn không có chú ý, nhưng bây giờ cẩn thận đi quan sát trà này bình thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cái này ấm trà tạo hình có chút quen thuộc. Giống như cùng trước đó cái kia nhà ảo thuật tưởng vi văn ấm trà, hình dạng giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này ấm trà bên trên là bùi gai văn. Tại Áng Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, ấm trà hồ nước phun ra đại lượng khí vụ, nắp ấm cũng bắt đầu lung la lung lay, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Mượn lay động lúc nắp ấm sinh ra khe hở, Áng ẩn ẩn nhìn thấy trong bầu tựa hồ có đôi mắt nhỏ. Nhìn thấy cái này, nét mặt của hắn càng ngày càng cổ quái. Không nói đến cái này ấm trà cùng nhà ảo thuật ấm trà có quan hệ hay không, trong ấm trà có loại nào đó sinh vật mang ý nghĩa trước mắt cái này trên trà là nó nước tắm. Áng còn đang xoắn xuýt nước tắm vấn đề lúc, nắp ấm đột nhiên bị một trận khí lưu vọt tới không trung, đồng thời một cái tiểu thủy giái cá theo trong bầu nhảy ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, cao giọng kêu to, ù ù ù ù. Cái này tiểu thủy giái cá, cùng trước đó nhà ảo thuật trong ấm trà giái cá cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có điều nhà ảo thuật giái cá mang theo một đầu dây chuyền chân châu, cái này tiểu thủy giái cá lại là bưng lấy một đóa tươi đẹp hoa hồng, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là dê tước hoa. Không có ý tứ, khả năng có một chút bất ngờ tình trạng phát sinh. Phí Nạ lộ ra vẻ xin lỗi. Vừa dứt lời, tiểu thủy giái cá lần nữa kêu lên, ùng ục ùng ục. Theo nó la hét, một cái bong bóng đột nhiên từ trong miệng nó phun ra, ngay từ đầu cái này bong bóng còn rất nhỏ, nhưng khi nó tiếp xúc ngoại giới không khí về sau, bong bóng phút chốc biến lớn, cuối cùng trưởng thành một người lớn nhỏ. Mà bong bóng bên trong, ban sơ là mơ mơ hồ hồ sương ngủ, nhìn qua cũng không dị dạng. Bất quá, A Nghèo lại là cảm giác được, bong bóng bên trong có một loại phi thường cổ quái không gian năng lượng. Làm bong bóng đến một người lớn nhỏ lúc, không gian năng lượng ẩn chứa độ đạt tới cao nhất, đồng thời mơ mơ hồ hồ trong sương mù xuất hiện một đạo hắc ảnh. Phanh một tiếng về sau, bong bóng nổ tung, trong đại sảnh rơi xuống khó phân bọt nước. Một bóng người thì liệt lảo đảo nghiêng rơi ở trên mặt bàn. Ai nha nha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn tốt ủng ngục không có vứt bỏ lực, bằng không ta hôm nay coi như cắm. Một cái quen thuộc mà khinh bạc giọng nữ truyền vào A Nghèo trong tai. Làm bọt nước chế tạo ra sương mù dần dần tản ra, có thể nhìn thấy một cái mang theo đen trắng đường vân ma thuật mũ thiếu nữ, tùy tiện ngồi xếp bằng ở trên bàn, miệng lớn thư khí. Khẳng định là dưới đáy nước tên ghê tởm kia dở trò quỷ, bằng không, ta làm sao có thể đột nhiên lâm vào mơ hồ, bị người cho bắt hiện hình. Lần sau nếu như nhìn thấy hắn, ta khẳng định đem hắn. Trong miệng của nàng không ngừng mắng cười toe toét các loại thô tục. Sau một hồi khá lâu, nàng khí cũng thư xong, lời nói cũng mắng đủ rồi, lúc này mới chú ý lên hoàn cảnh xung quanh. A, nơi này trang trí, giống như không phải tại Vu sư tháp a. Tại nàng nói thầm thời điểm, ngồi ở trước bàn, cũng là nàng ngồi xếp bằng lúc chính đối gợn nước nữ bu, trên trán ẩn ẩn có gân xanh tại nhảy nhót. Shirley, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lập tức cút xuống cho ta. Nương theo lấy một cỗ mạnh mà hữu lực chập trùng, Shirley chỉ cảm thấy trước mắt một trận mờ, liền bị trùng điệp theo mặt bàn đánh bay, cuối cùng cơ hồ là mặt hướng ngã xuống tại thấm lạnh trên sàn nhà. TT, Shirley hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây không lâu mới bị cặt vợ dỉn hung hăng đánh trúng ngực, hiện tại lại quẳng xuống đất, đau nàng biểu lộ đều biến hình. Bất quá, vô luận Shirley biểu hiện nhiều đau, Flina đều không có bất kỳ biểu hiện gì, biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Chỉ có ở bên người nàng lơ lửng tưởng vi văn đóng trà, bay tới sở lì gương mặt một bên, một cái tiểu thủy giái cá theo hồ nước bên trong chui ra cái đầu, cọ sát khuôn mặt của nàng, bất quá khi nó cảm thấy được trong không khí ngưng trệ bầu không khí lúc, lại sợ chui về trong bầu. Sở lì thật vất vả trì hoãn tới, chậm rãi đứng người lên, thì thầm trong miệng, ta chỉ là mượn đồ ngục đường, theo bị ác nhân vây quanh xuống, trốn thoát, ta cái gì khác đều không có làm à. Vừa dứt lời, sở lì liền thấy ngồi tại Flina đối diện một vị tóc bạc lao thái, vẻ mặt của nàng nháy mắt biến đổi, móng tay. Bà. Sở lì còn chứng kiến chỉ giác bà bên cạnh tựa hồ còn ngồi người, bất quá bởi vì thị giác quan hệ bị Lý Nạ chặn lại, không nhìn thấy là ai, chỉ có thể nhìn thấy màu đen góc áo. Nhưng nàng lúc này đã quản không được cái khác, đã chỉ giác bà ở đây, nghĩ đến khẳng định là một cái cùng loại tiệc trà điểm thời gian, nàng không chỉ có nửa đường xuống tới, còn đặt mông ngồi trên bàn, cũng khó trách gần đây dung túng lại cương triều đạo sư của nàng Lý Nạ, khí mặt đều đen. Cái này không chỉ là thất lễ vấn đề, còn rất có thể đắc tội chỉ giác bà. Nghĩ đến đây, Sơ Lý nguyên bản còn cảm thấy bị khuất mặt, nháy mắt biến đổi, giống như tốt nhất diễn viên, lộ ra chân thành mà ấy nấy. Đồng thời còn mang theo một điểm sợ hãi, một điểm nhát gan, một điểm xấu hổ, nắm ra giỏi nhất để người không ghét, nhưng lại nguyện ý lắng nghe nàng biên chuyện ma quỷ chân thành biểu lộ. Bất quá, Sơ Ly năm tốt biểu lộ, cùng ở trong đầu đã bắt đầu treo lên bản nháp xin lỗi lời nói, tại nàng đến gần cái bàn lúc, nháy mắt sụp đổ. Bởi vì, tại nàng đến gần lúc, rốt cục nhìn thấy ngồi ở bên cạnh chỉ giác bà người là ai. Một thân truyền thống quý tộc thân sĩ phục, theo ưu nhã nơ đến góc cạnh rõ ràng và áo dây thắt lưng, lại đến có khắc huy văn cúc áo, mỗi một chỗ đều cẩn thận tỉ mỉ, hiển thị rõ ưu trọng. Bất quá, mặc đồ này cùng cúc áo bên trên cái kia đường vân, nàng giờ phút này quả thực ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là trước đó nàng dưới đáy nước gặp được cái kia cổ quái người. Sơ Lì cứng nhắc lần đầu, nhìn về phía mặt mũi của đối phương, tóc vàng mắt xanh, tuấn lãng ôn nhã. Nàng nhận ra hắn là ai? Chính là gần nhất ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió người, A Nghèo. Lúc này, A Nghèo khỏe miệng có chút câu lên, như trào phúng lại như vô ý làm Sơ Lì nhìn sang thời điểm, loáng thoáng nhìn thấy, A Nghèo khuôn mặt hóa thành một mảnh hư vô, trung quanh biến thành đèn nhánh, nàng phảng phất lại một lần nữa đi tới trước đó đáy nước. Sơ Lì biểu lộ xấu hổ bị ngạch, cúi đầu xuống. Trong lòng chỉ còn lại một cái từ, xong. Sơ Lì còn nhớ rõ, đạo sư Flina đã từng nói với nàng qua, nàng về thiên không cơ giới thành mục đích có ba, thứ nhất là Sơ Lì muốn tham dự tân tinh thi đấu, thứ hai là Flina gần nhất muốn bế quan luyện chế đặc thù vật phẩm, thứ ba, chính là muốn gặp một lần A Nghèo. Bây giờ, Flina cùng A Nghèo cùng chỉ giác bà lại tụ họp sẽ, hiển nhiên chính là Flina trước đó một mực chờ mong gặp mặt. Kết quả, nàng không chỉ có thất lễ ngồi trên bàn, còn ở trước đây không lâu, muốn đi trộm A Nghèo đồ vật. Sơ Lì hiện tại tâm tình quả thực ngũ vị tạp trần, chỉ còn lại xong cái này một cái ý niệm trong đầu. Đấu chương xong, chương 1511, dẫn dắt chương 1511, dẫn dắt Flina hiểu rất rõ chính mình cái học sinh này tính cách, Sơ Lì hiện tại khẳng định là đang nghĩ, nên như thế nào biểu diễn thành khẩn xin lỗi, lấy được thông cảm. Mặc dù có chút mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng chung quy chuyện này là Sơ Lì không đúng, nàng cũng nên xin lỗi. Bất quá, Flina chờ một hồi lâu, cũng không đợi được Sơ Lì biểu diễn. Nhìn lại, đã thấy Sơ Lì nâng trắng chui, một bộ ta không tồn tại sợ dạng. Flina nhíu nhíu mày, không biết Sơ Lì đang làm cái gì. Gần đây không sợ trời không sợ đất, miệng không có ngăn cả người, thế mà cũng sợ rồi. Sơ Lì không xin lỗi, nàng người đạo sư này mất mặt. Không có cách nào, Flina chỉ có thể thầm mắng một tiếng, chủ động mở miệng nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, không có gì, chính là một chút việc nhỏ, mượn một chút ủng ngục nói. Việc nhỏ, cái gì việc nhỏ? Sở Lý còn chưa lên tiếng, đối diện nàng chỉ giáp bà cười nói, đối với hài tử đừng như vậy khiển trách, đích thật là một chút việc nhỏ, đừng làm khó nàng. Phi nạ tại năng lượng phong bế lầu 2, không có cảm giác tình huống bên ngoài, nhưng chỉ giáp bà lại rất rõ ràng, lân cận đường phố cụ thể xảy ra chuyện gì. Đối với chỉ giáp bà mà nói, cái này đích xác không phải cái đại sự gì. Phi nạ nhìn Sở Lý biểu lộ, muốn nói lại thôi, liền rõ ràng nàng khẳng định lại gây tai họa. Loại này gây tai họa sự tình, nếu là ngay trước ngoại nhân mặt nói ra, cũng đích xác có chút mất mặt. Phi nạ chỉ có thể nói khẽ với Sở Lý nói, chờ một chút lại cùng ngươi so đo. Sau đó, Phi nạ hoàn toàn làm Sở Lý không tồn tại, hướng Ang cùng chỉ giáp bà nói một tiếng xin lỗi. Chỉ giáp bà tự nhiên không thèm để ý Ang thì là nhìn thật sâu Sở Lý lên mắt, cũng cười nói, không sao. Phi nạ mặc dù cảm thấy Ang ánh mắt rất có thâm ý, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, đem Sở Lý sự tình viết ở một bên, nói tiếp lên đề tài mới vừa rồi. Không biết, Abu sư ý như thế nào? Ang trầm tư một lát, biểu lộ hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, có thể. A nghèo cũng không thèm để ý để Phi nạ trải nghiệm Hải Dương vận luật, dù sao, lúc trước hắn liền cho Ác Ma Đô trải nghiệm qua. Lại nói Hải Dương vận luật là có thể nhiều lần sử dụng tính chất phụ trợ đạo cụ, mở ra lúc tiêu hao năng lượng dù lớn, nhưng hắn cũng hoàn toàn gánh vác lên. Hắn sở dĩ sẽ do dự, cũng không phải làm bộ làm tịch, hoặc là cố ý làm khó, để lấy một cái tốt trao đổi thẻ đánh bạc. Thuần túy là bởi vì, hắn lúc trước luyện chế Hải Dương vận luật là vì tặng cho Kính Cơ đại nhân. Cho nên tạo dựng Hải Dương nữ thần hình tượng thời điểm, ở bên cạnh nàng dựa theo Kính Cơ yêu thích, tạo dựng một đống anh tuấn nam tính hình tượng. Những này hình tượng bên trong không thiếu vu sư giới đại lão. Ang cuối cùng sở dĩ còn là đáp ứng Rina, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, mặc dù Hải Dương nữ thần bốn phía có một chút đại lão hình tượng, nhưng cuối cùng chỉ là giống nhau, mà không phải hoàn toàn nhất trí. Coi như thật bị phát hiện, cũng nhiều lắm cảm thấy có rẻ chạp vu. Mà lại, muốn nhìn thấy Hải Dương nữ thần, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi vận khí bạo dạn, tiến vào huyễn cảnh về sau, trực tiếp rơi tại Hải Dương nữ thần phụ cận, nếu không cơ bản cũng là tại nóng này trong biển rộng chập chờn, cuối cùng chết biển cả. Trừ cái đó ra, cùng Rina duy trì một cái tốt nhân mạch giao tiếp, cũng là A Nghèo đáp ứng nguyên nhân. Như là đã đáp ứng, A Nghèo cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp đem Hải Dương vận luật đem ra. Làm Hải Dương vận luật bị để lên bàn lúc, ánh mắt mọi người tất cả đều bị nó hấp dẫn lấy. Phi Nạ đã từng tại chứng kiến trên nghi thức, đối với Hải Dương vận luật nhìn thoáng qua, bất quá khi đó nàng chỉ là huyễn thân, chỉ có thể nhìn thấy Hải Dương vận luật vẻ ngoài, thực vật cảm nhận lại là không có. Nhưng chỉ là Hải Dương vận luật ngoại hình, liền đã phi thường ưu mỹ, đủ để liệt vào đại sư chi tác. Bây giờ Phi Nạ chân thực nhìn thấy Hải Dương vận luật, mới phát hiện nó không chỉ là ngoại hình xuất chúng, nó phát ra khí tức tựa như là chân chính biển cả. Phi Nạ là một cái Hải Dương vũ sư, cảm giác loại khí tức này cùng nàng tự thân phù hợp vô cùng. Một cái khác có loại cảm giác này là một bên giả vợ như đà điệu Sở Lý. Sở Lý mặc dù không phải Hải Dương một mạch, nhưng nàng chủ hệ cũng là thủy hệ, đối với Hải Dương cảm giác thân thiết kỳ thật cũng rất cao. Khi cảm giác được Hải Dương vận luật ba động lúc, Sở Lý chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một mảnh vô biên vô hạn xanh thẳm Hải Dương, loại yên nước sữa hòa nhau cảm giác để nàng lúc đầu có chút tứ động thủy hệ lực lượng cũng có sinh động dấu hiệu, còn không có trải nghiệm, chỉ là cảm nhận Hải Dương vận luật ba động, liền có như thế cảm giác, thực tế để Sở Lý cảm giác được rung động. Sở Lý không khỏi nhìn về phía A Nghèo, kết quả ánh mắt của nàng bị A Nghèo bắt được, nàng tranh thủ thời gian dọa đến túi đầu. Vừa rồi A Nghèo không có trò chuyện mình sự tình, nàng đã cảm thấy có thể lừa dối phải, cũng không muốn tại lúc này hấp dẫn A Nghèo chú ý đến nỗi chỉ giác bà, mặc dù đã từng rõ ràng được chứng kiến Hải Dương vận luật, nhưng lại một lần nữa cảm nhận, vẫn là không nhịn được tán thưởng. A Nghèo, Hải Dương vận luật là một cái phụ trợ tính luyện kim đạo cụ, ta đã từng tại chứng kiến trên nghi thức nói qua, nó chủ yếu tác dụng là tăng phúc thủy hệ hòa hợp, trên thực tế cũng đúng là như thế. Bất quá, A Nghèo đột nhiên chuyển hướng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất quá, nó đối với học đồ hiệu quả tương đối rõ ràng, nhất là thủy hệ học đồ. A Nghèo dò xét Sở Lý liếc mắt, lại nói, trừ cái đó ra, nó khả năng sẽ còn đối với thủy hệ siêu phàm sinh mệnh có một chút đặc thù hiệu quả. A Nghèo cũng không có đặc biệt là siêu phàm sinh mệnh là vũ sư, bởi vì lúc trước bản nạt mị ma hải đối với Hải Dương vận luật phản ứng, có thể nói cực lớn. Hiệu quả đặc biệt. Phí Nạ có chút hiếu kỳ nói, A Nghèo, đương nhiên cũng có khả năng không có hiệu quả gì. Cái gọi là hiệu quả đặc biệt, kỳ thật chính là dẫn dắt. Đối với thủy hệ siêu phàm sinh mệnh mà nói, càng đột xuất, lúc trước hài trực tiếp thức tỉnh liền có thể thấy đốn, mặc dù cái này cũng có hài chưa hề sử dụng qua ngoại lực, lại thêm nàng bản thân hậu tích bạc phát nguyên nhân. Tại giảng giải xong hiệu quả về sau, A Nghèo liền chuẩn bị mở ra Hải Dương vận luật, bất quá tại mở ra trước, A Nghèo vì để phòng bất nhất, còn là đánh một cái dự phòng châm, ở sau đó trải nghiệm hành trình bên trong, vô luận ngươi thấy cái gì, cũng không cần nói đi ra, cũng không cần nói cho người khác. Dứt lời, A Nghèo chậm rãi mở ra Hải Dương vận luật. Theo vỏ ốc bên trên nhân ngư, phát ra ánh sáng mông lung, mọi người tại đây, nháy mắt rơi xuống đến một mảnh biển rộng vô bờ. Ngoại trừ A Nghèo, những người khác bị bao quát đi vào, bao quát Sở Lý. Đã muốn mở ra Hải Dương vận luật, A Nghèo cũng không tiếp nhiều mấy người, dù cho Sở Lý một ít hành vi hắn cũng không thích. Lần này trải nghiệm hành trình, đối với trải nghiệm người mà nói, vận khí đều phi thường kém. Đám chìm tại Hải Dương vận luật bên trong ba người, không có người nào kiên trì đến 2 phút đồng hồ. Kiên trì thời gian dài nhất là chỉ giáp bà, kiên trì 1 phút rưỡi. Cái này cũng mang ý nghĩa, ba người các nàng đoán chừng đều không có nhìn thấy Hải Dương nữ thần trước mặt, liền đã rơi xuống đáy biển. Ba người sau khi tỉnh lại, đều ăn ý không nói gì, rơi vào trong trầm tư. Sở Lý đoạt được ít nhất, là trước hết nhất lấy lại tinh thần. Cái gọi là đoạt được ít nhất, chỉ là so sánh cùng chỉ giáp bà cùng gợn nước nữ vu mà nói, kiến thức của nàng kết cấu không hoàn chỉnh, nội tình cũng không đủ, không cách nào tại cái kia phiến trong huyễn cảnh nhìn ra mờ ám. Nhưng là, chỉ từ cá nhân thực lực mà nói, sở lý thu hoạch ngược lại là lớn nhất. Nàng tại cấp 3 học đồ hậu kỳ, đã đợi rất dài thời gian, một mực tìm không thấy thời cơ đi đột phá đến học đồ đỉnh phong. Lần này trải nghiệm về sau, nàng rõ ràng cảm giác được, nguyên bản cái kia cơ hồ đã ngưng trệ thủy hệ năng lượng, tất cả đều phảng phất bị đổi mới một lần, tiến vào trước nay chưa từng có sinh động kỳ. Nếu là có thể lâu dài bảo trì loại trạng thái này, nói không chừng ngắn thì nửa năm, liền có thể thuận lợi đột phá vách ngăn, đến học đồ đỉnh phong. Bất quá, muốn lâu dài bảo trì loại trạng thái này cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi. Sơ Ly ánh mắt lửa nóng nhìn xem Hải Dương và Luật. Sau một lúc lâu, Sơ Ly lại là xì hơi. Nếu như là những người khác đồ vật, nói không chừng liền có thể mượn đến. Nhưng đây là Á Nghèo, một cái chính thức vũ sư, đồng thời còn là Tần Tấn nghiên cứu viện thành viên, đừng nói mượn đoạt đều đoạt không qua. Sơ Ly thở dài một tiếng, dư quang liếc nhìn Á Nghèo. Trận kia trải nghiệm hành trình, thực tế mang cho nàng quá nhiều rung động, nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, dạng này một cái đối với thủy cùng Hải Dương lý giải thâm hậu như thế tác phẩm, thế mà cũng không phải là xuất từ Hải Dương vũ sư chi thủ. Sơ Ly không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, nàng tại một cái trong tử quán, nghe tới người khác đối với Á Nghèo đánh giá. Lúc ấy có người xưng Á Nghèo vô luận về việc tu hành cùng luyện kim bên trên đều là thiên tài, lập tức có người phản bác, bất qua cái phản bác này cũng là một cái vô não thổi, xưng Á Nghèo đã không phải là thiên tài có thể hình dung, phải nói là quái vật. Trên tu hành quái vật, luyện kim bên trên quái vật. Sở Lý lúc ấy sau khi nghe xong, nhưng thật ra là phi thường khâm phục, dù cho nàng từ trong miệng đạo sư đã biết, Á Nghèo tấn cấp chính thức vũ sư. Sở Lý vẫn như cũ cảm thấy Á Nghèo chỉ là thiên phú cùng vận khí không tệ, trong đó vận khí muốn chiếm nhiều một điểm. Nhưng khi nàng chân chính kiến thức đến Á Nghèo tác phẩm lúc, vô luận là theo tác phẩm thẩm mỹ góc độ, còn là nói tác phẩm độ hoàn hảo, cùng kỳ diệu hiệu quả, đều có thể nhìn ra Á Nghèo đối với luyện kim nắm giữ, tuyệt không phải cái gì vật khí, kia là thật nội tình. Tuyệt đối quái vật. Sở Lý cảm khái qua đi, trong lòng còn là không bỏ xuống được đối với Hải Dương vận luật ngấp nghé, không khỏi nhìn về phía đạo sư, nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Flina, nếu như Flina có thể mua đi hoặc là đổi đi đại dương này vận luật, nàng tương lai đừng nói đột phá vách ngăn, đột phá vách ngăn lớn đều có khả năng. Bất quá, Sở Lý hy vọng cuối cùng vẫn là thất bại, Flina liền xem như có lòng nhưng cũng bất lực. Lần này trải nghiệm thời gian quá ngắn, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ. Bất quá chỉ giáp bà cùng gợn nước nữ bu, đều là luyện kim đại sư, cũng không ảnh hưởng các nàng xem ra Hải Dương vận luật huyền bí. Tăng lên đối với thủy hệ hòa hợp, đối với các nàng loại này tầng cấp, hiệu quả không lớn. Nhưng đối với học đồ mà nói, đây là đủ để tránh khỏi mấy năm, thậm chí mấy chục năm công phu một loại hiệu quả nhanh thủ đoạn, đồng thời không có chút nào nguy hại. Cái này đã rất đáng mừng, càng thêm để Flina cảm khái, là Ang trước đó nói không tỉ mỉ hiệu quả đặc biệt. Dẫn dắt. Đây là một loại cực kỳ đặc thù hiệu quả, nó là tổng hợp dẫn dắt, vốn nắn cùng khai ngộ các phương diện năng lực một loại tổng hợp hiệu quả. Mặc dù còn là đối với học đồ tăng lên lớn nhất, nhưng Flina chính mình tại cảm nhận thời điểm, cũng cảm giác được tăng lên. Nàng một mực chuẩn bị đi sáng tạo Hải Dương thuật pháp, tại trải qua lần này trải nghiệm hành trình về sau, rõ ràng nhiều một tia cảm ngộ. Loại này cảm ngộ đối với nàng có bao lớn ảnh hưởng, nàng tạm thời còn không cách nào phán đoán, nhưng khẳng định sinh ra chính diện ảnh hưởng, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là điểm này, là đủ nhìn ra Hải Dương vận luật chân quý. Lấy Lý Nạ phán đoán, nam vực luyện kim giới trước mắt đã biết tất cả cùng Hải Dương một mạch liên quan luyện kim tác phẩm bên trong, Hải Dương vận luật tuyệt đối có thể không hàng trước ba. Như vậy một kiện tác phẩm, cũng khó trách Hải Thần sẽ coi trọng như thế, nếu là có được Hải Dương vận luật, đây đối với Thâm Hải Chi Ca thực lực tổng hợp tăng lên, là một loại chất biến. Chính là bởi vì Flina biết Hải Dương vận luật quý giá, nàng cũng rõ ràng, mình muốn đổi lấy Hải Dương vận luật, gần như không có khả năng. Bởi vì nàng rất cái kia cầm ra tỉ trọng giống nhau vật phẩm. Bất quá, Flina cũng không nghĩ tới muốn đổi lấy, dù sao nàng không phải Thâm Hải Chi Ca người, không cần cân nhắc toàn bộ Hải Dương một mạch người. Nàng hiện tại cân nhắc chính là, nàng trước đó còn không biết Hải Dương vận luật như thế chi quý giá, tại trải nghiệm qua đi. Nàng nên dùng cái gì vừa đi vừa về quỹ Á Nghèo đâu? Tấu chương xong, chương 1512, Sở Lý chương 1512, Sở Lý mà lại lần này trải nghiệm, Á Nghèo cũng thuận đường đem Sở Lý tiện thể. Hải Dương vận luật mang đến chỗ tốt, đối với Sở Lý mà nói, tuyệt đối là đến tiên không cơ giới thành nhất kiếm một chuyến lữ trình. Sở Lý dù sao cũng là học sinh của mình, mặc dù là tiện thể, nhưng cũng là chiếm thiên đại tiện nghi. Phí Nạ đang suy nghĩ phản hồi Á Nghèo sự tình bên trên, cũng không thể không đem chuyện này cũng cân nhắc đi vào. Đang suy tư một lát, Phí Nạ ánh mắt không tự chủ nhìn về phía một bên khác bình chân như bại chỉ giáp bà. Nàng nhớ kỹ, trước đó cùng chỉ giáp bà trò chuyện lên A Nghèo thời điểm, nàng nhớ kỹ chỉ giáp bà từng nói qua, A Nghèo tựa hồ một mực tại tìm vật nào đó. Nàng do dự một lát, nói, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia. A Nghèo tâm thần khẽ động, không chút do dự gật đầu, đúng vậy, Phí Nạ nữ sĩ biết địa phương gì có sao. Phí Nạ nhẹ nhàng gật gật đầu, ta biết một vị lao hưu, hắn nơi đó có một tấm gia tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia. Không biết là ai. A Nghèo mặc dù bụng mừng rỡ, nhưng vẫn là kềm chế cảm xúc, trước xác định thân phận của đối phương, nếu như là bị hại. A Nghèo vừa nghĩ như vậy, Flina liền nói, lão hưu của ta là Tây Địa Mộ Sa một vị vũ sư, xương triều chi quang bị hạch. A Nghèo vui sướng trong lòng nháy mắt đóng băng, quả nhiên là hắn a. Flina tựa hồ nghe ra A Nghèo ngữ khí biến hóa, nghi ngờ nói, bác vũ sư cũng nhận biết bị hạch. Lúc này, một bên chỉ giáp bà nói khẽ, ta nhớ được bị hạch trước đó đi vực sâu, A Nghèo tựa hồ cũng là lúc kia tiến về vực sâu. A Nghèo gật gật đầu, ta cùng Bịp Hạch là cuối cùng một nhóm, đi theo Sương Nguyệt tiếp tế đội đi vực sâu. Cũng bởi vậy, ta từng cùng hắn nhắc qua trao đổi may mắn chi quân sự tình. Bất quá, hắn chỗ nhu cầu chi vật, ta lại là rất khó chiếm được. Flina, Bịp Hạch muốn cái gì? Một giọt cố định mạnh vụn. Flina nghe xong, khoe miệng giật một cái, lao ra hỏa kia, thật là giao giá trên trời. Cố định mảnh vụn giá trị, so hư vô mở mịt may mắn chi quấn, không biết cao hơn bao nhiêu. Mấy giọt cố định mảnh vụn, liền có thể hóa thành một tòa vu thuật vườn hoa, đây là cấp chiến lược đại sắc khí, mà may mắn chi quấn, chỉ có thể duy trì 2-3 giây, lại may mắn thuộc tính bản thân cũng không phải là một cái giá trị tuyệt đối khái niệm, đem hai cùng so sánh, may mắn chi quấn tuyệt đối phải kém rất nhiều. Ta coi như có thể mua nổi cố định mảnh vụn, hiện tại cũng có tiền cũng không thể mua được a. Ang thở dài một tiếng. Flina suy nghĩ một lát, như vậy đi, chờ chút ta đi một chuyến tháp truyền tin bên kia, cùng Bịp Hạch nói lại. A nghèo đối với Flina gật gật đầu, kia liền đã tạ. Flina, không cần, dù sao hôm nay nhận ngươi rất lớn tỉnh. Mà lại, ta cảm thấy không cần ta đi đàm, ngươi hiện tại đi tìm hắn nói lời nói, hắn hẳn là cũng sẽ xét suy tính một chút. Dù sao, trước đó Áng chỉ là một cái tiềm lực hạt giống, nhưng bây giờ hắn đã là thật chính thức vũ sư, hơn nữa còn là nghiên cứu viện thành viên chính thức, Bịp Hạch chỉ cần không ngu ngốc, liền khẳng định sẽ dẫn dắt vì thế. Flina nói xong Bịp Hạch sau đó, ánh mắt nhìn một chút một bên chân mày buông xuống chỉ giáp bà. Nàng chấm ngâm về sau, tiếp tục nói, ta không biết ngươi vì sao muốn sử dụng may mắn chi quấn, nhưng làm đồng liêu, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, may mắn, nhưng thật ra là so ra mà nói, có lúc chuyện xấu không nhất định không có kết quả tốt, kết quả tốt cuối cùng không nhất định dẫn đến tốt hậu quả, dù sao thế gian có quá khó lường số. Nếu như ngươi là dùng ở trên luyện kim, ta là tận lực với ngươi, có thể không cần lời nói, tốt nhất đừng dùng. Áng ánh mắt liếc nhìn chỉ giáp bà, lúc trước chỉ giáp bà cũng đã nói với hắn, tại luyện kim bên trong tận lực không được sử dụng may mắn chi quấn, nhất là tại luyện chế thần bí chi vật thời điểm. Hiển nhiên, chỉ giáp bà tựa hồ biết một chút bí ẩn, có lẽ đã từng có người dùng phương pháp tương tự luyện chế qua thần bí chi vật, bằng không chỉ giáp bà cũng sẽ không cố ý căng dặn. Bây giờ, vợ nước nữ vu cũng cố ý trọng điểm đề cập, Áng tự nhiên rõ ràng trong này tầm quan trọng. Hắn chỉnh trọng gật gật đầu, cảm ơn nhắc nhở, ta có chừng mực. Flina dù sao cũng chỉ là hôm nay mới cùng Áng nhỏ quen biết, không tiện nói thêm cái gì, khi nhìn đến Áng tỏ thái độ về sau, cũng không còn liền cái đề tài này tiếp tục. Ta lần này về thiên không cơ giới thành, bản thân cũng là vì luyện chế một kiện cùng Hải Dương một mạch có quan hệ luyện kim tác phẩm. Hôm nay có thể trải nghiệm đến Hải Dương vận luật, đối với ta mà nói, có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Flina thành khẩn nói, cảm ơn hạt vu sư thành toàn. A nghèo, một cái nhấc tay. Flina cảm tạ xong, lại là cười khổ một tiếng, bất quá, hiện tại có Hải Dương vận luật tòa này cao không thể chạm đại sơn, đặt ở đỉnh đầu ta. Ta muốn siêu biệt, lại là không dễ dàng. Flina chỉ nói là không dễ dàng, cũng không phải là nói không thể. Cái này kỳ thật cũng là làm một cái luyện kim thuật sĩ tiêu ngạo. Tiếp lấy, Flina liền bắt đầu hàn huyên, trò chuyện một chút có thể rút ngắn quan hệ luyện kim chủ đề. Chỉ giáp bà cũng phi thường vui lòng lửa cháy thêm dầu. Toàn bộ tiệc trà bầu không khí phi thường hòa hợp cùng nhiệt liệt, bất quá, Á nghèo ngược lại là không có uống một miệng trà, chủ yếu là trong óc của hắn kiểu gì cũng sẽ thoát ra nước tắm cái từ này. Duy nhất cùng tiệc trà lộ ra không hợp nhau, lại là một thân nhà ảo thuật trang điểm sờ ly. Nội tâm của nàng cảm xúc kỳ thật phi thường phức tạp. Nàng đối mặt Á nghèo lúc phi thường thấp vọng, sợ bị đối phương truy cứu trước đó mượn vật hành vi, nàng lại có chút cảm kích Á nghèo, có thể làm cho nàng trải nghiệm đến Hải Dương vận luật loại này thần diệu chi vận. Tại những tâm tình này bên trong, Sở Lý đồng thời còn tồn tại một tia bán trách chi tình, nếu như không phải A nghèo hố nàng, nàng cũng sẽ không bị cặt vợ gìn bắt được. Bất quá, tại biết là A nghèo hố chính mình về sau, Sở Lý cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, nàng cũng đánh không lại A nghèo, coi như mượn đạo sư thế, cũng ép không qua. Sở Lý lại là chưa hề kiểm điểm qua lỗi của mình. Đợi đến tiệc trà tiến vào hồi cuối, Flina chuẩn bị cáo từ thời điểm, Sở Lý rốt cục câm thầm thở dài một hơi. Rõ ràng A nghèo tuổi tác so hắn nhỏ, nhưng loại kia khí chẳng lại ép để nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Bầu không khí như thế này, để ngày thường nhảy thoát nàng, thực tế cảm giác khó chịu, hiện tại tiệc trà cuối cùng là kết thúc. Bất quá, ngay tại Sở Lý chuẩn bị đi theo Flina rời đi móng tay luyện kim cửa hàng lúc, Á nghèo đột nhiên mở miệng nói, "Sở Lý, tên của ngươi gọi Sở Lý đúng không?" Sở Lý lưng nháy mắt đánh thẳng, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn về phía Á nghèo, "Á đại nhân." Á nghèo mỉm cười nói, "Chúng ta trước đó gặp mặt qua, ngươi chẳng lẽ quên rồi?" Nói, Á nghèo khuôn mặt đột nhiên lượn lờ lên một trận mê vụ, hình tượng cùng trước đó Sở Lý dưới đáy nước nhìn thấy giống nhau như lúc. Á nghèo đều nói đến đây loại cấp độ, Sở Lý làm sao có ý tứ không nhận, nàng lúng túng nói, nguyên lai trước đó chính là bác đại nhân à, ta không có chú ý tới. Thấy Áng cười mà không nói, Sở Lý sắc mặt nháy mắt biến đổi, lộ ra ủy khuất, nhận lầm, khẩn thiết, chân thành biểu lộ. Thật xin lỗi, ta lúc ấy thật không biết là bác đại nhân. Flina nghi hoặc nhìn về phía Sở Lý, trong ánh mắt hiện ra tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Áng thì nhìn xem Sở Lý cái này có thể xưng chuyên nghiệp cấp biểu diễn, nghe nàng than thở khóc lóc xin lỗi, trong lòng âm thầm cảm khái, cái này Sở Lý ngược lại là phi thường thích hợp tức tự học viện phong cách. Diễn kỹ kinh người, cho dù là ở ngay trước mặt hắn trở mặt, phen này đến tiếp sau biểu diễn cũng thiếu chút đả động hắn. Flina chần chờ một chút, "Bác vũ sư, Sở Lý trước đó đắc tội ngươi sao?" A nghèo lắc đầu, "Không có, chỉ là một cái thú vị khúc nhạc dạo ngắn." "Đúng, là khúc nhạc dạo ngắn, hiểu lầm nhỏ." Sở Lý lập tức đánh rắn dập đầu bên trên. Bất quá A nghèo một giây sau liền nói, "Nàng chỉ là muốn trộm ta đồ vào thôi." Sở Lý sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nhìn xem Flina mặt tâm trầm, nàng lắp bắp nói, "Ta không phải trộm, chỉ là mượn tới nhìn xem." Phí Nạ hiểu rất rõ sở lý cá tính, cái gì cái gọi là mượn kỳ thật căn bản chính là nàng tự nhất quán lấy cớ. Ngày thường quấy rối cũng liền thôi, nàng không nghĩ tới, sở lý lúc này thế mà trộn bên trên A nghèo. Phí Nạ lúc này lửa giận trong lòng so với trước đó sở lý thất lễ lúc, càng thêm tràn đầy. Việc này, là sở lý sai. Ta sẽ cho các vu sư một cái hài lòng bàn giao. Phí Nạ mặt tâm trầm, ánh mắt trừng mắt sở lý. A nghèo lại là khoát khoát tay, ta nói qua, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không cần quá khiển trách sở lý. Sở lý mặc dù nội tâm cũng là như thế tán thành, nhưng lần trở lại này không dám nói tiếp, liền sợ A nghèo lại cắm nàng một đao. Bất quá, ta có chút vấn đề, muốn hỏi thăm sở lý. Phí Nạ lúc này tự nhiên là hy vọng có thể trừ khử trận này sự cố, gật gật đầu, đối với sở lý nói, đem ngươi miệng lưỡi chân chu thu lại. Sở lý trong lòng âm thầm nói thầm, nàng cũng không dám ở trước mặt chính thức vu sư nói láo. A ta mới biết, ngươi vừa rồi muốn trộm đồ vật, là cái gì? A nghèo hỏi ra hắn nghi hoặc. Chính là ngươi trước ngực trong túi như thế đồ vật à, lúc ấy ta coi là trộm ra, kết quả là một trận huyết tượng. Sở lý trả lời. Vậy ngươi biết, trong túi ta trang cái gì sao? Sở lý lắc đầu, không biết, bất quá ta có thể cảm giác được, khẳng định là chân quý đồ vật. Vì cái gì? Sở lý chần chờ một chút, bởi vì ta cảm thấy được một tia cảm xúc lực trường ba động, mặc dù có chút mịt mờ, nhưng trong này khẳng định ẩn chứa phi thường thâm hậu tình cảm lực lượng. Sở lý trả lời có một chút mơ hồ, nhưng hạng có thể nhìn ra nàng cũng không có nói láo. Mà lại, trước đó sở lý tại mượn đi eo lần cắt thú đao lúc, đã từng nói, bởi vì cắt thú đao là một kiện tràn ngập tình cảm đồ vật. Lúc ấy hạng chưa từng lý giải, nếu như tăng thêm sở lý bây giờ lời nói, hạng tựa hồ rõ ràng cái gì. Ngươi có thể cảm giác cảm xúc lực trường. Sở lý gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là tình cảm lực lượng. Hạng trầm mặc một lát, vươn tay đem ngực của mình túi chậm rãi lật ra. Tại ngực của hắn trong túi, không có cái khác bất luận cái gì sở lý trong miệng đồ vật, chỉ có một cái mặc gấu trúc con rối trang. Chim. Sở lý nhìn sang thời điểm, A nghéo lòng bàn tay ngồi ngay ngắn chim, đỏ thắm con mắt nhỏ chính nhìn chăm chú nàng, đồng thời vô tội nháy mấy cái. Tấu chương xong, chương 1513, siêu cảm giác chương 1513, siêu cảm giác thế nào lại là chim? Sở lý trong mắt lóe lên nghi hoặc, trước đó, ta rõ ràng không có cảm thấy được sinh mệnh khí tức a. Cái vấn đề này, A nghéo không có trả lời nàng, ngược lại là Flina mở miệng nói, rất đơn giản, bởi vì thực lực của ngươi so với nó thấp, mà lại thấp rất nhiều. Cho nên, ngươi cảm giác không đến nó tồn tại. Sở lý biểu lộ khẽ giật mình. Thực lực của nàng so cái này trang điểm ngây thơ chim thấp. Sở lý thế nào cảm giác có chút không thể tin đâu. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ khủng bố bị áp, đưa nàng kéo vào đen kịt một màu thế giới. Tại mảnh này đen nhánh trong thế giới, nàng duy nhất có thể nhìn thấy là ngay phía trước hai con như chuông đồng lớn nhỏ đỏ thắm con mắt. Một trận giật mình về sau, sở lý bỗng nhiên trở lại hiện thực. Trước đó loại kia để linh hồn nàng đều đang run rẩy uy áp đã biến mất không thấy gì nữa, ở trước mặt nàng chỉ có một cái nhìn qua vô hại chim biển. Ngoan, nàng đã xin lỗi qua, đừng tìm nàng phiền phức. A nghèo vươn tay sờ sờ Toby đầu, lại nói, trước đó nàng cũng không có đụng phải ngươi. Toby chiêm chiếp kêu to hai tiếng, cao khí thế cuối cùng hành quân lặng lẽ. Đến lúc này, sở lý như thế nào không rõ, con chim này thực lực thật đúng là mạnh hơn nàng quá nhiều. Có thể phóng thích kinh khủng như vậy uy áp, chí ít cũng là nửa bước vu sư, thậm chí khả năng đạt tới vu sư cấp ma vật. Sở lý nuốt nghẹn một chút nước bọt, để khô khốc yết hầu hơi thoải mái chút. Nghĩ như vậy đến, trước đó A nghèo đối với nàng trừng phạt, thật đúng là xem như ôn hòa, chỉ là để nàng lâm vào mơ hồ, cũng không có chân chính tổn thương nàng. Nếu như lúc trước dưới đáy nước lúc là con chim này đi ra tìm nàng phiền phức, đoán chừng nàng lúc này đã không có khí. Tại sở lý nghĩ mà sợ cùng tim đập nhanh thời điểm, A nghèo hỏi, ngươi hiện tại còn có thể cảm nhận được trên người nó cảm xúc lực trường sao? Sở lý do dự một chút, vẫn gật đầu, có thể cảm giác được, mặc dù rất yếu ớt, nhưng không giờ khắc nào không lại tàng ra. A nghèo nhíu nhíu mày, ngươi có thể nói một chút, ngươi cảm thấy được cảm xúc lực trường là cảm giác gì sao? Sở lý nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác trên người nó cái kia cố nhỏ bé lại mịt mờ ba động, hoán động, âm tàn, điên cuồng, phẫn nộ. Còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, có điểm giống là. Sở lý nhiều lần châm trước dùng từ, cuối cùng nói, đố kỵ. A nghèo một mực mặt mũi bình tĩnh, tại sở lý nâng lên đố kỵ lúc, rốt cục lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. First áp chế tổ bị trên thân cực oán chi niệm, vào ngày thường thời điểm, A nghèo căn bản là không có cách cảm thấy được tổ bị cùng thường ngày khác nhau ở chỗ nào. Hắn chỉ có tại tổ bị trong động, ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, phát hiện cực oán chi niệm khả năng tại ảnh hưởng tổ bị, thậm chí dẫn dắt tổ bị tư duy. Nhưng coi như thế, A nghèo cũng không có trực tiếp cảm thấy được cực oán chi niệm. Thúng chi, Tô Bì bây giờ còn tỉnh dậy, áng càng là không có khả năng phát hiện dị thường. Mà Sơ Ly, có thể đột phá phở sát chế phong ấn, cảm thấy được Tô Bì trên thân cái kia nhỏ bé đến cực điểm cực oán chi niệm, đây là thật để áng hơi kinh ngạc. Người phát giác cảm xúc độ nhạy cảm, phi thường lợi hại. Áng nghèo cũng không tiếc ca ngợi. Sơ Ly vô ý thức làm cái kéo lê động tác, nửa túi người chào nói, làm nhà ảo thuật, muốn cảm thấy được người xem tâm tính biến hóa, lựa chọn đem đối ứng thủ pháp, là nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Sở lý nói rất chuyên nghiệp, nhưng mọi người ở đây đều biết, nàng cái gọi là đối ứng thủ pháp kỳ thật ở giữa thiếu một cái từ, là đối ứng lừa gạt thủ pháp. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. A nghèo cũng không quan tâm sở lý là một cái nhà ảo thuật, còn là một cái lừa gạt sư. Hắn quan tâm là, sở lý loại này năng lực đặc thù. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào phán đoán, sở lý loại này siêu cảm giác bén nhạy có làm được cái gì, nhưng hắn mơ hồ có loại trực giác, có lẽ loại năng lực này sẽ giúp đến Toby. Nghĩ đến đây, A nghèo nói khẽ, ngươi loại thiên phú này năng lực, để ta cảm thấy rất hứng thú. Tại sở lý hồ nghi trong ánh mắt, Ang không nói thêm gì, mà là cầm ra nghiên cứu viện phát ra máy truyền tin, hy vọng cùng Sở Lì trao đổi thông tin liên lạc. Sở Lì không biết Ang nghèo dự định làm cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ không chút do dự trao đổi liên lạc. Phải biết, Ang thế nhưng là nghiên cứu viện thành viên, trước mắt đoán chừng trừ nghiên cứu viện người, những người khác không có truyền tin của hắn. Chỉ là điều này, liền có thể biết, cùng Ang trao đổi liên lạc tuyệt đối không lỗ. Đang trao đổi liên lạc về sau, Ang cho ra lý do là, Sở Lì năng lực, có lẽ có một ngày có thể đến giúp hắn. Đối với này, Sở Lì còn không có đáp lời. Flina ngược lại là nói, trong khoảng thời gian ngắn, ta cùng Sở Lì hẳn là đều sẽ lưu tại Thiên Không Cơ Giới Thành, nếu như Hạt Vu Sư có dùng đến Sở Lì địa phương, có thể tùy thời liên hệ nàng. Sở Lì mạo phạm A nghèo, theo Flina, thì nên trả ra cái giá tương ứng. Bất quá, nàng làm đạo sư chủ động mở miệng, kỳ thật cũng là thay Sở Lì xin tha thứ, làm A thật muốn Sở Lì hỗ trợ lúc, hy vọng có thể nể mặt nàng, chí ít đừng để Sở Lì đi làm chuyện chịu chết. A tự nhiên rõ ràng Flina lời ngầm, cười gật gật đầu. Bên này sự tình, Flina liền dẫn Sở Lì rời đi, nàng chuẩn bị trực tiếp đi mặt trái thành khu tháp truyền tin, liên hệ bị hạch. Chờ xác nhận bị hạch bên kia thái độ về sau, Flina sẽ lại liên lạc Ang nghèo. Ang thì dự định tại chỉ giáp bà nơi này mua một chút biến hình thuật cần thiết phụ tài, sau đó đi gặp một chút Kaka Leon. Làm Ang nghèo mở ra cần thiết phụ tài danh sách lúc, chỉ giáp bà cơ hồ liếc mắt nhìn ra, ngươi dự định tu hành biến hình thuật. Ang nghèo gật gật đầu. Chỉ giáp bà rất nhanh liền tìm tới phụ tài, giao cho Ang nghèo, nàng cũng không có hỏi thăm Ang nghèo là từ đâu được đến biến hình nhuyễn thái trùng, chỉ là nói, biến hình thuật đích thật là vu sư phải học chi thuật, bất quá bởi vì biến hình nhuyễn thái trùng tiêu thốn, dẫn đến hiện tại rất nhiều vu sư đều không có đi học biến hình thuật, cảm thấy tiêu tốn thời gian mấy chục năm, nghiên cứu biến hình thuật có chút lãng phí thời gian. Học tập biến hình thuật đích xác hao phí thời gian rất dài, bất quá ở trong quá trình này, ngươi cũng sẽ tiếp tục thu hoạch được tri thức cùng kinh nghiệm. Mặc dù hiệu năng rất thấp, nhưng trung quy còn là tại thu hoạch. Mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào được đến biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng ta vẫn là hy vọng, nếu có cơ hội, ngươi có thể nghiên cứu một chút biến hình thuật bản thân. A nghèo gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Biến hình thuật mặc dù có thể đi đường tắt, nhưng ngươi trung quy vẫn là thiếu thốn đối với biến hình thuật chân chính lý giải. Sơn Đở trước đó cũng nói cho hắn, dùng biến hình nhuyễn thái trùng học xong biến hình thuật hậu, tốt nhất muốn lưu một chút thời gian đi nghiên cứu chân chính biến hình thuật. Dù sao, là ngươi mượn biến hình nhuyễn thái trùng học xong biến hình thuật hậu, lại đi đẩy ngược biến hình thuật học tập quá trình, thì thật chỗ tốn hao thời gian sẽ so bình thường tu hành ít rất nhiều. Đồng thời cũng có thể thu được biến hình thuật tu hành bên trong thiếu thốn kinh nghiệm cùng tri thức, đây cũng là tuyệt đại đa số sử dụng biến hình nhuyễn thái trùng làn da vu sư, nhất định sẽ làm sự tình. Thông qua lịch hướng học tập, chân chính học xong biến hình thuật hậu, có vu sư thậm chí sẽ đem biến hình nhuyễn thái trùng làn da cho loại bỏ. Nguyên nhân chính là này, đi đường tắt cùng bình thường học tập cũng không có chia cao thấp, bởi vì cuối cùng còn là sẽ quy về một con đường. Mà đi đường tắt, đích xác sẽ tiết kiệm đại lượng thời gian, đây là không thể phủ nhận. Tại mua xong phụ tài về sau, A nghèo liền cáo biệt chỉ giáp bà. Lúc này, bởi vì sát vách đường Hồng Thủy bị thanh lý, đại lượng đội chấp pháp viên tại duy trì lấy trị an, cái này khiến mang sĩ ma tài trên đường cũng dần dần khôi phục nhân khí. A nghèo vì để tránh cho phiền phức, còn là hơi cải biến một chút bề ngoài đặc thù, sau đó liền hướng trạm bên đường đi tới. Trạm bên đường số 93 một nguyên quán 3, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Cách một cái cửa sổ thủy tinh, tựa như là cách cả một cái mùa. Bên ngoài là hàn phong lạnh tấu xương, bên trong thì là khí thế ngất trời. Tiến vào một nguyên quán 3 về sau, A nghèo bởi vì tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại, ngược lại là không có gây nên chú ý của mọi người. Trước khi đến Phương Linh quán trên đường, A nghèo chú ý tới trong quán ba đám người nói chuyện lửa nóng, nhưng chủ đề chia làm ba loại. Loại thứ nhất là trò chuyện tân tinh thi đấu, trò chuyện người nhiều nhất. Bởi vì người ở chỗ này, cơ hồ tám thành đều là tân tinh thi đấu tuyển thủ, khoác lác, không phục, phê bình, còn có nói bắt quái, không phải trường hợp cá biệt. Trong lúc này, Ang còn nghe được đủ xịt danh hiệu bị liên tiếp đề cập, tựa hồ chỗ sách nội dung là tấn thăng thi đấu. Loại thứ hai là trò chuyện Ang nghèo. Có nghe đồn nói, Ang hôm qua tới đến Thiên Không Cơ Giới Thành, vốn là tại dư luận dậy sóng bên trên Ang nghèo, lần nữa bị đẩy hướng bàn luận sôi nổi cao phong. Loại thứ ba thì là đang nói Sở Lì cùng cặt vợ dịn sự tình, bởi vì liền phát sinh tại phụ cận, mà lại Hồng Thủy ngập trời khí thế mười phần, trò chuyện người cũng rất nhiều. Ang tại trừng phạt nhỏ Sở Lì về sau, lúc ấy liền rời đi, cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Mượn đám người nói chuyện bắt quái, rốt cuộc biết đến tiếp sau. Sở Lì bởi vì bị huyễn cảnh sở mê, cuối cùng vẫn là bị bắt được, hơn nữa còn là bị đám người bao quanh vây quanh. Bởi vì nàng nhắc lên đại Hồng Thủy, cơ hồ ở đây tuyệt đại đa số người đều gặp nạn, đám người đối với Sở Lì có thể nói hận đến nghiến răng. Không nghĩ mát lị diễn kỹ siêu quần, bị với tay về sau lập tức thu hồi nanh bớt, đóng vai một cái vô tội đáng thương lại biết sai có thể thay đổi thiếu nữ, còn chủ động đem cắt thú đao còn cho kéo lần, tại mọi người bị nàng lừa gạt đung đưa không ngừng lúc, Sở Lì mượn trong ấm trà giái cá gục, lại chạy. Quan trọng nhất là, Sở Lì chạy thời điểm, còn trộm mấy người đồ vật. Trong đó so cắt thú đao quý giá, cũng có. Nói cách khác, nàng mặc dù còn cắt thú đao, nhưng nàng một chút cũng không thiệt thòi, cầm thứ càng tốt. Mà lại, trước khi đi còn rội một loại mùi thối, tất cả mọi người bị sặc không nói, cái kia cố mùi thối còn lượn lờ ở trên thân mọi người, kéo dài không tiêu tan. Cái này, tất cả mọi người biết Sở Lì trước đó hoàn toàn là đang biểu diễn, căn bản không phải cái gì trượt chân thiếu nữ, chính là một cái lừa gạt sư. Đem bọn hắn tất cả mọi người đùa nghịch xoay quanh. Dù cho không có tại hiện trường, nhưng một nguyên quán ba đám người đang nói tới Sở Lì lúc, còn là đối với vấn đề này thiếu nữ cảm giác trở nên đau đầu. Bởi vì trước đó, không có ai biết Sở Lì, tất cả mọi người đang suy đoán, nàng đến cùng là từ đâu đụng tới. Bất quá, liên quan tới Sở Lì tin tức, tất cả mọi người hoàn toàn không biết, thậm chí liền danh tự cũng không biết được. Nhưng lại nhìn nàng cùng Cặt Vợ Dìn chiến đấu về sau, có thể nói khẳng định, cái này Sở Lì tuyệt đối sẽ là tân tinh thi đấu một con người ô nói không chừng, sẽ đem trước mắt siêu tân tinh bảng xếp hạng triệt để đảo loạn. Đấu chương xong, chương 1514, tấn thăng thi đấu chương 1514, tấn thăng thi đấu à nghèo đi tới Phương Linh quán thời điểm, phát hiện Phương Linh quán trước mắt chỉ có 3 người. Chuẩn xác mà nói, là 2 người. Ly ông cùng Sạ Dùm, thêm ra người kia, là Sạ Dùm Sách Linh Hấp Điện. Sạ Dùm ngồi tại một cái cây trên cành cây, dựa vào thân cây, tập trung tinh thần nhìn xem trong tay một bản tác phẩm vĩ đại vỏ giấy sách. Ly ông thì ngồi xếp bằng tại sân huấn luyện trung ương, trên thân tràn đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Ở trước người hắn, là một cái tay cầm tế kiếm nở nang nữ tử, tựa hồ tại đối với Ly ông tiến hành chỉ đạo. Nàng một cái tay vịn kính mắt, một cái tay cơ tế kiếm, trên thân mỗi một khối cơ bắp đều tại nhảy nhót, tràn đầy luyện chuyển mỹ cảm. Làm Áng Nghèo đẩy cửa vào lúc, ba người tất cả đều nghi hoặc nhìn lại. Đối với Áng không xin phép mà vào hành vi, tất cả đều biểu thị khác biệt trình độ cảnh giác. Ly ông thậm chí từ dưới đất nhảy dựng lên, cầm kiếm đối với Áng Nghèo. Thằng đến Áng bị bỏ trên mặt huyết thuật, lộ ra chân dung. Ly ông mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả ra trong tay kiếm, tiếp tục ngồi liệt trên mặt đất thở. Sa Dùn lúc này theo trên cây nhảy xuống tới, quan sát tỉ mỉ Áng Nghèo, trong mắt mang hiếu kỳ, ngươi trở về rồi. Bên ngoài đều đang đồn ngươi đã tấn cấp, đây là thật sao? Sa Dùn vòng quanh Áng Nghèo đi một vòng, hắn nhìn không ra Áng trên thân năng lượng ba động, nhưng ẩn ẩn cảm thấy Áng trên thân khí chẳng, cùng trước đây không lâu tại thiên không cơ giới thành gặp mặt lúc phát sinh biến hóa rõ ràng. Tại Sa Dùn quan sát thời điểm, một bên chỉ điểm Ly ông kiếm thuật nữ tử, thước tha đi tới. Tôn kính Hạc tiên sinh, còn là nói ta nên xưng hô Hạc vũ sư. Nữ tử thanh âm rất ôn nhu, mang lưu luyến ý vị, đồng thời còn hướng Áng Nghèo ném một cái mị nhãn. Sa Dùn quay đầu nhìn về phía nàng, Hắc Điện, đừng làm rộn, đổi về nam thân. Nữ tử không cao hứng núi bay, thân hình biến đổi, biến thành mặc lễ phục màu đen trong ưu nhã nằm. Hắn chính là Sạ Dùm Sách Linh, Hắc Điện. Hắc Điện nói không sai chứ, ngươi thật đã tấn cấp rồi. Sạ Dùm hỏi lần nữa. Áng Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, rất may mắn tấn cấp. Sạ Dùm mặc dù trước đó một mực nghe tới truyền ra ngoài tin tức, đã có một cái tâm lý kiến thiết, nhưng chợt nghe trận tướng, còn là cảm giác có chút chóng mặt. Rõ ràng mấy năm trước, mọi người còn tại cùng một trình độ, kết quả hiện tại Áng Nghèo đã siêu việt hắn dòng dã một cái vách ngăn lớn cùng ba cái vách ngăn nhỏ. Sạ Dùm theo tin tức này lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có ao ước đố kỵ, có cảm khái bất đắc dĩ, cũng có đối với Áng tấn cấp vui sướng cùng chúc phúc. Những này phức tạp cảm xúc cuối cùng dung hợp lại cùng nhau về sau, Sạ Dùn thở dài một hơi, ta cảm thấy ta cần tỉnh táo một hồi. Sạ Dùn cầm trong tay tác phẩm vĩ đại, hốt hoảng đi đến bên cạnh, bắt đầu lật xem. Áng chú ý tới, hắn đọc tác phẩm vĩ đại vỏ giấy sách cũng không phải là hấp điện, mà là một bản không biết là nước nào luật pháp, phía trên có vẽ cán cân nghiêng, trường kiếm cùng pháp truy. Bất quá, Sạ Dùn rõ ràng không có nhìn thấy, ánh mắt rất tăng dã, lực chú ý cũng không ở trên trang sách. Hắc Điển ở bên nhẹ nhàng cúi đầu, dùng ưu nhã ngữ điệu nói, chủ nhân chỉ là nhất thời còn trong khiếp sợ, chờ thêm đoạn thời gian liền tốt. Áng Nghèo gật gật đầu, cũng không còn kích thích Sạ Dùm, mà là nhìn về phía còn trên mặt đất thở ca ca Ly ông. So với Sạ Dùm hôm nay bừng tỉnh thần, Ly ông ngược lại là tốt hơn nhiều rồi, chủ yếu là vài ngày trước, hắn đã ở trong mộng chi hoang dã nghe Phở Luật nói Áng Nghèo sự tình, tự nhiên tiếp nhận trình độ cao hơn rất nhiều. Lại thêm Áng Nghèo là đệ đệ hắn, Ly ông càng thêm không có khả năng có đố kỵ, trong lòng chỉ còn lại cao hứng. Áng Nghèo đi tới về sau, Ly ông câu nói đầu tiên liền lộ ra hưng phấn. Đã ngươi đã là chính thức vu sư, có phải là mang ý nghĩa chúng ta bát gia tộc cũng coi là một cái chính thức vu sư gia tộc? Ly ông sau khi nói xong, chính mình liền vui mở miễn cưỡng xem như Áng Nghèo chững chạc đàng hoàng mà nói, bất quá muốn trở thành một cái vu sư gia tộc, mặc dù siêu phàm giả là thiết yếu điều kiện, nhưng bên trong còn cần rất nhiều từng cái chấm dãi. Áng Nghèo liệt kê các loại ví dụ, bao quát tuyển nhận thành viên, mở rộng tộc viên, kéo dài tộc viên cùng thành lập siêu phàm chế độ, cùng vu sư phiên trợ tiến hành hợp tác, đồng thời cùng cái khác vu sư gia tộc, vu sư tổ chức muốn duy trì mặt ngoài hòa bình, mà lại vũ sư gia tộc cân nhắc còn không thể là lập tức, mà là phóng nhãn tại lâu dài tương lai. Cho nên, nghe tới ngươi đây xác định muốn thành lập vũ sư gia tộc sao? Ly ông sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, nghe vào rất phiền phức, mà lại trở thành một cái vũ sư gia tộc về sau, tựa hồ sẽ còn trói chặt bước chân của ngươi. Vậy vẫn là được rồi. Đối với Ly ông mà nói, gia tộc phồn thịnh rất trọng yếu, nhưng hắn thân nhân duy nhất càng trọng yếu hơn. Áng Nghèo cũng không nhiều lời, có thành lập hay không vũ sư gia tộc, hắn nói không tính, dù sao gia tộc là Ly ông làm chủ. Tương lai Ly ông nếu là thật sự muốn thành lập vu sư gia tộc, Áng Nghèo cũng sẽ không phản đối. Cùng Ly ông đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Áng có chút hiếu kỳ hỏi Phương Linh quán những người khác động tĩnh. Lucy, Silie cùng có dạn đều đi đâu rồi? Lucy đi tham gia tấn thăng thi đấu, Silie cùng Sando đi qua quan chiến. Chuẩn xác mà nói, Silie ngủ, có dạn để đẹp đưa nàng trở đi hiện trường quan chiến. Tấn thăng thi đấu cùng tấn cấp thi đấu không giống. Mở ra tấn thăng thi đấu, cần Lucy tại vô hạn chiến tháp tầng 30 về sau chiến đấu, tích lũy 100 điểm tích lũy. Trước đó tấn cấp thi đấu có thể lý giải thành đấu vòng loại. Tấn thăng thi đấu thì là đấu vòng loại tiến vào đấu bán kết mấu chốt tranh tài. Một khi Nụ Xịt thành công chiến thắng đối thủ, ý vị tấn thăng thành công. Đồng thời cũng cho thấy, Nụ Xịt có được tân tinh tư cách. Mà chỉ cần có được tân tinh tư cách, cũng mang ý nghĩa Nụ Xịt có được tiến vào vô tận hành lang tư cách. Nhiều như vậy học đồ đi tới thiên không cơ giới thành tham gia tân tinh thi đấu, 99 toan tính không phải tân tinh thi đấu cuối cùng quán quân, bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng vòng nguyệt quế chỉ có loại kia thiên tài cấp tiềm lực hẳn giống, có thể sẽ hái. Bọn hắn toàn tính, kỳ thật chính là một cái tân tinh tư cách. A Nghèo nghe xong, đây là nụ xịp mấu chốt nhất tranh tài, nhịn không được hỏi, chừng nào thì bắt đầu tranh tài. Lúc này, một mực ở bên tỉnh táo Xạ Dùn tựa hồ thật tỉnh táo lại, đi đến bên người A Nghèo, thay Ly ông trả lời cái vấn đề này, tranh tài đã sớm bắt đầu, dựa theo suy tính lời nói, hiện tại tranh tài tiến trình cũng đã đến hồi cuối. Nếu như ẻn, khu khu, bác vu sư ngươi muốn đi lời nói, đoán chừng đã muộn. A Nghèo, ngươi trực tiếp xưng hô tên của ta liền tốt. Xạ Dùn, khó mà làm được, đây là quy củ vấn đề. Nếu như ngươi để ý vấn đề xưng hô, này sẽ để ta rất thương tâm. A Nghèo ra vẻ ủy khuất. Tại vu sư giới, đích xác có thực lực vì bên trên quý củ, bất quá đối với thân mật giữa hảo hữu, xưng hô vấn đề cũng không phải vấn đề lớn. Tựa như Sunder cùng Nicer bây giờ còn là một cấp vu sư, nhưng hắn cũng thường xuyên gọi thẳng tên Sunder, thậm chí còn dùng một chút gọi đùa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngang hàng trưởng thành giữa hảo hữu, mới có thể không thèm để ý xưng hô, hơi có một chút xa cách, hoặc là trước đó chính là trên dưới bối phận, dù cho về sau quan hệ biến tốt, xưng hô biến hóa đều có khả năng sẽ là mạo phạm. Thí dụ như Sở Ấn Đở cùng Dùn Mẫu đặc biệt, mặc dù cũng là quan hệ vô cùng tốt, nhưng Sở Ấn Đở liền chưa hề vượt quân. Xạ Dùn chần chờ một chút, thế nhưng là, có lẽ, tự mình ngươi trực tiếp xưng hô tên của ta cũng có thể. A Nghèo nói xong, không đợi Xạ Dùn cự tuyệt, trực tiếp tiến vào kế tiếp vấn đề, đã đủ xịp trọng yếu như vậy tranh tài, các ngươi vì cái gì không đi đâu. Lúc này, không phải Xạ Dùn trả lời, Ly Ông có chút xấu hổ vào đầu nói, bởi vì ta nguyên nhân. Nguyên lai, ngay tại sau đó không lâu, Ly Ông sẽ có một trận phi thường mấu chốt tranh tài, quyết định hắn có thể hay không theo thiên không tháp một tầng tiến vào hai tầng. Nụ xịp muốn đi tham gia tấn thăng thi đấu, thế là Xạ Dùn liền chủ động lưu lại, để Hắc Điển đến đối với trận đấu này tiến hành khẩn cấp phân tích, cùng đối với Ly Ông làm cuối cùng huấn luyện. A Nghèo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đã đây là ca ca mấu chốt nhất tranh tài, vậy đợi lát nữa ta cũng cùng đi quan sát ta. Ly Ông, làm sao cảm giác áp lực đột nhiên bị lớn? Bởi vì Ly Ông lập tức muốn so thi đấu, A Nghèo cũng không tốt lại cùng hắn sâu trò chuyện, để Hắc Điển đối với Ly Ông làm cuối cùng chỉ điểm, hắn thì cùng Xạ Dùn hỏi, bọn hắn tham gia tân tinh thi đấu tình trạng. Theo Xạ Dùn kể rõ, để A Nghèo có chút kinh ngạc chính là Xạ Dùn so với Nụ Xịp, còn trước một bước tham dự tấn thăng thi đấu. Đồng thời, đã tấn thăng thành công, thu hoạch được tân tinh tư cách. Đối với này, Xạ Dùn giải thích là nói, bởi vì Nụ Xịp muốn huấn luyện Ly Ông, cho nên nàng tranh tài an bài so trước kia muốn thưa thất một chút, bằng không nàng sẽ so ta trước tấn thăng. Có giản trước mắt còn không có đánh tới tầng 30, cho nên không cách nào tích lũy điểm tích lũy, dựa theo thời gian đến xem, có giản đoán chừng lấy không được tân tinh tư cách. Đến nỗi Xí Lì Ẹ, Xạ Dùn nâng lên nàng liền lắc đầu thở dài, Xí Lì Ẹ thực lực, nói đến xem như trong chúng ta mạnh nhất, nhưng nàng điểm tích lũy trước mắt mới 13 phần. Nguyên nhân không cần Xạ Dùn nói, A Nghèo đều có thể đoán được, thời điểm tranh tài, ngủ. Duy chỉ Xí Lì Ẹ thanh tỉnh dự hoàn, chỉ chuẩn bị mấy hạt. Xí Lì Ẹ định dùng tại thời khắc mấu chốt, cho nên phổ thông tranh tài đều vô dụng, điều này sẽ đưa đến Xí Lì Ẹ một mà tiếp bởi vì ngủ, mà thua tranh tài. Xí Lì Ẹ muốn thu hoạch được tấn thăng danh ngạch, liền nhìn nàng tiếp xuống mấy trận, có thể hay không kiên trì không ngủ đi. Tiếp lấy, Xạ Dùn hàn huyên tới Ly Ông tranh tài. Ly Ông tranh tài ngược lại là tương đối không thú vị, bởi vì tại thiên không thắp một tầm trà trộn, đều là cùng Ly Ông thực lực chênh lệch không nhiều. Đối với siêu phàm lý giải yếu kém, cơ bản cũng còn dùng đến phàm tục kỹ xảo. Tranh tài mặc dù không quá đặc sắc, nhưng Ly Ông làm phe huyết mạch, hơn nữa còn có A Nghèo luyện chế sơ tâm sáo trang, coi như thua tranh tài cũng không có nhận qua tổn thương. Cho nên hắn mỗi một trận tranh tài đều dùng hết chính mình lực lượng cùng kỹ xảo, phát huy ra 100% thực lực. Say xưa một trận chiến về sau thu hoạch, đối với Ly Ông đến nói cũng là cực lớn. Nhất là hắn có được sơ tâm sáo trang đều nhận thua cái kia mấy trận tranh tài, mang đến cho hắn lớn vô cùng dẫn dắt. Đem so sánh mà nói, Ly Ông những ngày này thu hoạch có thể nói là lớn nhất. Đấu chương xong, chương 1515. Bảng điểm số chương 1515, bảng điểm số ở bên ngoài thiên không tháp thời gian thực đổi mới bảng đối chiến bên trên, A Nghèo nhìn thấy Ly Ông hôm nay người đối chiến. Tử thần tin mừng. Bình thường mà nói, càng là nghe con mới đẻ, càng yêu lấy chính mình ép không được danh hiệu. Tựa như lúc trước bất hủ băng đế, có thể để cho trên mặt đất kết một tầng hơi mỏng xương, liền dám nói rằng băng đế. Cho nên, đi phân tích danh hiệu phía sau nguyên nhân, cũng không có ý nghĩa gì. So với cái này tử thần tin mừng A Nghèo càng thêm hiếu kỳ Ly Ông danh hiệu. Trong màn ảnh biểu hiện, Ly Ông danh hiệu gọi là Sư Tâm Kỵ Sĩ. Nói đến mặt gia tộc kỵ sĩ, kỳ thật đối ngoại đều gọi chung là sư tâm kỵ sĩ, Ly Ông dùng cái danh hiệu này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lấy Ly Ông cá tính, cùng gánh vác ở trên người hắn đối với gia tộc trách nhiệm, hắn lựa chọn cái danh hiệu này, ngược lại lại hợp tình hợp lý. Ly Ông tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, cho nên hắn trước một bước đi khu tuyển thủ. Ang thì đứng ở trước mặt bảng đối chiến, nhìn xem từng tờ một tuyển thủ tên, thế nhưng là tiếc nuối chính là, hắn cũng không nhìn thấy người quen thuộc, đến nỗi nụ xịp bọn người, bởi vì đánh chính là vô hạn chiến tháp, danh tự nhưng không có tại thiên không tháp bảng đối chiến lộ ra hiện. A Nghèo đi tới khu xem cuộc chiến lúc, ngoài ý muốn phát hiện, người quan chiến thế mà còn thật nhiều. Vị trí của bọn hắn trung quanh, thế mà tràn đầy đều là người, người xem toàn hưng phấn cùng đợi tuyển thủ ra sân. Trải qua Xạ Dùn giải thích, A Nghèo mới hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Những này người xem, cũng không phải bởi vì duy trì một vị nào đó tuyển thủ mà đến, thuần túy là bởi vì thiên không tháp tầng dưới tranh tài là miễn phí. Tầng dưới tranh tài, trên cơ bản mỗi một trận đều có rất nhiều người, người xem đồng dạng đều là mới nhập môn học đồ, hoặc là lưu tại thiên không cơ giới thành phàm nhân. Huống chi, đây là một trận tấn cấp thi đấu. Dù chỉ là một tầng tấn cấp 2 tầng, nhưng cũng coi là tầng dưới chốt nhất trong trận đấu so ra mà nói tương đối có đáng xem, tự nhiên người xem cũng nhiều. Cả trang tranh tài, A Nghèo đều là tại người xem ồn ào náo động lá hét bên trong vượt qua. Đến nỗi tranh tài quá trình, A Nghèo đã sớm biết khả năng cũng không làm sao sáng chói, nhưng sau khi xem xong, tổng thể mà nói, kỳ thật còn rất kinh ngạc. So với dã man hang động thiên không tháp tầng dưới chót, nơi này tranh tài muốn tương đối càng đặc sắc chút. Dã man hang động một tầng tranh tài, trừ một chút tận lực không thăng cấp người mới sát thủ bên ngoài, một tầng tranh tài cơ bản đều là phạm nhân vật lộn, nơi này chí ít có thể theo mắt sáng bên trong nhìn thấy siêu phàm lực lượng. Cũng tỉ như nói Ly Ông đối thủ, Tử Thần Tin Mừng. Nghe danh tự còn tưởng rằng là một cái mang thần côn khí tức cố chấp nam tử, nhưng trên thực tế, đây là một cái mới 11, 12 tuổi tiểu nữ hài. Cầm một thanh giống như là thủ trượng mini liêm đao, có thể thao túng hai cái linh hồn. Một nam một nữ, nam tính linh hồn làm thuẫn, nữ tính linh hồn thì làm mâu. Theo công thủ góc độ, đem tiểu nữ hài này bao vây nghiêm mật. Mặc dù Ly Ông có sơ tâm xáo trang, khiến tiểu nữ hài một mực không có đối với Ly Ông tạo thành quá nghiêm trọng hữu hiệu tổn thương, nhưng chống cự không nổi từng lớp, từng làn, một luồng sóng tiêu hao, cuối cùng Ly Ông còn là bất đắc dĩ nhận thua. Bất quá, Ly Ông nhận thua nguyên nhân kỳ thật có rất lớn một bộ phận, ở chỗ hắn rất ít chủ động đi công kích tiểu nữ hài kia, cơ bản đều cùng cái kia hai linh hồn quấn quýt lấy nhau. A Nghèo cũng là lý giải, Ly Ông bây giờ trong lòng vẫn như cũ kiên trì kỵ sĩ tín điều. Đối với phụ nữ trẻ em, không phải bạn bất đắc dĩ, là sẽ không xuống nặng tay. Mà trận đấu này cũng không phải một trận cần liều mạng đi tranh thắng bại tranh tài. Đối với Ly Ông mà nói, có thể tận hứng thi triển, đồng thời thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu là được, đến nỗi tấn cấp, dù sao cũng là một tầng đến hai tầng, không có gì khác biệt, về sau tóm lại có cơ hội. Chính như A Nghèo đối với Ly Ông hiểu rõ, hắn theo tuyển thủ hậu trường đi ra lúc, trừ mọi mệt mang đến sắc mặt tái nhợt bên ngoài, chỉnh thể cảm xúc là hưng phấn cùng dâng trào. Lần thứ nhất cùng linh hồn đối chiến, Ly Ông thu hoạch rất nhiều, dù cho tranh tài thất bại, hắn cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Ly Ông tranh tài qua đi, A Nghèo liền cùng xạ dùm đi đến vô hạn chiến tháp, muốn nhìn một chút nụ xịt tranh tài có hay không kết thúc. Vô hạn chiến tháp bên ngoài màn ánh sáng bên trên, cho thấy đối chiến kết quả. Khi thấy Hắc Môi Chi Vương danh hiệu phía sau, viết tấn thăng hai chữ lúc, đám người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trận đấu này tiếp tục thời gian phi thường kinh người, tiếp cận 2 giờ. Thẳng đến Ly Ông tranh tài vào sân lúc, nụ xịt bên này mới kết thúc. Có thể thấy được, trận đấu này đối với nụ xịt mà nói, tuyệt đối đánh rất gian nan. Còn tốt cuối cùng nụ xịt tấn thăng thành công, là Phương Linh quán tiểu đoàn đội bên trong, kế xạ dùm về sau cái thứ hai thu hoạch được tân tinh tư cách người. Tại mọi người vui mừng thời điểm, màn ảnh trước mắt đột nhiên theo đối chiến kết quả, biến thành trước mắt bảng điểm số. Bởi vì nụ xịt tấn thăng thành công, trên bảng điểm số đã không có tên của nàng. Bảng điểm số trước 10, tất cả đều là 100 phân điểm tích lũy, đạt tới 100 điểm tích lũy liền có thể tấn thăng, bọn hắn sở dĩ còn lưu ở trên bảng danh sách, đoán chừng là tấn thăng thi đấu còn chưa bắt đầu. Trừ ra trước 10, đằng sau thì là theo 99 phân một mực xếp tới một chữ số, hết thảy tiếp cận hơn 300 vị tuyển thủ. Ang ở trên đây cũng phát hiện xì lì ẹ danh tự, chính như trước đó xạ dùm nói tới, nàng xếp tại bảng danh sách cuối cùng mấy vị, trước mắt điểm tích lũy 13 phần, tỷ số thắng chia 5 năm. Nghe nói, xì lì ẹ lần này dự thi không có đụng phải một cái tiềm lực hạng giống, nói cách khác, nàng thua những cái kia buổi diễn, không có một trận là chân chính đánh thua, cơ bản đều là nàng đánh lấy liền ngủ mất, làm cho đối phương thắng. Chính như năm đó, Ang tại thiên không tháp lần đầu đụng tới xì lì ẹ. Hắn thực tế đối phó không được xì lì ẹ, thậm chí coi là tất thua không thể nghi ngờ thời điểm. Xí lì một cái tiếng ấy, tranh tài thắng lợi cán cân nghiêng lập tức xoay chuyển. Cái này cũng không có cách nào, trời cao ban cho nàng siêu phàm tiên phú, nhưng cùng lúc cũng cho nàng một cái tệ nạn. Chỉ có thể hy vọng, xí lì có một ngày có thể nghĩ biện pháp đem cái này tệ nạn loại trừ đi. Trừ xí lì bên ngoài, ở trên bảng điểm số, Á Nghèo đối với những người khác cũng không quá quen, nhưng đối với một chút ngoại hiệu ngược lại là nhìn rất quen mắt. Ngược lại là Sa Dùm, đối với những này tuyển thủ tin tức hiểu rõ vô cùng, mỗi một cái đều có thể phê bình cái đại khái. Đối với trong đó có thể sẽ tấn thăng người, cũng thuộc như lòng bàn tay. Theo xạ dùm nói tới, những này tuyển thủ tin tức, một nửa là hắc điện thu thập, một nửa thì là một nguyên trong quán ba nghe được, bởi vì tranh tài tuyển thủ có giao nhau tình huống, cho nên tin tức cũng cơ bản là thật. Xạ dùm trò chuyện lên từng cái tuyển thủ hứng phấn, lại là A Nghèo lần đầu thấy, có thể thấy được xạ dùm đối với trận này tân tinh thi đấu coi trọng trình độ phi thường cao. Nguyên bản, A Nghèo đối với tân tinh thi đấu kỳ thật không có để ý nhiều, lúc này cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Những này nam vực đứng đầu nhất học đồ, có lẽ có rất lớn một bộ phận sẽ tại thời gian lửa cháy thêm dầu xuống dập tắt tạm đạm, nhưng khẳng định có một bộ phận người là sắp ánh sáng rượu nam vực tương lai siêu tân tinh. Chứng kiến bọn hắn trưởng thành, kỳ thật cũng là chứng kiến một đoạn lịch sử. A Nghèo nghe xạ dùm hưng phấn trò chuyện thời điểm, con mắt lướt qua màn hình, đột nhiên dừng lại. Hắn giống như nhìn thấy một cái tên, nhìn ra xa. Sâu bí. A Nghèo nhẹ giọng nhắc tới đi ra. Xạ dùm lúc đầu nói chính hưng phấn, nghe tới A Nghèo thấp giọng thì thào, ánh mắt thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn ra xa sâu bí, điểm tích lũy 23 phân. Xạ dùm ngây ra một lúc, đột nhiên vô đầu một cái, kém chút quên cùng ngươi nói, kỳ thật David cũng tới. Nhìn ra xa sâu bí, chính là David ngoại hiệu. Xạ dùm ngay sau đó, đem David tranh tài lịch trình nói đơn giản một lần. David là tại Á Nghèo rời đi thiên không cơ giới thành về sau, mới đi theo Lý Ản Nạ nữ vu đến dự thi. Bất quá, hắn tranh tài tần suất rất cao, mà lại rất ít thua. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, liền siêu việt có dạng cùng xí lý ẹ, đi tới bảng điểm số. Nếu như dựa theo David trước mắt tỷ số thăng đến xem, hắn cũng có cơ hội tại hết hạn ngày trước, cầm tới tân tinh tư cách. Á Nghèo là biết David tham gia tân tinh thi đấu, bất quá David không cùng các ngươi ở cùng nhau sao?
Không có, hắn đi theo Lý Án Nạ đại nhân, mà lại theo chính hắn nói, Lý Án Nạ đại nhân gần nhất tại đối với hắn tiến hành cường hóa huấn luyện. Hắn liền đến tiên không cơ giới thành thời điểm, chúng ta gặp qua một lần, lúc khác cơ bản đều không gặp được. A Nghèo gật gật đầu, hắn nguyên bản còn muốn đi gặp David, nhưng đã hắn ngay tại làm cường hóa huấn luyện, ý niệm này ngược lại là bỏ đi. Bởi vì nụ xịt tranh tài đã kết thúc không sai biệt lắm nửa giờ, bọn hắn ở phía sau đài cũng không có phát hiện nụ xịt, nghĩ đến đã rời đi vô hạn chiến tháp. Sa Jun cùng Ly Ông liền chuẩn bị trở về Phương Linh quán nhìn xem. A Nghèo nguyên bản cũng dự định cùng một chỗ trở về, nhưng khi bọn hắn rời đi vô hạn chiến tháp về sau, A Nghèo trong máy bộ đàm thu được gợn nước nữ vu đưa tin. Ở trong đưa tin, Flina nói cho A Nghèo, nàng đã cùng Bịp Hạch trao đổi qua, nghe nói Bịp Hạch đang trao đổi trên điều kiện có nhượng bộ. Flina lúc này vừa lúc tại kỳ huyễn cơ giới thành, A Nghèo nguyên bản cũng có dự định đi nghiên cứu viện thấy Antonio, thế là hắn tạm thời cùng Sa Jun cùng Ly Ông cáo biệt, một mình tiến về nghiên cứu viện. Đấu chương xong, chương 1516, Bạch Giáp vực ma ngạch trung mục chương 1516, Bạch Giáp vực ma ngạch trung mục răng rắc thanh âm vang lên. Nghiên cứu viện thứ 50 tầng trung ương trong đại sảnh, một cái cửa thủy tinh mở ra, Áng theo cùng loại thang máy trang bị bên trong đi ra. Một hồi trước đi tới nơi này lúc, còn có thể nhìn thấy mì đỏ dạ ở đây, thời nay nay khác, lại là không có mưa hay. Dọc theo ưu tính hẹp dài hành lang, Áng nghèo rất nhanh liền đi tới một cái máy móc đại sảnh. Máy móc trong đại sảnh, có toàn bộ 50 tầng duy nhất một cái trưng bày dương. Áng nghèo lúc đầu dự định trực tiếp tiến về kỳ huyễn cơ giới thành, nhưng nhìn xem cái kia lẻ loi chơi chọi bày ở trên đài cao trưng bày dương, trong nội tâm sinh ra một loại kỳ dị chỉ dẫn cảm giác, để hắn không tự chủ đến gần trưng bày dương phụ cận. Cùng lần trước nhìn thấy, trưng bày dương sắc ngoài mặc dù trước nay chưa từng có hoa lệ xa xỉ, nhưng bên trong lại là trống rỗng. Nói là trưng bày dương, nhưng trưng bày ở bên trong đồ vật chưa hề phóng tới qua nơi này. A Nghèo rôi ra ngón tay, chậm chạp đụng vào trưng bày dương dương vách tường. Làm đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt pha lên lúc, một cỗ mịt mở năng lượng tại trưng bày dương bên ngoài ẩn đầy ra đến. Ngay sau đó, một cái màn hình tựa như là theo dưới nước trồi lên, hiện ra ở trước mặt của A Nghèo, đồng thời ở giữa không trung nhấc lên từng vòng giống như nước gợn sóng. Cái này màn hình chính là trưng bày dương giới thiệu. Trong màn ảnh chỉ có một hàng chữ, danh tự, không biết, hộp luân hồi, hiệu quả, không biết, người sáng tạo, rồ xạ. Stita Nghèo nhìn xem cái này sắp chữ, trong ánh mắt phảng phất có u quang lấp lóe không yên. Lúc trước, A Nghèo đã từng hỏi Mỹ Đỏ Dạ, liên quan tới cái này trưng bày dương nội dung, Mỹ Đỏ Dạ trả lời rất mơ hồ, tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, A Nghèo cũng không tiếp tục đi truy đến cùng. Bây giờ A Nghèo sở dĩ lần nữa đi nhìn cái này sắp chữ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Hộp luân hồi cái tên này. Tại A Nghèo lặng lặng nhìn xem trong màn ảnh hàng này chữ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, một cái chân mang pha lê giày nữ bu đứng tại A Nghèo bên cạnh thân. Antonio nói cho ta, ngươi đã tới, nhưng thật lâu chưa gặp ngươi tiến vào kỳ huyễn cơ giới thành, còn tưởng rằng ngươi là đường. Thanh âm nhu hòa truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân gợn nước nữ bu, gần nhìn phía dưới, dù cho có hơi mỏng mạng che mặt che lấp, vẫn như trước có thể cảm nhận được loại kia rung động lòng người đẹp. A Nghèo liếm xuống chân mày, nhẹ giọng cười nói, chỉ là nhìn một chút cái này trưng bày dương, hẳn là còn không tính lạc đường a. Flina, ngươi đối với cái này trưng bày dương rất để ý. Đích xác có chút để ý. Ừm, cũng đúng, ngươi đã từng tiếp xúc qua thần bí cảnh giới, thiếu kỳ thần bí chi vật cũng bình thường. Không biết Ly Nạ nữ sĩ có thể hay không vì ta giảng giải một chút cái này hộp luân hồi cố sự. A Nghèo hỏi. Ly Nạ trầm ngâm một lát, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, chẳng qua nếu như ngươi muốn biết hộp luân hồi cố sự, không bằng đi hỏi một chút người trong cuộc. Người trong cuộc? Ngươi là chỉ Rosa? Slip. A Nghèo chỉ vào trong màn ảnh danh tự. Ly Nạ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Rosa các hạ đã mất tích hồi lâu. Ta chỉ là một người khác, ngươi kỳ thật cũng quen thuộc. Trước đây không lâu chúng ta còn tại nàng nơi đó uống qua chưa trà. Chỉ giáp bà. Đúng vậy, chỉ giáp bà kỳ thật đã từng tham dự qua hộp luân hồi luyện chế kế mấy lúc. Flina nói đến đây lúc, đối với Áng trừng mắt nhìn, đây là viện trưởng đã từng trong lúc vô tình lộ ra, hẳn là không giả. Ta bởi vì khoảng cách thần bí quá xa xôi, cho nên không thế nào hiếu kỳ, cũng không có đi hỏi qua chỉ giáp bà. Nhưng là, nếu như ngươi đi hỏi, nói không chừng bà sẽ nói cho ngươi biết. Áng nghe xong Flina kể rõ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chỉ giáp bà thế mà cũng tham dự qua hộp luân hồi luyện chế kế hoạch. Flina, ta nghe thành viên khác nói qua, chỉ giáp bà từ khi tham dự lần kia luyện chế kế hoạch về sau, liền một mực yên tĩnh lại, về sau rất ít tự mình luyện kim. Nhưng trước đó, chỉ giáp bà là lúc ấy nghiên cứu viện mạnh nhất mấy vị luyện kim thuật sĩ một trong, cũng không biết lúc ấy luyện chế lúc xảy ra chuyện gì. Flina lời nói này lại cùng Hottia nói tới liên kết bên trên. Hottia tại chứng kiến trên nghi thức đã từng nói cho A Nghèo, chỉ giáp bà tại ngàn năm trước sáng tạo qua rất nhiều quang huy tác phẩm, bất quá về sau bởi vì một sự kiện, liền yên tĩnh lại. Nghĩ đến chuyện này, chính là cái này cái gọi là hộp luân hồi kế hoạch. Ngươi còn dự định ở trong này nhìn một hồi? Flina hỏi. A Nghèo lắc đầu, không được, đi thôi. Flina mở ra tiến về kỳ huyễn cơ giới thành đại môn, làm A Nghèo tới nơi này lần nữa, nhìn thấy tràn ngập hơi nước, bánh răng cùng máy móc sắt thép thành thị, loại kia cảm giác chấn động vẫn như cũ ở trong lòng quên quẩn. Tòa thành thị này phong cách, đại khái là A Nghèo đi qua nhiều như vậy thành thị, trừ cái kia vẫn lạc tận thổ cự nham bên ngoài, nhất làm cho hắn thưởng thức lại thích. Nhìn xem nơi này kiến trúc, A Nghèo không khỏi nhớ tới trước đó sân đờ nâng lên, có thể tại mộng chi hoang dã mở mới thành trấn. A Nghèo gần đây cũng đang suy nghĩ, mới thành trấn làm như thế nào kiến thiết, phong cách nên là như thế nào,
bây giờ hắn ngược lại là cảm thấy kỳ huyễn cơ giới thành phong cách có thể là một cái tham khảo. Tại Á Nghèo sững sờ thời điểm, Phi Nạ đã đi đến kim loại cầu thang. Á Nghèo cũng đi theo. Cùng lần trước đến kỳ huyễn cơ giới thành có chút không giống chính là, lần này cũng không có lắm miệng máy móc chim nhỏ, cũng không có đồng tao ra máy móc sư tử, cùng thâm tình xoay tròn vũ nữ ở bên nhắc tới. Bởi vì lần trước nhìn thấy những ngày vật tượng, kỳ thật đều làm sẽ viện trưởng tinh phân ra đến. Bây giờ, Niệu Sệ viện trưởng đã tiến vào bế quan trạng thái, những này vật tượng tự nhiên cũng hành quân lặng lẽ. Theo Lý Na nói, cũng chính là bởi vì Niệu Sệ viện trưởng bế quan, nàng mới có thể đến kỳ huyễn cơ giới thành, bằng không phiền đều muốn bị phiền chết. Rất nhanh, Lý Na liền dẫn Á Nghèo đi tới nàng chỗ ở, bên ngoài nhìn qua không lạ kỳ, chính là một cái kim loại bánh răng đại môn, nhưng khi Á Nghèo dọc theo hành lang đi vào về sau, lại phát hiện chính mình phảng phất đi tới một cái hải tộc quán. Ba mặt vách tường đều là trong suốt pha lê, kim loại biển địa. Pha lê phía sau thì là màu xanh thẳm hải dương, san hô, đá ngầm, đáy biển răng rớp, cùng các loại kỳ dị sinh vật biển, để người giống như đưa thân vào trong biển rộng. Tại hải tộc trong quán trung ương, mặt đất phủ lên lông mềm như nhung tấm thảm, biên giới còn có thêu chân châu. Trên thảm thì bày biện thấp bé cái bàn, phía trên đặt vào tinh xảo đồ uống trà, lúc trước chứa dai cá ủng ủ cấm trà cũng bị bày ra trên bàn. Sau khi ngồi xuống, Phí Nạ thay Áng Nghèo rót một chén trà. Áng cảm tạ một tiếng, có chút do dự nhìn xem chén trà, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nhấp một miếng. Một cỗ hoa cỏ hương thơm xông vào mũi, vẹn vẹn là một ngụm, Áng Nghèo liền cảm giác toàn thân có một loại thông thấu thoải mái cảm giác. Thế nào, không có nước tắm hương vị a? Phí Nạ đột nhiên mở miệng nói. Áng xấu hổ cười một tiếng. Hiển nhiên, trước đó tại chỉ giáp bà chỗ ấy, Phí Nạ liền nhìn ra Áng Nghèo nội tâm xoắn xuýt. Phí Nạ vô âm trà hồ nước, dái cá ung ung theo cái kia cực nhỏ hồ nước bên trong chui ra, trong tay bưng lấy một bó hoa, con mắt nhỏ đổi tới đổi lui, trong miệng ung ung vang lên. Bức tranh này, không hiểu để Áng Nghèo nhớ tới khi còn bé John nói cho hắn cái kia ạ lạ đình thần đăng cố sự, một cái tinh linh theo cổ xưa ngọn đèn bên trong chui ra ngoài hình ảnh. Ung ung là một cái dị ma dái cá, nó là không gian thuộc tính, phi thường thích sạch sẽ, đồng thời thích trồng hoa. Ngươi nhìn nó ở tại trong ấm trà, kỳ thật không phải, nó tại trong ấm trà có một loại như dị độ không gian tiểu hoa viên, bình thường đều ở nơi đó quản lý trà nhài ruộng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng nước trà là nước ấm. Phí Nạ còn nói một chút ung ung sự tình, đang cho tới cuối cùng thời điểm, nàng đột nhiên nói đến, ung ung sợ nhất một người, đúng lúc là các ngươi Huyễn Ma đảo một mạch Tô Di Thế. Mặc dù Phí Nạ chưa hề nói vì cái gì ung ung có chút sợ Tô Di Thế, nhưng đáp án nàng cơ bản cũng có thể đoán ra. Tô Di Thế là một cái thích trà thành si người, ung ung trà nhài, đích xác rất có thể nhận Tô Di Thế ngấp nghé, thậm chí Tô Di Thế ngấp nghé khả năng không chỉ là trà nhài, bao quát loại trà ung ung. Liên ung ung cùng trà nhài sự tình, bọn hắn đơn giản trò chuyện vài câu, tại bầu không khí trở nên hơi nhiệt liệt lúc, bọn hắn rốt cục tiến vào chính đề. Áng Nghèo, vị Hạch thật đã giảm xuống yêu cầu. Áng còn nhớ kỹ trước đây vị Hạch chém đinh chặt sắt mà nói, sẽ không giảm xuống yêu cầu, thậm chí hắn còn nói qua, dùng một dọn cố định mảnh vụ đuổi, hắn đều muốn suy tính một chút, có thể thấy được hắn đem may mắn chi cuốn thăm dò có bao nhiêu gốc. Đúng thế. Phí Nạ cười cười, kỳ thật ta liên hệ hắn thời điểm, ta cũng còn không có nói ra ý, hắn liền chủ động hỏi ngươi sự tình. Bây giờ Áng Nghèo mặc dù còn không có chính thức lộ diện, nhưng ngươi tảng đá ra phát biểu tại chân lý bầu trời thiên kia văn trường, lực ảnh hưởng đã phóng xạ đến Tây Địa Mộ Xạ. Phí Nạ đều có chút ngoài ý muốn, vì Hạch sẽ đối với Áng Nghèo như thế chú ý làm việc Hạch từ trong miệng Lý Nạ được đến xác thực đáp án, Áng không chỉ có đã trở thành chính thức vũ sư, hơn nữa còn là nghiên cứu viện thành viên lúc, liền rơi vào trầm mặc. Phí Nạ nhân cơ hội này, nhắc lên Áng Nghèo đang tìm kiếm may mắn chi cuốn sự tình, sau đó hỏi việc Hạch ý việc Hạch tại lâu dài suy nghĩ về sau, cho Lý Nạ một cái hồi phục. Hắn có thể không cần cố định mảnh vụn, nhưng hắn gần nhất muốn làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm, cần dùng đến bạch giáp vực ma ngạch trung mục. Áng Nghèo, ý tứ là dùng bạch giáp vực ma ngạch trung mục đến cùng hắn trao đổi. Phí Nạ gật gật đầu. Ta đoán chừng hắn là dự định mượn từ loại nào đó huyết mạch pháp đến tìm kiếm chân chi đáp án. Bạch giáp vực ma ngạch trung mục cùng hắn năng lực cũng đích xác rất tương xứng. Mặc dù bạch giáp vực ma ngạch trung mục còn là rất quý giá, nhưng cùng may mắn chi cuốn giá trị lại là đã không sai biệt lắm. Hắn nguyện ý giảm xuống tiêu chuẩn, nghĩ đến cũng là bởi vì biết người tấn cấp sự tình về sau làm quyết định. Nói cách khác, vì Hạch từ bỏ trước đó với mình, muốn mượn này cùng Áng kéo lên quan hệ. Áng Nghèo cũng rõ ràng việc Hạch tâm tư, nhưng là coi như giảm xuống tiêu chuẩn, cái này bạch giáp vực ma ngạch trung mục cũng không phải dễ dàng như vậy được đến a. Vực ma là một loại yêu thích sinh tồn ở kẽ hở không gian ma vật. Muốn tại mênh mông bắt ngát kẽ hở không gian bên trong, gặp được vực ma đã không dễ dàng, mà bạch giáp vực ma còn là vực ma bên trong thưa thớt nhất tộc loại. Áng Nghèo cũng đi dạo qua rất nhiều vu sư phiên chợ, cũng được chứng kiến không ít đấu giá hội, còn tại sở ấn ở trong thư viện, nhìn một chút dần sáu các buổi đấu giá lớn vật phẩm tập. Vực ma chi vật đã rất ít. Bạch giáp vực ma những năm gần đây, tựa hồ chưa hề có người từng chiếm được. Đấu chương xong, chương 1517, điểm tích lũy hối đoái chương 1517, điểm tích lũy hối đoái thấy Áng Nghèo một mặt xoắn xuýt, Lý Na nghi ngờ nói: Thế nào, ngươi cảm thấy bạch giáp vực ma ngạch trung mục còn là không đáng đổi? Áng Nghèo lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bạch giáp vực ma ngạch trung mục, giá trị xác thực cùng may mắn chi cuốn không sai biệt lắm, nhưng bạch giáp vực ma hiện thế tần suất rất thấp à, ta đang suy nghĩ, nếu như đấu giá hội cùng các đại thương hội nếu như không có, ta làm như thế nào được đến? Có lẽ em muốn xin nhờ tiên đoán vũ sư. Mặc dù việc Hạch giảm xuống tiêu chuẩn, nhưng Áng còn là cảm giác rất đau đầu. Phí Na nghe xong Áng Nghèo kể rõ, sửng sốt một chút, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, xem ra ngươi không có hiểu việc Hạch ý tứ. Áng Nghèo dấu hỏi đầy đầu nhìn xem Phí Nạ, chờ đợi nàng lý do thoái thác. Kỳ thật Bịp Hạch biết ngươi sau khi tấn cấp là thật sự có tâm cùng ngươi kết giao. Đã có cái tiền đề này tại, vậy hắn liền sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Dừng một chút, Phí Nạ tiếp tục nói, Bạch Giáp vượt ma ngạch trung mục, ở bên ngoài đích xác khó tìm. Nhưng là, có một chỗ khẳng định có. Nghiên cứu viện kho ma tài. Áng có chút sợ run, nghiên cứu viện liền có. Phí Nạ gật gật đầu, không sai, chính là bởi vì Bịp Hạch biết nghiên cứu viện có, hắn mới có thể đưa ra yêu cầu này. Đương nhiên, hắn hiện tại thí nghiệm cũng đích xác đúng lúc cần Bạch Giáp vượt ma ngạch trung mục, bằng không hắn cũng sẽ không đem bảo bối đến cực điểm may mắn chi cuốn ra để. Thấy Áng còn có chút hoảng hốt, Phí Nạ hầu nghi nói, ngươi sẽ không phải chưa bao giờ đi nhìn qua kho ma tài à? A nghèo gật gật đầu, hắn bởi vì thời gian vội vàng, mà lại trên thân vật liệu còn rất nhiều, cho nên thật không có đi nhìn qua kho ma tài. Chúng ta nghiên cứu viện thành viên, sở dĩ sẽ chịu được viện trưởng nhắc tới, còn chạy tới kỳ huyễn cơ giới thành cư trú, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là kho ma tài. Nơi đó có rất nhiều ngoại giới mua không được chân quý ma tài, chỉ cung ứng tại nghiên cứu viện nội bộ thành viên. A nghèo nghe tới cái này, hơi thở dài một hơi. Chỉ cần nghiên cứu viện có, chung quy có thể đổi lại, không cần cố ý đến trong hư không chờ đợi cùng săn bắn. Hơn nữa còn rất có thể căn bản săn bắn không đến. Áng cảm kích hướng Lina nói tiếng cảm ơn. Lina lại là khoát khoát tay, ta trước đó nói qua, ngươi tự mình cùng Bịp Hạch liên lạc, nghĩ đến hắn cũng sẽ nhả ra. Dù sao, ngươi hiện tại giá trị cùng tiềm lực, Bịp Hạch cái này nhân tình, nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. Lần này sự tình, tiếp xuống Lina cùng Áng trò chuyện một chút luyện kim chủ đề, Áng nghèo cũng biết Lina lúc này cố ý trở về mục đích. Lina dự định luyện chế Hải Dương một mạch chuyên môn cấp chiến lược đạo cụ. Áng Hải Dương vận luật hoàn toàn có thể xưng là cấp chiến lược, nhưng là, Hải Dương vận luật càng thiên hướng về phụ trợ tính chất. Mà Phí Nạ chuẩn bị luyện chế tác phẩm là thiên hướng về công kích tính chất cấp chiến lược đạo cụ. Nghe xong Phí Nạ đối với chính mình luyện chế tác phẩm tư tưởng cùng kể rõ, Áng hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù Phí Nạ luyện chế là Hải Dương một mạch cấp chiến lược công kích đạo cụ, nhưng loại này đạo cụ khắc chế nhất thuộc tính, thế mà còn là Hải Dương một mạch. Theo luyện chế mục đích mà nói, tựa hồ là dự định đối với Hải Dương một mạch đại khai sát giới ý tứ. Áng có chút hiếu kỳ hỏi thăm Phí Nạ vì sao muốn luyện chế kiện vật phẩm này. Phí Nạ trả lời, lại là có chút thần bí cười cười, là người khác xin nhờ ta luyện chế. Đáp án này, để Áng càng thêm mơ hồ. Có người xin nhờ một cái Hải Dương vũ sư luyện chế một cái khắc chế nhất Hải Dương một mạch cấp chiến lược đạo cụ. Đây là cái gì cái logic? Lấy một thí dụ, tựa như có người xin nhờ Áng nghèo đi luyện chế chuyên môn khắc chế hiểm viễn chi thuật luyện kim đạo cụ đồng dạng. Nếu như không có phi thường lý do đặc biệt, Áng tuyệt đối không có khả năng đi luyện loại này đạo cụ. Áng nghèo muốn tiếp tục thám thính Lina nguyên nhân, bất quá Lina lại đều cười không đáp, hiển nhiên trong đó còn có không muốn người biết nội tình. Cái này dù sao cũng là Lina mình sự tình, Áng nghèo cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể như vậy dừng lại. Tiếp lấy, bọn hắn lại rảnh rỗi trò chuyện một chút những lời khác để, thí dụ như Áng tiếp xuống dự định, còn có sở lý một số việc, đợi đến nước trà trong chén chậm rãi biến lạnh, nói chuyện phiếm mới chậm rãi kết thúc. Áng vu sư một chút luyện kim ý nghĩ, đích thật là vượt quá người bất ngờ, cho ta rất nhiều gợi ý hy vọng, lần tiếp theo giao lưu có thể sớm ngày đến. Chỉ cần Lý Nạ nữ sĩ còn tại kỳ huyễn cơ giới thành, liền nhất định có cơ hội. Áng nghẹo làm cái kéo ngực lễ, làm cáo biệt nghi thức. Cáo biệt gợn nước nữ vu hải tộc quán, Áng tiện tay gõ gõ bên đường cột kim loại. Cầm sạch giòn thanh âm vang lên lúc, một cái phát sáng hình người năng lượng thể chậm rãi theo mặt đất dâng lên. Bạch tiên sinh, mặc quý tộc quản gia trang phục, bộ mặt bị vầng sáng xanh làm che lấp thủ hộ linh, xuất hiện ở trước mặt Áng nghèo. Antonio. Áng nghèo lễ phép lên tiếng chào hỏi, ta có một số việc muốn hỏi thăm một chút, có thể chứ? Đương nhiên, chỉ cần là liên quan tới nghiên cứu viện sự tình, ta đều sẽ từng cái đáp lại. Nếu như trên sinh hoạt có vấn đề, ta cũng có thể hỗ trợ an bài. Antonio dừng một chút, bạch tiên sinh muốn hỏi, là tiếp xuống đến tiếp sau an bài sao? Cái gọi là đến tiếp sau an bài, dĩ nhiên chính là mời riêng phán xét sự tình. Cái này trước không nổi, ta muốn hỏi một chút liên quan tới kho ma tài sự tình. Sau một lúc lâu, Antonio mang Áng nghèo đi tới sáng tạo điện đường phụ cận một cái chấp điện, nơi này cơ quan so với sáng tạo điện đường còn muốn phức tạp. Trải qua từng tầng xác minh, Áng nghèo đi tới một mặt tường vách tường trước. Vách tường to lớn lại rộng lớn, phía trên có tinh xảo chạm giống điêu khắc. Tại vách tường ngay phía trước, lơ lửng một cái màn hình, bất quá giờ phút này, phía trên tin tức gì cũng không có. Bác tiên sinh, nơi này chính là kho ma tài truyền tống tường. Tiếp lấy, Antonio giải thích một chút truyền tống tường ý tứ. Kho ma tài bản thân là tại một cái đặc thù dị độ không gian bên trong, bởi vì rất nhiều ma tài chứa đựng điều kiện là phi thường đặc thù, cùng loại ướt át đất màu mỡ, khô cạn đất khô cằn, bốn mùa như mùa xuân thời tiết. Những điều kiện này kỳ thật thuộc về trụ cấp nhất, càng nhiều ma tài, hoặc là nhất định phải tại trong chân không, hoặc là nhất định phải có trạng thái khí tinh linh vần quanh, hoặc là có nồng đậm nguyên tố xen lẫn, thậm chí còn có sinh ra tại vu sư cấp ma vật trong huyết trì. Chính là bởi vì chứa đựng điều kiện đặc thù, cái kia dị độ không gian bao quát các loại hoàn cảnh điều kiện, là danh xứng với thực vạn năng kho ma tài. Cũng bởi vậy, cái này kho ma tài phi thường chân quý. Chỉ có như sẽ viện trưởng cùng Antonio có thể đi vào, thậm chí cơ giới thu hoàng lọ sần đều không có đi vào qua. Nghiên cứu viện thành viên muốn thu hoạch kho ma tài đồ vật, bởi vì không cách nào tiến vào, cũng chỉ có thể thông qua mặt này truyền tống tường. Tuyển định cần thiết vật liệu về sau, Antonio sẽ đem vật liệu xuyên thấu qua truyền tống tường truyền tống tới. Đến nỗi tuyển định tài liệu quá trình cũng vô cùng đơn giản, đem muốn đồ vật xuyên thấu qua tinh thần năng lượng truyền lại đến trong màn ảnh, liền sẽ hình chiếu ra ma tài tình huống trước mắt. Dưới sự chỉ dẫn của Antonio, Áng thử nghiệm đem tinh thần năng lượng tiếp xúc màn hình. Một giây sau, trong màn ảnh hiện ra một hàng tin tức. Biến hình nhuyễn thái trùng, không thể tìm kiếm, còn thừa số lượng, không, hối đoái điểm tích lũy, 25 phân. A Nghèo lúc ấy nghĩ chính là biến hình nhuyễn thái trùng, xuyên thấu qua tinh thần năng lượng, màn hình lập tức cho thấy biến hình nhuyễn thái trùng tình huống. Chính như trước đó Mỹ Đỏ Dạ nói tới, kho ma tài bên trong trước mắt cũng không có thu nạp biến hình nhuyễn thái trùng. A Nghèo lại kiểm tra mấy lần, chỉ cần kho ma tài bên trong có được, trong màn ảnh đều sẽ hình chiếu đi ra trước mắt còn thừa số lượng, còn có tình huống cụ thể, cùng hối đoái cần thiết điểm tích lũy. A Nghèo chính mình đánh giá một chút, điểm tích lũy giá trị, đại khái một phân tương đương với 1 vạn ma tinh. Bất quá một điểm tích lũy giá trị, nhìn qua cùng 10,000 ma tinh không sai biệt lắm, nhưng cân nhắc đến thị trường khan hiếm các loại nhân tố, khẳng định là xa xa cao hơn ma tinh. Bởi vì nơi này điểm tích lũy, mua đổi chính là bên ngoài mua không được chân quý ma tài. Giống như biến hình nhuyễn thái trùng, dựa theo điểm tích lũy chuyển đổi, giá thị trường đại khái chính là 25 vạn ma tinh tả hữu, nhưng thả tại đấu giá hội, gấp 10 lần so với cái giá tiền này đều có thể xuất hiện. Mà lại, quan trọng nhất là còn có tiền mà không mua được. Cho nên, cái này điểm tích lũy cùng ma tinh hối đoái, thì thật không phải chân chính thành tỷ lệ. Chỉ là A Nghèo chính mình nội tâm một cái tính ra thôi. Tại một phen thí nghiệm về sau, A Nghèo rốt cục đem mục tiêu vật thông qua tinh thần năng lượng hình chiếu tại màn hình. Bạch giáp vượt ma ngạch trung mục, không thể tìm kiếm, còn thừa số lượng 3, hối đoái điểm tích lũy 30 phân. Quả nhiên như Flina nói như vậy, bạch giáp vượt ma ngạch trung mục tại nghiên cứu viện là có lưu hàng, lấy bạch giáp vượt ma khan hiếm trình độ đến xem, kho ma tài còn thừa số lượng thật đúng là không ít, mà lại hối đoái điểm tích lũy, nhìn qua cũng không nhiều. Bất quá, A Nghèo hiện tại thế nhưng là một điểm tích lũy đều không có. Antonio, nếu như ta tham dự lần này tân tinh thi đấu mời riêng phán xét, ta có thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy? A Nghèo nhớ kỹ, trước đó tại Hắc Thành Bảo thời điểm, Niệu Sệ viện trưởng thông qua tháp tín hiệu từng nói với hắn, chỉ cần hắn đi làm mời riêng phán xét, sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Không biết, cái này điểm tích lũy có đủ hay không? Antonio, 10 phân. A Nghèo đống nhiên quay đầu, liền 10 phân. Không phải đã nói đại lượng điểm tích lũy sao? 10 phân là đại lượng điểm tích lũy sao? Antonio gật gật đầu, đúng vậy, 10 phân là tiên sinh tham dự chí ít 10 trận tranh tài phán xét mới có thể thu được. Nếu như tiên sinh chỉ tham dự một trận, chỉ có một phân, cứ thế mà suy ra. Tân tinh thi đấu bán kết về sau, A Nghèo liền có thể đi làm phán xét. Theo A Nghèo hiểu biết, đấu bán kết cũng có tiếp cận trên 100 trận, nếu như ta mỗi một trận đều tham gia, có phải là có trên 100 phân? A Nghèo nhớ kỹ Mưu Sệ nói qua, phán xét công tác chỉ cần làm được phán xét thắng bại là được, nhìn qua còn rất nhẹ nhõm, mà lại mỗi trận đấu đều có phán xét, hắn chỉ là mời riêng phán xét, đi cũng có thể ngẩn người không làm gì. Hắn không ngại đi thêm mấy trận, cùng lắm thì đi làm một cái linh vật. Antonio lắc đầu, hạn mức cao nhất chỉ có 10 phân, coi như tiên sinh mỗi một trận tranh tài đều đi làm phán xét, cũng chỉ cho 10 phân. Đây là tại tân tinh thi đấu trước đó, liền đã làm quy định. A Nghèo, xoát điểm mộng đẹp vỡ vụn. Cái kia, ta có thể lên giao một chút chân quý ma tài, đổi lấy điểm tích lũy sao? A Nghèo cảm thấy, đã nơi này không có biến hình nhuyễn thái trùng, hắn có thể để bộ tạ bồi dưỡng mấy cái, nộp lên đổi lấy điểm tích lũy. Bất quá, mộng là mỹ hảo, hiện thực còn là rất tàn nhẫn. Cái này cần viện trưởng cho phép mới có thể. Antonio dừng một chút, trước đó cũng có thành viên đề cập qua cùng loại thỉnh cầu, bất quá cho tới nay, viện trưởng đều không có đồng ý qua. Niệu Sệ phán xét tiêu chuẩn, ai cũng không biết, nhưng trước mắt tỷ lệ thông qua vì không. Quan trọng nhất là, Niệu Sệ hiện tại còn đang bế quan, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất quan. Hắn coi như muốn tìm Niệu Sệ phán xét, đều không có cơ hội. Vậy được rồi, trừ làm mời riêng phán xét bên ngoài, còn có cái khác gia tăng điểm tích lũy phương pháp sao? Tấu chương xong.